Chương 527, Như Thần, 1, chương 527, Như Thần, 1, người đến người nào? Giang Nhiên tại cửa trên lầu nói chuyện, không đợi Vô Tâm phủ chủ trả lời, lầu dưới Ngũ Đại Diêm La liền đã tức giận mở miệng. Quả thực là giận không kèm được. Mắt thấy Vô Tâm phủ chủ bản thân bị trọng thương, phía bên mình Diêm La ra tay, phàm là đem cái này Vô Tâm phủ chủ đánh lui, lập tức liền có thể xuất lĩnh Âm Phong cốc bên trong cao thủ, trực tiếp trùng kích Vô Tâm quỷ phủ, đóng đô thắng cục. Kết quả, Diêm La bên này chính đại phát thần uy. Một đao kia liền đem thần uy chạm một chút không còn. Giang Nhiên ánh mắt quét qua, còn chưa lên tiếng, liền nghe Vô Tâm phủ chủ cao giọng mở miệng, "Tốt gọi các ngươi biết, vị này chính là đương thời Ma Tôn Giang Nhiên. Không muốn chết, hiện tại đi còn kịp." "Cái gì?" Ngũ Đại Diêm La, năm vị phán quan, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. "Ma Tôn Giang Nhiên, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Người này là hiện nay thiên hạ loạn cục hải tâm. Tùy tiện không muốn tới tiếp xúc, nếu không, tất nhiên dính đầy người mùi tanh tưởi. Thế nhưng là, Thánh Đức Diêm La bị hắn giết, nếu như chúng ta liền như vậy không rên một tiếng liền đi, chẳng phải là lộ ra ta Âm Phong cốc sợ hắn ma giáo? Chúng ta chẳng lẽ không sợ? Sợ cũng không có thể sợ như vậy rõ ràng a. Vậy làm sao bây giờ? Trên mặt mũi không thể quá mức không đi, ít nhất phải thể hiện ra ta Âm Phong cốc phong phạm. Sau đó chúng ta trước hết đi lui bước, tránh né mũi nhọn. Đợi chờ cái này ma tôn từ Vô Tâm quỷ phủ rời đi về sau, chúng ta lại đến chính là." Thánh Hai Diêm La nói không sai. Kế này lớn rượu. Mấy cái Diêm La đoàn thành một đoàn, thương lượng một vòng về sau, chỉ thấy một cái Diêm La tiến lên một bước, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là đương thời ma tôn pháp giá Quang Lâm. Thế nhưng là, ma giáo tất nhiên là ma diễm ngập trời, ta Âm Phong cốc đồng dạng cũng là âm phong trận trận. Ma tôn không nói một lời, trước hết giết ta Âm Phong cốc một vị Diêm La, chuyện này, dù sao cũng phải cho cái bằng giao. Giang Nhiên cúi đầu liếc nhìn, ngươi lại là cái nào? Dám gọi ma tôn biết, bản tọa thánh đi. Người này là lúc trước được nói chuyện kia bụng vệ Diêm La. Chuyến này tới 8 vị Diêm La, hôm qua chết mất 2 cái, hôm nay lại chết 1 cái. Bây giờ chỉ còn sót 5 cái Diêm La. Theo thứ tự là Thánh Thai Diêm La, Thánh Hành Diêm La, Thánh Pháp Diêm La, Thánh Đạo Diêm La cùng Thánh Chiến Diêm La. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là Thánh Hành Diêm La, ngươi muốn cùng bản tôn muốn cái bàn giao. Đúng vậy. Thánh Hành Diêm La trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Vô luận Giang Nhiên cho cái gì bàn giao đều được. Cho dù là thả cái rắm, hắn cũng làm cái này mà tôn đã cho bàn giao, sau đó xoay người rời đi. Chí ít trên mặt mũi không thể quá yếu. Nhưng mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bóng ma bá phủ. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một con to lớn bàn tay, tựa như thương thiên vẫn rơi, ầm vang đè xuống. Cái gì? Thánh Hành Diêm La giật nảy cả mình, lại không để ý tới phẫn nộ, hai con ngươi bên trong u ám chi sắc đột nhiên nóng lửa, liền tựa như trong mắt đốt lên hai đóa ngọn lửa đen kịt, một cái cực lớn đầu lâu hiện ra tại hắn phía sau, theo thân hình hắn nhất chuyển, song quyền cùng một chỗ, cái này cực đại khô lâu ầm vang bay ra, kéo lấy từng cái xương khô, lấy một loại cực kỳ quái đản cùng âm độc phương thức chạy về phía Giang Nhiên một trường này. Nhưng mà cả hai vừa chạm vào phía dưới, kia xương khô trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. Thánh Hành Diêm La kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy xuôi. Biết lẫn nhau chênh lệch quá lớn, đang muốn cầu xin tha thứ, một trưởng này đã ầm vang rơi xuống. Liền nghe đến oanh một tiếng vang. Trong thoáng chốc, đất rung núi chuyển, cương phong quét sạch, lưu chuyển bát phương, thổi đến Âm Phong cốc đông đảo đệ tử trên tay bó đuốc kêu phần phật, còn có càng là trực tiếp thổi tắt. Người cũng cho thổi liên tiếp hướng về sau. Bọn hắn một chuyến này người tới quả thực không ít, hơi tính toán, sợ không phải đến có hơn 1000 người. Nhưng mà cái này hơn 1000 người, ngoại trừ Ngũ Đại Diêm La bên ngoài, không một người có thể tại cái này cương phong bên trong ổn định thân hình. Có càng là trực tiếp té ngã trên đất, dính líu một mảng lớn. Đợi chờ bụi bặm tán đi, cương phong quét hết, một cái hai trượng vùng cực đại trưởng ấn, liền như vậy rõ ràng là cấn tại trên mặt đất. Nhưng mà trong đó Thánh Hành Diêm La đã bị một trưởng này ép thành một cái bánh thịt, chết vô cùng thê thảm. Thánh đi, ai nha. Còn lại 4 vị Diêm La không chịu được nổi giận, Ma Tôn, ngươi lẽ nào lại như vậy? Cớ gì hạ độc thủ như vậy? Ma giáo hôm nay liên tiếp giết ta Âm Phong cốc 2 vị Diêm La, là muốn theo ta Âm Phong cốc không chết không thôi sao? Ha 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 ha. Tiếng cuồng tiếu vang lên, Độ Ma Minh Vương tiến lên một bước, cùng ta Ma giáo không chết không thôi. Chỉ bằng ngươi Âm Phong cốc, dù cho là Vô Thường Điện điện chủ đích thân đến, cũng không dám khen xuống dưới như vậy cửa biển. Ta giáo Ma Tôn, ngày gần đây liên tiếp đi đường, tâm tình không tốt. Bản vương khuyên nhủ các ngươi một câu, chớ có ở chỗ này nghiễn nghiễn chó sủa, vì xuống cầu Ma Tôn tha các ngươi tính mệnh, mới là thượng sách. Lẽ nào lại như vậy? Còn lại 4 vị Diêm La liếc nhau, hôm nay đã không thể thiện, vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tiếng nói vừa ra, Ma Tôn ngay tiếp theo phán quan, cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ, thân hình đột nhiên lui lại, dung nhập đằng sau bọn này Âm Phong cốc đệ tử bên trong. Cùng lúc đó, vốn là hỏa hồng liệt diễm bó đuốc, trong khoảnh khắc nhiễm phải một tầng xanh lét ngăn sắc, lấm ta lấm tấm, tựa như địa ngục viêm long. Bó đuốc phun trào, như dòng núi lượn, từng đợt quỷ nói quỷ ngữ ở thiên địa tứ phương hiện ra, lúc bắt đầu là ti ti kéo kéo, từ từ thanh âm càng lúc càng lớn. Theo thanh âm này mà lên, thì là một đường long âm. Xôi trào màu xanh lục hỏa diễm đầu rồng, đột nhiên nâng lên, giữ tận vạn phần, theo sát lấy chính là long thân, vuốt rồng, một đầu to lớn màu xanh lá hỏa long, cứ thế mà bị thôi động bắt đầu, dương nhanh múa bước, hướng phía môn này lâu đánh giết mà tới. Giang Nhiên mắt thấy một màn này, trong lúc biểu lộ rốt cục có chút biến hóa, lúc này mới có một chút ý tứ. Nhìn điệu bộ này, một chiêu này tuyệt không phải một người chi công. Âm Phong cốc mang tới nhiều người như vậy, mỗi người trong tay đều muốn cầm lên một chi bó đuốc cũng tuyệt không phải không có đạo lý. Đây giống như Bách Quỷ Âm Phong trận, cũng là một môn trận pháp. Thông qua trận pháp biến hóa phương vị, sâu chối lẫn nhau nội lực, thôi động bó đuốc phía trên liệt diễm, để bọn chúng vì đó khống chế, hình thành cái này địa ngục viêm long đốt sạch bát hoang. Còn có ý nghĩ, Vô Tâm phủ chủ nhịn không được nói ra, có cái gì thần thông ngươi tiếp tục thi triển, không phải, cái này hỏa long tiêu xuống tới, bổn quân lo lắng ta cái này Vô Tâm quỷ phủ bị cho một mùi lửa. Giang Nhiên quay đầu nhìn Vô Tâm phủ chủ một chút, phủ chủ đây là chúng hóa công tán, còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện tiếm. Vô Tâm phủ chủ hơi kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút, trong lòng cảm khái, không nói người này võ công như thế nào, chỉ là phần này tâm tính, cũng không phải là người bình thường, nhưng so sánh, không sai, bổn quân bị bên người người ám toán, chúng hóa công tán. Ít ngày nữa liền sẽ mất đi cái này một thân võ công. Ma tôn thế nhưng là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Giang Nhiên cười cười, ngươi đã cứu Tuyết Nhi, về tình về lý, bản tôn cũng không thể như vậy làm việc. Vô Tâm phủ chủ ánh mắt nhất chuyển, đã thấy Diệp Kinh Tuyết, nhẹ nhàng lắc đầu, mệnh số cho phép, không phải ta chi công, mà lại có thể cứu nàng cũng không phải bổn quân, mà là ngươi. Lại nói, ngươi đến cùng dự định cho tới lúc nào? Cái này hỏa long đã tới. Hai người chuyện phiếm đôi câu công phu, kia hỏa long đã đến đám người trên đỉnh đầu. Một mực đi theo Giang Nhiên bên người thi tình hỏa ý bọn người tự nhiên có thể bình chân như vậy, nhưng mà vừa mới gia nhập mặt nhì, lại mặt mũi trắng bệnh, tay chân càng là run rẩy không ngừng, cho là mình lập tức liền phải chết. Nhưng dù cho là đến lúc này, cô nương này cũng không có chạy trốn ý tứ. Mặc dù ở trong đó có thể cũng tồn tại cho rằng chạy trốn vô dụng nguyên nhân, nhưng liền như là Đường Hỏa Ý nói, cô nương này vẫn là rất kiên nghị. Nàng quyết định chuyện, cho dù là một con đường chết, cũng muốn kiên trì hướng phía trước. Quyết định cùng Giang Nhiên bọn hắn đứng tại một đường, kia vô luận đối mặt dạng gì tình huống, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Mà liền tại lúc này, Giang Nhiên mỉm cười, chỉ là một đầu nhỏ tiểu hỏa long, đảm đường không nổi cái gì. Một tay ra bên ngoài tìm chương 527, Như Thần 2, chương 527, Như Thần 2, rồi, bàng bạc trưởng lực nhấc lên ngập trời sóng gió. Khi ấy, hỏa long khoảng cách Giang Nhiên đám người khoảng cách đã gần trong gang tấc, Giang Nhiên bàn tay cùng kia hỏa long ở giữa, lẫn nhau còn kém ba tấc. Ba tấc chi địa, có thể cảm giác được rõ ràng kia liệt diễm hừng hực. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được ánh lửa kia bên trong ẩn chứa to lớn nguy cơ. Nhưng mà, cái này ba tấc chi địa, nhưng lại tựa như tạo thành một đường ở trời. Mặc cho cái này hỏa long như thế nào dương nhanh muốn bước, cũng không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Dù cho là lại thế nào tinh diệu trận pháp, cũng không có khả năng thật đem ngàn người nội lực hòa làm một thể. Nếu không, dù cho là bản tôn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chỉ là các ngươi như vậy mưu lợi chi pháp, đối phó người khác còn có thể, đối phó bản tôn lại là tính lầm. Giang Nhiên thanh âm không lớn, nhưng mà lại tràn ngập toàn trường. Theo sát lấy hắn đơn trưởng nhấn một cái, chỉ nghe rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Kia màu xanh lục địa ngục viêm long, từ đầu đến cuối liên tiếp xảy ra kịch liệt bạo hưởng. Cùng lúc đó, Vô Tâm quỷ phủ trước đó bày ra thành trận âm phong cốc đệ tử, đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Chỉ cảm thấy đầu này lửa đã triệt để thoát ly bọn hắn khống chế, tán thành đầy trời mưa lửa. Một đường đến cương phong quét sạch thiên địa bát phương, những này đem rơi chưa rơi hỏa diễm lập tức so le run run. So le ổ quay quyết. Môn võ công này, mạnh yếu cao thấp rất là rõ ràng. Tu vi thấp người, rất khó nhờ vào đó hiện ra cái gì, phù du lay cây, khó mà hiện ra uy lực. Nhưng mà Giang Nhiên đến dùng, nhưng lại là cách biệt một trời. Chỉ thấy cái này khắp thiên liệt diễm, bị nội lực của hắn bắt, so le lưu chuyển, theo khí mà động, trong nháy mắt hội tụ ở đỉnh đầu hắn, tạo thành một cái cháy hừng hực mặt trời. Giang Nhiên đứng tại cửa trên lầu, một tay giơ cao ngày, trong thoáng chốc, tựa như trời thần hàng gặp. Một màn này ấn khắc trong lòng mọi người. Thi tình hỏa ý, Kinh Xương Kinh Tuyết, trưởng công chúa, bao quát Vô Tâm phủ chủ cùng Độ Ma Minh Vương, cũng nhịn không được trong lòng run rẩy. Có kinh dị, có kiêu ngạo, có tự hào. Mà đem một màn này thật sâu ấn khắc tại đáy mắt chỗ sâu mặt nhì, thì là cảm thấy, có lẽ thời gian lưu chuyển, 10 năm 20 năm, cho dù là 5 60 năm về sau, mình gần đất xa trời, đảo mắt liền chết, cũng tuyệt đối sẽ không quên trước mắt một màn này. Như thần đứng thẳng, ngạo nghễ tại thế nam tử, một tay giơ cao ngày, vệ nghệ thiên địa. Đây là cỡ nào phong thái? Nhưng cái này phong thái rơi vào âm phong tốc trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy sợ hãi. Tứ đại Diêm La trước tiên liền hiểu rõ, bọn hắn sai. Đối mặt Giang Nhiên, bọn hắn còn muốn một cái công đạo, muốn cái giám bàn giao. Cho dù là bọn họ bên này nhân thủ, so Giang Nhiên bên này nhiều gấp trăm ngàn lần, khi nhìn đến Giang Nhiên một khắc này, bọn hắn duy nhất có thể giữ được tính mạng biện pháp, chính là dập đầu cầu xin tha thứ. Chạy. Tại dạng này mặt người trước, chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn chạy. Nhưng là, Giang Nhiên lúc này đã động. Dưới chân hắn một điểm, lăng không mà lên, nâng mặt trời tay, so le ổ quay quyết vận chuyển tới cực hạn, xoay tròn hơi vung tay, hung hăng ném ra ngoài. Liệt diễm sáng rực, từ trên trời giáng xuống. Giống như là có người thi triển tuyệt thế thần thông, cứ thế mà đem trên trời mặt trời lôi xuống, xem như binh khí đến đánh bọn hắn đồng dạng. Chạy. Ban sơ táng đảm đến cùng là ai, cái này trước mắt căn bản không người để ý, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sắp chết đến nơi. Chạy, vô luận như thế nào đều muốn chạy. Thế nhưng là, bọn hắn chạy lại nhanh, cũng không bằng cái này liệt diễm đến nhanh. Ầm vang một tiếng thật lớn, liệt diễm trực tiếp đập vào trên mặt đất, hỏa cầu bên trong tràn ngập Giang Nhiên tham xoa chuyển luân quyết nội lực hỏa diễm, tại rơi xuống đất một khắc này, liền hướng phía bốn phương tám hướng chạy xuôi. Toàn bộ quá trình cực kỳ hoa lệ, liền tựa như các loại pháo hoa nở rộ tại trên mặt đất. Mặc dù chỉ có một mấy mắt, lại đủ để gọi tất cả mọi người suốt đời khó quên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phóng lên tận trời, cùng với loại kia quỷ nói quỷ ngữ khác biệt, giờ này khắc này kêu thảm chân thực hơn nhiều. Chỉ vì bọn hắn là thật tại bị liệt diễm thiêu đốt, từng cái thiêu đốt lên hỏa diễm âm phong cốc đệ tử, liều mạng đập ngọn lửa trên người, có thì lăn lộn đầy đất, muốn đem cái này liệt diễm tăng dã. Nhưng mà phần lớn đều là tốn công vô ích. Có mấy cái miễn cưỡng tại ngọn lửa này bên trong, duy trì được tự thân, dập tắt hỏa diễm, nhưng cũng đánh mất dũng khí, cũng không dám lại lưu tại nơi này, muốn quay người đào tẩu. Một tên cũng không để lại. Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng. Độ Ma Minh Vương thân hình liền đã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thi Tình Hỏa Ý, Kinh Xương Kinh Tuyết cũng đồng thời ra tay. Chỉ có trưởng công chúa lưu tại Giang Nhiên bên người. Chính mình sự tình tự mình biết, võ công của nàng tự vệ còn vẫn có thể, giết địch là thật là có chút không đủ. Bởi vậy, thành thành thật thật lưu tại Giang Nhiên bên người mới là đứng đắn. Vô Tâm phủ chủ thì liên tiếp vỗ tay, võ công giỏi. Đều nói ngươi Kinh Thần Cựu Đao là thiên hạ nhất tuyệt, nhưng lại không biết cái này Kinh Thần Cựu Đao bên trong còn có thần thông như vậy. Đây cũng không phải là Kinh Thần Cựu Đao bên trong chiêu thức, này công danh vì xâm trên lệnh ổ quay quyết, có thể ảnh hưởng quanh mình sự vật. Ta lúc ấy đã từng thấy qua một cái thi triển môn võ công này người, nội công vận chuyển, điều động quanh mình cắt bay đá chạy, cổ vũ uy lực. Hôm nay chỉ là có tốt hơn trợ lực thôi. Bản tôn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có hiệu quả như vậy, ngược lại để phủ chủ chê cười. Giang Nhiên mỉm cười. Ai dám cười ngươi? Ngươi hỏi một chút, bọn hắn dám sao? Nàng quay đầu nhìn Quỷ Tam, cùng Quỷ Thập Tam một chút. Hai người đầu lay động liền cùng chống lúc lắc đồng đạo. Nhân vật như vậy, cười. Quản chi không phải tại tìm đường chết. Quỷ Tam hôm nay xem như quen biết vị này danh chấn thiên hạ đương thế ma tôn. Chỉ có thể nói, không hổ ma tôn chi danh, đúng là có vô địch thiên hạ phong thái. Quỷ Thập Tam nhận biết Giang Nhiên tương đối sớm, vậy sẽ Giang Nhiên còn không có như vậy kinh thiên động địa thần thông. Hôm nay lại nhìn, cũng nhịn không được bắt đầu hồi tưởng một chút, năm đó mình có hay không sai lầm hắn. Về sau một suy nghĩ, giống như không có, nếu không, mình cũng không có khả năng bình yên vô sự sống đến bây giờ. Bất quá, ngươi không nhìn tới nhìn. Vô Tâm phủ chủ nhìn Giang Nhiên một chút, ngươi một chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng là kia tứ đại diêm la dù cho là bị thương, cũng sẽ không chết. Ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ, có thể ứng phó. Ngươi quá coi thường bản tôn bên người người. Giang Nhiên mỉm cười, Thi Tình Họa Ý hai người bọn họ như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cảm thấy, so sánh với cái này Âm Phong cốc diêm la mà nói, các nàng như thế nào? Các nàng hai người. Vô Tâm phủ chủ nhẹ gật đầu, ngày đó nàng hiện thân Cẩm Dương phủ, thu nhận những cái kiêm lưu quỷ xà thần thời điểm, hai cái này cô nương liền đuổi theo qua. Đúng là đương thời cao thủ. Nhất là cái kia xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm giống như cô nương, càng là cao thâm mặt chắc. Dù cho là Vô Tâm phụ chủ, cũng không dám nói trạng thái toàn thịnh phía dưới mình, cùng nàng giao thủ đến tuột cùng thắng thua bao nhiêu. Chỉ sợ đến đánh qua về sau mới có thể biết. Kinh Xương Kinh Tuyết hai người, thì có một bộ liên thủ hợp kích chi thuật, tên là Ngọc Hà Kiếm Pháp. Song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó. Giải quyết Diêm La, không dám nói dễ như trở bàn tay, cũng là 10 phần chắc chín. Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn về phía giữa sân, quả nhiên, chỉ thấy nơi xa kiếm quang liên tục, Ngọc Hà liên miên. Đối diện một cái Diêm La đánh không hề có lực hoàn thủ. Sinh tử ngay tại cái này trong chớp mắt. Về phần Độ Ma Minh Vương, nếu như Âm Phong cốc Diêm La có thể giết ta Ma giáo Minh Vương, vậy cái này Minh Vương không cần cũng được. Giang Nhiên giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe đến phịch một tiếng, một vật lăn xuống đến hắn cùng Vô Tâm phụ chủ dưới chân. Túi đầu xem xét, chính là Thánh Thai Diêm La chết không nhắm mắt thủ cấp. Độ Ma Minh Vương thanh âm truyền đến, tôn thượng cũng không thể như vậy phía sau nói bản vương nói xấu. Lăn đi hỗ trợ, đừng muốn trở về ồn ào. Giang Nhiên khoát tay chặn lại. Nguyên bản còn muốn trở về khoe khoang Độ Ma Minh Vương, đành phải xoay người rời đi. Chỉ nói là đi hỗ trợ, ánh mắt nhìn Diệp Kinh Xương, Diệp Kinh Tuyết bên này, vừa vặn đem kia Diêm Quân đầu chém xuống tới. Hiển nhiên không cần đến Hàn Điền giúp đỡ. Lại nhìn Đường Họa Ý cùng Đường Thi Tỉnh, liền phát hiện hai cái này cô nương đứng chung một chỗ, thấp giọng nói chuyện tiếng. Hai cái Diêm Quân đánh khí thế ngất trời, giống như đối diện không phải mình cùng thế hệ, mà là không đội trời chung cựu địch. Tâm ma niệm, Độ Ma Minh Vương nhếch miệng, đám này tiểu nha đầu hung hãn đến tận đây, lão phu giúp ai? Nhưng tôn thượng có lời, không thể thả đi một cái. Ngoại trừ tứ đại Diêm La còn vẫn có lực đánh một trận, những người còn lại hoặc là nằm trên mặt đất lẩm bẩm, hoặc là đã bị đốt sống chết tươi. Hắn chỉ có thể tìm một cái nằm trên mặt đất lẩm bẩm, đi vào trước mặt phủi một chút, người này lẩm bẩm thời điểm, trong tay còn cầm một chi phán quan bút. Hiển nhiên là không biết vị kia Diêm La tọa hạ phán quan. Này lại đau đã nhanh muốn chết rồi, Độ Ma Minh Vương đi lên chính là một cước, trực tiếp cho cái này phán quan đá trận tròn mắt. Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Độ Ma Minh Vương một chút, lập tức tâm tang mà chết. Trong lòng tự nhủ cái này ma giáo quả nhiên là cùng hung cực ác, chính mình cũng đã bị thương nặng đến trình độ như vậy, thê thảm thành bộ dáng như vậy, mắt nhìn thấy liền phải chết, bọn hắn lại còn không dung tha, còn phái ra cao thủ muốn đá chết mình. Quả thật là đáng sợ. Chương 528, chữa thương, 1, chương 528, chữa thương, 1, làm Độ Ma Minh Vương họa họa chết mấy cái còn vẫn có thể dễ rủa thẳng xuôi xẻo về sau. Toàn bộ chiến trường cũng đã không tiếng thở nữa. Quỷ Tam xuất lĩnh Vô Tâm Quỷ phủ sở thuộc, hiện thân quét dọn tàn cuộc. Giang Nhiên bọn người liền theo Vô Tâm phủ chủ tiến vào cái này Vô Tâm Quỷ phủ. Vô Tâm Quỷ phủ cùng Quỷ Vương cung là hoàn toàn khác biệt. Quỷ Vương cung mặc dù chỗ hoang dã, nhưng lại thành lập một tòa thành trấn, lấy trận pháp vì che đậy, ngăn cản người đi đường tầm mắt. Lặng yên tại trong chân thế. Vô Tâm Quỷ phủ mặc dù lấy phụ tự cho mình là, nhưng bước vào môn này lâu về sau, kỳ thật cũng không gặp bao nhiêu hợp với mặt ngoài kiến trúc. Nơi đây quỷ quyệt hay thay đổi, địa hình phức tạp một bước biến đổi, giống như là một cái tự nhiên trận pháp, đồng thời chỉ có một cái vào miệng. Trong phủ đám người liền tại cái này loại người bên ngoài quan sát không đến xó xỉnh bên trong, tu kiến kiến trúc ở lại. Vô Tâm phủ chủ an bài nhân thủ chấn giữ cửa vào duy nhất kia, không cho trong phủ bất kỳ người nào chạy thoát. Nhìn như lòng lẻo, kỳ thực chính là một tòa bí ẩn đến cực điểm lao ngục. Đương nhiên, Giang Nhiên đi theo Vô Tâm phủ chủ tiến đến, vậy dĩ nhiên là một đường thông suốt. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy lưng chừng núi chỗ, có người tại xa xa nhìn ra xa, khi thì quay đầu, đầm nước chỗ sâu cũng có ánh mắt, đều là trong phủ đám kia yêu ma quỷ quái. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết hai cái một đường đi tới, tâm tình có chút nặng nề. Mặc dù năm đó hủy diệt Hồng Phong Diệp gia đám người kia, cũng sớm đã chặt đầu. Nhưng vừa nghĩ tới bọn hắn bắt đầu từ nơi đây thoát khốn, phía sau xâm nhập Diệp gia đại khai sát giới, hai tỷ bội trong lòng, tự nhiên không khỏi nhiều hơn mấy phần tư vị. Mặc dù không đến mức giận chó đánh mèo, nhưng cũng không tính là quá tốt. Vô Tâm phủ chủ dẫn đám người một đường đi tới chỗ sâu nhất một bụi cỏ lư trước đó. Giang Nhiên phủi một chút, cười nói, khó tránh khỏi có chút cần kiệm. Không so được ma giáo gia đại nghiệp đại. Xóa xỉnh, rừng sâu núi thẳm bên trong, an phận ở một góc, tự nhiên có chút keo kiệt. Vô Tâm phủ chủ nói tới chỗ này, đột nhiên lông mày cau lại, thân hình có chút như nhũ ra. Giang Nhiên khoảng cách nàng gần nhất, tiện tay nâng, để nàng ổn định thân hình, ngón tay nơi cổ tay dựng một chút, lúc này nhẹ gật đầu, hóa công tán đã vào trong phế phủ. Tích hủy tiêu xương, thói quen khó sửa a. Vô Tâm phủ chủ yên lặng cười một tiếng, không nghĩ tới thế hệ này ma tôn, ngược lại là có một thân không tầm thường y thuật. Bên người ra phản định, để ma tôn chê cười, cũng là không đến mức. Chỉ là bản tôn nghĩ, nếu như phủ chủ xảy ra sự tình, lại lan truyền ra ngoài, có hay không còn có thể kinh sợ ở những cái kia cô hồn dã quỷ. Giang Nhiên một bên dịu lấy nàng đi lên phía trước, một bên thuận miệng nói ra, có khác một thì. Phủ chủ nhưng từng nghĩ tới, Âm Phong Cốc ở xa Chiêu Quốc, ngàn dặm xa xôi đi vào ta Kim Thiền, dễ như trở bàn tay tìm được trong thiên hạ không người biết được Vô Tâm Quỷ phủ. Hơn nữa có thể xúi dục người bên cạnh ngươi, để ngươi chúng cái này hóa công tán chi độc. Chuyện này coi là thật hợp lý. Tất cả không hợp lý phía sau tất nhiên đều có một đầu hợp lý tuyến. Vô Tâm phủ chủ đưa tay đẩy cửa ra hộ, dẫn Giang Nhiên bọn người đi vào, để Giang Nhiên đem mình nâng đến trước giường, nàng miễn cưỡng ngồi xuống, lúc này mới nói ra, thiếu tôn là đang hoài nghi. Quân Hà Thai, từ Vô Tâm Quỷ phủ sáng lập đến nay, phải chăng bị những người khác công phá, tìm tới, bản tôn không biết. Nhưng là trăm năm qua, đại khái chỉ có Quân Hà Thai biết, ngươi cái này Vô Tâm Quỷ phủ đến tột cùng ở nơi nào. Người này mưu tính thiên hạ giang hồ, Chiêu Quốc cùng Ly Quốc một trận chiến, nói không chừng chính là xuất từ người này chi thủ. Một thân tung hoành năm nước, lẫn nhau sâu chuỗi, chưa hẳn liền không thể phát động hôm nay bắn này. Nhưng hắn mục đích là cái gì? Vô Tâm phủ chủ khẽ lắc đầu, lúc ấy nguy hiểm nhất thời điểm, bổn quân bản thân bị trọng thương, nếu không phải gặp bên cạnh ngươi vị này Tuyết Nhi cô nương, chỉ sợ sớm đã chết. Thi thể đều bị gió thổi thành tro khô. Lúc đó, Vô Tâm Quỷ phủ thất thủ, không người tại ở trong đó. Quân Hà Thai vô luận muốn cái gì, hắn đều có thể đáp thủ. Làm gì lại nhiều này nhất cử? Ngoại trừ, nàng sau khi nói đến đây, nhìn Giang Nhiên một chút. Thiên Ma bảo giám. Giang Nhiên nhẹ giọng hỏi. Vô Tâm phủ chủ trầm ngâm một chút nói ra, Ma Tôn chỉ sợ còn không biết, cái này Thiên Ma bảo giám, tại sao lại xuất hiện tại ta Vô Tâm Quỷ phủ a? Trong năm trước đó Ma Tôn đem vật này phó thác cho các ngươi. Giang Nhiên thuận miệng hỏi. Đây là đoán. Ma Tôn có biết? Nếu là không có bằng chứng, cái này liền suy đoán lung tung, phàm là đoán sai, thế nhưng là làm mất thân phận. Vô Tâm phủ chủ khẽ miệng nổi lên cười khẽ. Giang Nhiên lắc đầu, đúng là không có bằng chứng suy đoán. Chỉ có điều, cân nhắc đến phủ chủ như vậy gấp gáp, muốn đem vật này trả lại cho ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái suy đoán này có lẽ có chút hợp lý. Mặt khác, phủ chủ hiểu lầm. Bản tôn lúc nào tự trọng qua thân phận. Vô Tâm phủ chủ sững sờ, tiếp theo cười ha ha một tiếng, nói không sai. Ma giáo làm việc, chính là nên như cùng ngươi như vậy mới đúng. Nói đến đây, nàng trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi nói không sai, trăm năm trước đó vị kia ma tôn, đúng là tại thời khắc mấu chốt, phó thác bên người đáng giá tín nhiệm nhất người, đem vật này giao cho Vô Tâm Quỷ phủ. Ma tôn nhưng biết, các ngươi ma giáo, kỳ thật thật thú vị. Mặc dù là thiên hạ không dùng, nhưng mỗi khi gặp một thời đại quật khởi thời điểm, đều biết có một ít người cùng các ngươi quan hệ rất tốt. Tỷ như nói, Giang Thiên Giã lúc đó, liền cùng địch tộc bên trong nhân tướng giao mật thiết. Đến ngươi nơi này, liền cùng Kim Tiền Hoàng thất câu kết làm vậy. Lại nói trăm năm trước đó, cùng ngươi ma giáo tương giao tương đối không tệ, chính là ta Vô Tâm Quỷ phủ. Chỉ có điều, lúc ấy cùng ngươi ma giáo nhân tình, kỳ thật chỉ có phủ chủ một người. Mà lại, nhìn chung thiên hạ, cũng không có người biết được quan hệ giữa bọn họ. Là quan hệ như thế nào? Tình lữ. Nếu không phải thế sự biến hóa, có thật nhiều chuyện, đều là nhân lực không cách nào bận mẹo. Có lẽ bọn hắn sẽ còn là vợ chồng. Giang Nhiên giật mình, nhưng rất nhanh chính là nhịn không được cười lên. Chỉ cảm thấy dưới gầm trời này chuyện, luôn luôn cùng những này tình yêu yêu liên lụy không rõ. Liền không thể chỉ gây sự nghiệp, không muốn nữ nhân sao. Nhưng là nghĩ lại. Bởi vì cái gọi là thực sắc tính dã, đây là nhân chi bản tính. Thật sự là hợp tình hợp lý, là bởi vì Sở Nam Phong phá vỡ ma giáo tổng đàn. Giang Nhiên thuận thế bắt quái một phen. Không phải, là bởi vì phủ chủ trưởng phu không đồng ý. Giang Nhiên một mặt được vòng, thứ độ gì? Đợi chờ nhìn thấy Vô Tâm phủ chủ trên mặt danh manh chi sắc, mới hiểu được đây là trò đùa. Trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm dở khóc dở cười, trước sớm nghe nói qua phủ chủ sự tích, cũng coi là kinh như gặp thiên nhân. Bây giờ xem ra, ngược lại là kinh hãi có chút sớm. Đều là người, từ đâu tới thiên nhân, thật giống như ngươi dạng này. Ngươi võ công cái thế, ở xa bổn quân phía trên, có lẽ nhìn chung giang hồ đã không người có thể cùng ngươi chống đỡ, nhưng ngươi không phải cũng như thường đến ăn cơm uống nước, đi ị đi tiểu, vẫn là đến lấy vợ sinh con. Người a, cuối cùng không phải thần tiên. Vô Tâm phủ chủ nói đến đây, thần sắc có chút cảm khái, tiếp theo nói ra, "Được rồi, lời ong tiếng ve liền đến cái này, ngươi hỏi bổn quân, năm đó chuyện gì xảy ra? Bổn quân lại chỗ nào có thể biết? Trường mối chuyện, chưa hề đều là thần thần bí bí, sẽ không dễ dàng nói cho ngươi. Bổn quân biết ngươi này tới mục đích cũng là Thiên Ma bảo giám, nếu không, sẽ không ở Quỷ Thập Tam mời ngươi về sau, ngươi liền lập tức chạy đến." Bình thường tới nói, năm đó Ma Tôn đem vật này giao phó cho Vô Tâm quỷ phủ, sư môn cũng có răn dạy chuyển xuống, ngày khác ổn thỏa đem vật này còn cho Ma giáo. Chỉ là bây giờ xem ra, Bổn quân nói không chừng muốn mời Ma Tôn giúp một chuyện, mới có thể đem cái này Thiên Ma bảo giám chắp tay mừng ra. Nếu là không có nhớ lầm, bản tôn đã giúp ngươi một chuyện. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, ngay tại chỗ lên giá, cũng không phải quân tử phong thái. Ngươi một cái Ma giáo, ta một cái quỷ phủ, hai ta tại cái này đừng đề cập cái gì chính nhân quân tử. Vô Tâm phủ chủ khoát tay chặn lại, chính là bởi vì ngươi đã giúp ta một chuyện, để cho ta Vô Tâm quỷ phủ may mắn thoát khỏi tại khó, cho nên cái này người thứ hai bận điệu, cũng hy vọng ngươi có thể cùng nhau giúp. Dù sao, giúp người giúp chương 528, chữa thương 2, chương 528, chữa thương 2, đến cùng đưa Phật đưa đến Tây đi. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, gấp cái gì? Tiếp nhận Vô Tâm quỷ phủ, hoặc là đem Vô Tâm quỷ phủ bên trong những này cô hồn dã quỷ tất cả đều đưa đến Quỷ Vương cung. Vô Tâm phủ chủ nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Vô Gian Quỷ Vương, sau đó nàng cười cười, ngươi chính là Vô Gian Quỷ Vương. Thật xa đã nghe đến Vô Gian Bách Phủ Đồ hương vị, ngươi biết Vô Gian Bách Phủ Đồ? Vô Gian Quỷ Vương kinh ngạc nhìn Vô Tâm phủ chủ một chút, đoạn đường này hắn chưa từng đào tẩu, không chỉ là bởi vì tại Giang Nhiên trước mặt hắn không có cơ hội chạy trốn, đồng dạng cũng là tò mò Vô Tâm phủ chủ cùng mình chưa từng gặp mặt, nhàn rỗi không chuyện gì đem mình cứ gọi tới làm gì. Vô Tâm quỷ phủ, chẳng lẽ theo ta Quỷ Vương cùng cũng có cái gì gút mắc hay sao? Gút mắc không tính là, bất quá chúng ta nhưng thật ra là một nhà. Vô Tâm phủ chủ cười nói, ngươi tu luyện võ công tên là Vô Gian Bách Phủ Đồ, mà bổn quân sở tu võ công tên gọi Vô Gian Chấn Ngục Đồ. Cái này hai khẩu võ công truy bản to lớn nguyên, hẳn là tại mấy trăm năm trước, trên đời còn chưa không Vô Tâm quỷ phủ cùng Quỷ Vương cung thời điểm, lúc đó đã từng có ba người đi tới một nơi, đồng thời tại kia vừa ra phát hiện một bộ Vô Gian hội. Nay cầu đảo rượu sâu xa, ba người nhìn thấy này tấm Vô Gian hội về sau liền triệt để rơi vào trong trầm mặc. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, chứ ăn ra uống cùng với bên ngoài, bọn hắn đều đang quan sát bản vẽ này. Cuối cùng, ba người này riêng phần mình lĩnh ngộ một bộ võ công. Trong đó hai khẩu, chính là người ta sở tu, Vô Gian Bách Phủ Đồ cùng Vô Gian Chấn Ngục Đồ. Kia người thứ ba đâu? Giang Nhiên không đợi Vô Gian Quỷ Vương mở miệng, liền vượt lên trước hỏi. Không biết, chỉ là người này cùng chúng ta hai người tổ tiên không phải một lòng. Vì vậy hắn đi xa tha hương, sáng lập một môn phái, tên là Âm Phong Cốc. Vô Tâm phủ chủ sau khi nói xong, nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên chợt chậc lưỡi, Vô Tận Vô Thường điện chủ, kỳ thật cùng các ngươi đều là đồng xuất một môn. Cái này Vô Gian hội vậy mà dẫn xuất tam đại thế lực, thật có thể nói là chí bảo. Đúng là chí bảo. Vô Tâm phủ chủ cười lạnh một tiếng, ba người năm đó cũng là bởi vì này mỗi người đi một ngả. Ngay trong bọn họ, có người cảm thấy cái này Vô Gian hội chính là chí bảo, hẳn là mời thiên hạ giang hồ tất cả mọi người cộng đồng nghiên cứu. Nhưng là cũng có người cảm thấy, thiên tài địa bảo người có được chiếm lấy, không nên như vậy tùy tiện cho người. Ba người như vậy tranh chấp không nghỉ, cuối cùng vậy mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng, liên lụy cương phong cùng nội lực, đem Vô Gian hội không cẩn thận hủy đi, ba người lúc này mới thu tay lại. Cũng bởi vậy, ban sơ vị kia Vô Thường điện điện chủ mới có thể rời đi bổn quân cùng Quỷ Vương sư tổ, đi xa chiêu quốc, sáng lập Âm Phong Cốc. Chỉ là những này chuyện cũ năm xưa, lưu truyền đến nay, người biết đã không nhiều lắm. Đến Quỷ Vương thế hệ này, dù cho là biết Quỷ Vương cung tồn tại, nhưng lại không biết hắn vì sao tồn tại, như thế nào tồn tại. Cũng thực để cho người thổn thức. Kỳ thật, ban sơ thời điểm không có Quỷ Vương cung, chỉ có một chỗ Quỷ phủ, là người ta tổ sư cộng đồng khởi đầu. Mục đích chính là muốn đem những cái kia quan phủ không cách nào chống lại làm sàng làm bậy hàng người, đặt vào trong đó, vĩnh thế trông giữ, để hắn không được thoát ly quỷ phủ, làm hại nhân gian. Chỉ là theo lúc rời thế dễ, có nhiều thứ liền bắt đầu xảy ra khác nhau. Quỷ phủ sáng lập mới bắt đầu hồng nguyên, nhưng thật ra là rất tốt. Xấu chính là ở chỗ, những người này mặc dù bị thu nạp tại quỷ phủ bên trong, không thể lại thấy ánh mặt trời, tai họa giang hồ. Nhưng lẫn nhau ở giữa, cũng biết sinh ra cảm tình, cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng mới sinh mệnh. Đối lại những này gào khóc đòi ăn hài nhi, hai vị này tổ sư sinh ra khác nhau. Một người cho rằng, tội nhân chi tử, cũng là tội nhân. Nên tạm giam, không thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm tự tại. Một người khác đồng ý không cho bọn hắn thoát ly quỷ phủ, nhưng lại cũng cho rằng, trẻ con vô tội, không có đạo lý bởi vì cha mẹ có vấn đề, liền ngay tiếp theo bọn hắn cùng một chỗ chịu tội. Lúc bắt đầu vấn đề này còn nhỏ, lẫn nhau mặc dù tranh chấp, nhưng cũng không tính bạch mặt. Nhưng là chậm rãi, đủ loại vấn đề liền theo nhau mà đến. Mâu thuẫn hạt giống một khi chôn xuống, liền sẽ càng phát ra khỏe mạnh. Cuối cùng Quỷ Vương cung tổ sư bị tức giận rời đi, khắc mở sơn môn Quỷ Vương cung, mà Vô Tâm quỷ phủ chủ nhân, để tỏ lòng mình không cùng đối phương cùng mở ruột, xóa đi ngày cũ ân tình, vì vậy tại quỷ phủ trước đó tăng thêm không lòng dạ nào hai chữ. Đã có châm trọng, cũng là tự dễ ước. Những này chuyện cũ năm xưa, Vô Tâm phủ chủ thuận miệng nói đến, ngược lại là gọi Vô Gian Quỷ Vương có chút tăng một phen kiến thức. Quỷ Vương cung bên trong không khí so sánh với Vô Tâm quỷ phủ tới nói, đúng là dễ dàng rất nhiều. Mặc dù tổ tiên lý niệm khác biệt, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nhưng là, lần này mời ngươi tới, lại không phải vì lý niệm chi tranh. Ban sơ cũng không phải vì đem những yêu ma quỷ quái này dẫn vào ngươi Quỷ Vương cung, mà là bởi vì năm đó vị kia ma tôn mặt mũi quá lớn, năm đó vị phủ chủ kia vì thế không tiếp đi quỷ vương cung cầu, ngay lúc đó quỷ vương ra tay cùng hắn cùng một chỗ đem thiên ma bảo giám phong tiến vào u minh động. Cửa này mở ra nếu là không được hắn pháp, trong động tất cả đều biết hôi phi yên diệt. Chỉ có quỷ vương tu luyện vô gian bách phù đồ cùng bổn quân tu luyện vô gian trấn ngục đồ liên thủ hành động mới có thể mở ra u minh động cửa lớn, đem bên trong thiên ma bảo giám mời ra. Đây cũng là vô tâm phủ chủ mới vừa nói đến quân hà thai mục đích thời điểm, tại sao lại đơn độc trừ ra thiên ma bảo giám? Bởi vì thứ này, quân hà thai dù là tìm được vô tâm quỷ phủ, đồng thời đem vô tâm quỷ phủ triệt để đặt vào trong lòng bàn tay, bọn hắn cũng mở không ra cánh cửa kia, trừ phi ngọc nát đá tan. Thế nhưng là bây giờ, hóa công tán dược tính đã không thể nghịch chuyển. Vô tâm phủ chủ khí lực càng phát ra suy yếu, còn sót lại một chút khí lực, chính là cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ mở ra u minh động. Nhưng kể từ đó, bổn quân liền rốt cuộc bất lực áp chế vô tâm quỷ phủ loạn, giang hồ cũng tất nhiên sinh sóng. Vì không cho bọn hắn làm hại giang hồ, chỉ có mời ma tôn ra tay, đem bọn hắn dẫn vào quỷ vương cung, từ quỷ vương quản hạt áp chế, mới là thượng sách. Cho nên, cho dù là mặt dạng mày dày, ngay tại chỗ lên giá, cũng hy vọng ma tôn có thể giúp bổn quân chuyện này. Vô gian quỷ vương thì lông mày cau lại, bản vương cũng chưa từng đồng ý. Ngươi không đồng ý? Vô tâm phủ chủ nhìn hắn một cái, thở dài, kỳ thật ngươi có đáp ứng hay không không quan trọng, chỉ cần ma tôn đồng ý, ngươi nếu là dám chống lại, sẽ làm cho ngươi biết lợi hại. Không lòng dạ nào quỷ vương sắc mặt một đen. Ngược lại là cảm thấy, trên đời này quả nhiên không nên xuất hiện giang nhiên dạng này người. Võ công quá cao. Hắn muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì, để người khác làm cái gì, người khác cũng không dám phản kháng. Thời gian này đơn giản không có cách nào quá rồi. Vô gian quỷ vương dứt khoát không nói lời nào, tìm tới một cái góc ngồi xuống phục vụ. Giang nhiên lại là lắc đầu cười một tiếng, bản tôn còn tưởng rằng là bởi vì chuyện gì, thì ra chỉ là bởi vì chút chuyện này. Phụ chủ, chưa hẳn xem thường bản tôn. Chỉ là hóa công tán mà thôi. Làm gì như vậy chuyện bé xé ra to. Chỉ là... Vô tâm phủ chủ sững sờ, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Giang Nhiên tiến lên một bước, lấy tay đi lấy vô tâm phủ chủ cổ tay, trở tay khẽ chụp, theo sát lấy một viên ngân châm xuất hiện ở hắn hai ngón tay ở giữa, tiện tay nhấn một cái, liền đem cái này mai ngân châm đưa vào vô tâm phủ chủ dưới nách cực suối huyệt. Vô tâm phủ chủ lông mày cao lại, cũng không có phản kháng mặc cho Giang Nhiên hành động. Giang Nhiên thì cũng không khách khí, tiện tay kéo một phát, lại liên tiếp ra tay, ngân châm một viên rơi vào vô tâm phủ chủ trên thân. Phủ chủ đỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi đây là? Những này huyệt đạo là bảo đảm ta kinh mạch không tổn hại. Ngươi muốn làm cái gì? Hóa công tán nếu như là nước, nội lực chính là lửa. Nước có thể dập lửa, lửa cũng có thể diệt nước. Kỳ thật ban sơ vừa mới trúng độc thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể đem hóa công tán tộc tính hóa đi. Đáng tiếc, lúc ấy hẳn là có chuyện gì chậm trễ, khó mà bảo ngươi toàn nguyện. Cho nên mới sẽ tích lũy đến trình độ như vậy. Bản tôn mù ẩu nghỉ ụt ngươi giải cái này hóa công tán độc, liền cần chấm dứt đỉnh nội lực, rót vào trong cơ thể của ngươi. Thế nhưng là thủy hỏa tương xung, kinh mạch tất nhiên bị hao tổn, vì vậy trước hộ ngươi kinh mạch, lại đi ra tay. Hắn nói đến tận đây, nhìn ở đây những người khác một chút, chư vị, ra ngoài vì bản tôn hộ pháp. Mọi người tại đây đồng thời gật đầu, liền ngay cả Mạt Nhi mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng tranh thủ thời gian gật đầu, đi theo đám người cùng đi ra. Vô tâm phủ chủ nhìn Giang Nhiên một chút, ngươi hà tất phải như vậy? Cần biết, bây giờ bổn quân trong cơ thể hóa công tán tộc tính đã sâu, ngươi dù cho là đã mấy trăm năm nội lực tại thân, hình thành thao thiên ba lan, cũng khó có thể diệt đi bổn quân trong thân thể đám lửa này. Giang Nhiên khẽ gật đầu, trăm năm không được, liền thế ngàn năm. Chỉ là, phủ chủ chỉ sợ đến chịu khổ một chút. Hắn nói, tiện tay tại trong tay áo lấy ra một đầu miếng vải đen, cột vào cặp mắt của mình phía trên. Vô tâm phủ chủ sững sờ, sau một khắc chính là giật mình, thì ra là thế. Ngươi cái này chuẩn bị vì sao như vậy đầy đủ? Đây không phải vì ngươi chuẩn bị, không có cách, ai bảo bên cạnh ta cũng có một cái mỗi ngày để cho ta mang theo cái đồ chơi này chữa thương cho nàng nha đầu đâu. Tiếng nói đến tận đây, hắn một tay điều vận nội lực, chậm rãi đặt tại vô tâm phủ chủ phía sau. Phân phật một tiếng, vô tâm phủ chủ áo bào cổ động, theo sát lấy suy suy suy, xé vải thanh âm vang vọng cả phòng. Chương 529 người quen, một, chương 529, người quen, một, đem hóa công tán cùng nội lực, so sánh thủy hỏa chi tranh, đúng là đúng mức. Nước có thể dập lửa, lửa cũng có thể đem nước hao khô. Mặc dù đại thể tới nói, là thủy khắc hỏa, nhưng cũng phải xem lẫn nhau hợp lý lượng. Lấy vô tâm phủ chủ nội lực mà nói, ban sơ có hiệu lực hóa công tán xa xa không có thành tựu, bằng vào nội lực của nàng cưỡng ép phản công, có thể trực tiếp đem nó tan đi. Lại bởi vì bắt đại diêm la đồng thời hiện thân, xuất lĩnh hơn ngàn âm phong cốc đệ tử, muốn cướp đoạt vô tâm quỷ phủ, vì vậy chậm trễ canh giờ. Nàng bằng vào cao thâm nội công, cứ thế mà giữ vững được hai ngày quan cảnh, hóa công tán như cũ chưa từng đưa nàng nội lực đều hóa đi, đã có thể tính được là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Đáng tiếc, bây giờ hóa công tán ở trong cơ thể nàng chính là ngập trời dòng lũ, mà nàng còn sót lại nội lực thì tựa như nến tàn trong gió, muốn diệt đi cái này ngập trời dòng lũ tự nhiên là không có khả năng. Kỳ thực, lấy nàng bây giờ trong cơ thể tình trạng mà nói, trừ phi một cái tu hành ngàn năm lão quái vật, căn bản không người có thể cứu nàng. Thời thế hiện nay, liền trước mắt Giang Nhiên biết trong đám người có thể người cứu nàng có hai cái. Một cái là Bạch Ngọc Lâu, một cái chính là mình. Nhưng dù là Bạch Ngọc Lâu phục sinh, muốn tan rã cái này hóa công tán chi động, cũng phải điều động hắn ngàn năm tu vi, nói cách khác, chính là một mạng đổi một mạng. Dù sao Bạch Ngọc Lâu mặc dù có ngàn năm tích lũy, nhưng căn bản không cách nào tùy tiện điều động. Dung liên chết. Đây cũng là đại giới. nhưng Giang Nhiên khác biệt. Hắn một thân tu vi viễn siêu ngàn năm tích lũy, lại bởi vì hệ thống cùng tạo hóa chính tâm kinh hai phe trợ lực, dẫn đến hắn có thể đem cái này kinh khủng sâu vô cùng, khó mà suy đoán nội lực, đều dung hội quan thông, điều khiển như cánh tay, nhẹ nhàng như thường. Nhưng cứ như vậy, cũng có một vấn đề. Bạch Ngọc Lâu điều động trong ngàn năm lực sở dĩ sẽ chết, là bởi vì kinh mạch không chịu nổi. Giang Nhiên muốn bận công cho Vô Tâm phủ chủ giải độc, Vô Tâm phủ chủ kinh mạch cũng khó có thể tiếp nhận. Đây chính là vì gì Giang Nhiên muốn trước khi xuất thủ, lấy ngân châm hộ nàng kinh mạch. Đương nhiên, quan trọng nhất còn không phải kinh mạch. Dù là kinh mạch đứt đoạn, Giang Nhiên còn có biện pháp có thể giúp nàng tái tạo, mấu chốt nhất ở chỗ tâm mạch. Tâm mạch vừa đứt, nàng liền triệt để bỏ mạng. Vì vậy, cái này ngân châm hộ thể chỗ cốt lõi đang tại tâm mạch. Trừ cái đó ra, Giang Nhiên sở dĩ dùng miếng vải đen bịt mắt, thì là bởi vì cái này kinh khủng nội lực một khi phát tán, chính hắn ngược lại là đã sớm quen thuộc, có thể khống chế nắm. Nhưng muốn cho Vô Tâm phủ chủ trừ độc, nhất định phải để nội lực tại trong cơ thể nàng xảy ra hiệu quả. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có dư ba quyết tán. Tháng ngàn năm nội lực, tùy ý phát huy một điểm dư ba, cái này cương phong quét qua, nàng cái này một bộ quần áo lại há có thể may mắn thoát khỏi. Vì để tránh cho xấu hổ, liền sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may phương diện này Giang Nhiên cũng là trong tay hành ra. Diệp Kinh Tuyết trên thân tích lũy quá nhiều kinh nghiệm, lúc này ra tay, phân tâm nắm, có thể nói là vừa đúng. Giang Nhiên bên này là làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng Vô Tâm phủ chủ dù là thấy qua không ít sóng to gió lớn, làm Giang Nhiên kia mãnh liệt nội lực nhập thể, cũng là dọa thật lớn nhảy một cái. Căn bản không để ý tới cương phong làm vỡ nát quần áo xấu hổ, chỉ là rung động tại Giang Nhiên cái này một thân đáng sợ nội công. Dù cho là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, lại như thế nào có thể có được tu vi như vậy? Ma giáo quả nhiên là có thủ đoạn. Thế nhưng là, hắn nội công này bên trong chính bình hòa, lại ở đâu là ma giáo đường lối? Hắn cái này một thân võ công, đến tuột cùng từ đâu mà đến? Thiên Ma Bảo Giám chính là mở ra ma giáo thần binh mấu chốt, có thể thấy được người này cũng không từng chiếm được món kia thần binh. Cái này một thân nội lực, tất nhiên tới không quan hệ. Kia chẳng lẽ là gặp quỷ rồi? Làm Vô Tâm quỷ phụ phụ chủ, nàng so cái gì người đều rõ ràng, trên đời này căn bản cũng không có cái quỷ gì. Nhưng giờ khắc này, nàng đều nhịn không được bắt đầu dao động tâm niệm. Cảm thấy trên đời này hoặc là có quỷ, hoặc là có thần, nếu không, làm sao lại có Giang Nhiên dạng này người? Giang Nhiên nội lực cùng nàng hòa hợp, phát giác được nội tức bất ổn, biết nàng lúc này ý niệm trong lòng phức tạp, không khỏi hơi kinh ngạc. Vô Tâm phủ chủ cũng coi như được là giang hồ thần thoại, dạng này người, chẳng lẽ là bởi vì quần áo nát, mới suy nghĩ lung tung. Không chịu được mở miệng nhắc nhở, phủ chủ, bảo vệ chặt tâm thần, cho ta mượn nội lực, hóa ngươi chi độc. Không cần thiết suy nghĩ lung tung. Ý địa phục này, cùng lắm thì bản tôn bồi ngươi một thân chính là quần áo. Vô Tâm phủ chủ lúc này mới cảm giác gió thổi cái mông lạnh. Còn gian phòng từ đâu tới gió? Cương phong há có thể không tính gió. Nàng đúng là được chứng kiến sóng gió người, đối với cái này cũng không phải rất để ý, nhất là còn nhớ rõ. Giang Nhiên bịt kín con mắt, liền càng không thèm để ý, chỉ là nghe hắn nói như vậy, liền trả lời một câu, như vậy tiện nghi bị ngươi chiếm đi. Thâm hụt tiền quân một bộ quần áo, liền xem như kết thúc rồi. Vậy ngươi muốn như nào? Giang Nhiên lại là sững sờ. Bồi bổn quân một đêm như thế nào? Vô Tâm phủ chủ cười khẽ một tiếng. Giang Nhiên nhất thời im lặng, nếu không tại sao nói còn phải nàng làm Vô Tâm phủ chủ đâu? Cái này trâu già gặm cỏ nói chuyện, đều có thể nói dễ dàng như vậy, người không muốn mặt vô địch thiên hạ, nhìn chung toàn bộ Vô Tâm quỷ phủ, nàng không phải vô địch ai vô địch. Lúc này liền không để ý tới nàng, tiếp tục vận công. Vô Tâm phủ chủ một bên dựa theo Giang Nhiên nói, mượn hắn nội lực, hóa giải trong cơ thể hóa công tán tộc tính, vừa nói, vì sao không nói lời nào? Chuyên tâm vận công. Ngươi người như ta, nhất tâm lưỡng dụng, có gì không thể? Không muốn cùng phủ chủ nhiều lời. Thẹn thùng. Thực sát tính dã, có gì có thể thẹn thùng? Phủ chủ lại nói nhảm, bản tôn xoay người rời đi, lại nhìn ngươi cái này một thân hóa công tán tộc tính phải làm như thế nào? Bổn quân không tin ngươi biết đi. Đã làm, tự nhiên là muốn làm đến cùng. Nếu không, trải qua ngươi như vậy một kích, bổn quân còn sót lại một chút nội lực, cũng muốn không còn sót lại chút gì. Ngươi một khi rời đi, không có bổn quân vô gian chấn ngục đồ nội lực, lại nghĩ mở ra U Minh động, đó chính là người si nói mộng. Ngươi đã tới nơi này, tất nhiên là vì Thiên Ma Bảo Giám. Liên cho chuyện hai câu mà thôi, liền muốn từ bỏ như vậy cho bảo. Nhưng tuyệt không phải ma tôn việc. Giang Nhiên trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên, bản tôn cứu ngươi tính mệnh, lại còn đến được ngươi uy hiếp. Sao dám? Vô Tâm phủ chủ nói ra, bổn quân bất quá là nói thật với ngươi mà thôi, nơi nào có uy hiếp ý tứ. Huống chi ngươi lại không có ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ ta còn chiếm tiện nghi? Xin hỏi phụ chủ, bây giờ xuân xanh bao nhiêu a? 28, như thế nào? Ngươi mới 28. Giang Nhiên sững sờ, tuổi tác đúng là không tính quá lớn. Chỉ là lời kia vừa thốt ra, lại dẫn tới Vô Tâm phủ chủ có chút tức giận, như thế nào? Bổn quân dáng dấp rất trông có vẻ già sao? Chỉ là không nghĩ tới, ngươi dạng này tuổi tác, vậy mà có thể đối mặt thả bình trường trợ như vậy nhiều cao thủ, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Gà đất chó sành hàng người, chẳng lẽ bọn hắn liên thủ còn có thể tổn thương ngươi hay sao? Bọn hắn tự nhiên không có bản sự này. Vậy ngươi năm nay mấy tuổi? 21. Ngươi 21 tuổi, bọn hắn không có bản lãnh tổn thương ngươi, bổn quân 28 tuổi, bọn hắn liền nên làm tổn thương ta rồi. Ma tôn lời ấy, khó tránh khỏi có chút ngạo mạn. Ta không giống. Chỗ nào không giống? Ta có hệ thống, ngươi không có. Lời này Giang Nhiên đương nhiên không thể nói. Liên đành phải nói ra, phụ chủ nói không sai, xác thực không có cái gì không giống. Ngươi là kinh thế thiên tài, bổn quân cũng không tính là cái gì người tầm thường. Nói đến, bổn quân đương nhiên có một cái tuyệt hảo ý nghĩ, nói cho ngươi nghe,
chúng ta nghiên cứu nghiên cứu.
Ý tưởng gì? Giang Nhiên bản năng cảm giác, nữ nhân này không có kìm nén cái gì tốt cái rắm. Mà hai người lúc nói chuyện, lẫn nhau nội lực cũng không từng dừng lại. Vô Tâm phủ chủ nói không sai, đến bọn hắn trình độ này, nhất tâm lượng dụng có thể tính được là chuyện thường ngày. Vô Tâm quỷ phủ vô gian trấn mục đồ, xưa nay là nhất mạch đơn truyền. Chỉ là muốn tìm kiếm một cái thích hợp chuyên nhân, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cần nhìn nhân phẩm tính, hiểu rõ là người, mà khác còn phải nhìn người chương 529, người quen, 2, chương 529, người quen, 2, này tư chất như thế nào? Biện pháp tốt nhất, nhưng thật ra là từ nhỏ tìm một cái nhu thuận đáng yêu hài tử, nuôi dưỡng ở bên người. Cả ngày lẫn đêm dùng dược thủy giúp đứa bé này rèn luyện gân cốt, một chút xíu truyền thụ võ công. Đợi chờ sư phụ lão hủ theo gió hóa đi, đứa nhỏ này cũng lớn thành đại thụ che trời. Thế nhưng là, những năm gần đây, cái này giang hồ là thời buổi rối loạn. Âm Phong cốc nhiều năm không ra, bây giờ vậy mà cũng có thể ngàn dặm xa xôi, treo đèo lội suối mà đến, giết tới ta Vô Tâm quỷ phủ. Quả thực gọi là người tức giận, cũng gọi bổn quân không dám tùy tiện rời đi Vô Tâm quỷ phủ một bước. Phủ chủ cái danh này, là cái trách nhiệm, cũng là một cái trói buộc. Nhưng như thế vừa đến, bổn quân liền không cách nào tìm kiếm đệ tử. Cho nên, ngươi dự định theo ta sinh một cái? Giang Nhiên hư suy nghĩ vành mắt tử nói. Ai nha, bổn quân còn chưa nói xong, ngươi vậy mà liền nghĩ đến. Chẳng lẽ ngươi cùng ta, như vậy tâm hữu linh tê, là nghĩ đến một chỗ? Không, là ngươi cùng một người khác nghĩ đến một chỗ. Giang Nhiên khỏe miệng giật một cái, nhớ tới cái kia từ trên biển tới nữ nhân. Người này hiện nay còn bị giam giữ tại phủ công chỗ đâu? Lúc ấy nữ nhân này liền nói, các nàng mạch này chuyển thừa chi pháp, chính là tìm khắp nơi cao thủ sinh con. Cùng hiện tại cái này Vô Tâm phủ chủ ý nghĩ có thể nói là không có sai biệt. Đơn giản không thể nói lý. A, Vô Tâm phủ chủ nhất miệng, thì ra đã có người nghĩ đến cái này biện pháp, bổn quân còn tưởng rằng, như vậy kinh tài tuyệt diễm chi pháp, chỉ có bổn quân mình có thể nghĩ tới chứ. Ma tôn thứ lỗi, người ta tổ tiên giao hảo, nghĩ đến ngươi cũng không đành lòng nhìn ta Vô Tâm quỷ phủ không có truyền thừa. Đợi ta trăm năm về sau, liền tiêu tán ở giang hồ a. Phủ chủ cái này chụp mũ chụp thật tốt sinh thuần thục. Giang Nhiên nhất thời im lặng, chỉ nói là tới đây thời điểm, hắn lông mày cau lại. Vô Tâm phủ chủ cũng không nói hoài tới đáp lại Giang Nhiên, chỉ vì nội lực trong cơ thể cùng hóa công tán độc, đã triển khai chính diện tranh đấu. Hai người đều phải dùng càng nhiều tâm tư đặt ở cái này bên trên. Từng đợt cương phong quấn quanh tại hai người bên cạnh thân, cuốn lên sợi tóc bay lên, lực đạo tại hai người khống chế phía dưới, tất nhiên không có hướng phía quanh mình lan tràn, lại không chịu được một đường đi lên trên. Liền nghe đến soạt một thanh âm vang lên. Nóc nhà bị mở hai người nội lực xoắn nát, một đường tựa như khói báo động đồng dạng cương khí, bay thẳng trời cao. Giờ khắc này, Vô Tâm quỷ phủ bên trong, tất cả mọi người cũng nhịn không được hướng phía cái phương hướng này đi xem. Có mắt người có chút nheo lại, kia là phủ chủ chỗ ở phương hướng. Phủ chủ thế nào? Phủ chủ thần công cái thế, còn có thể như thế nào? Nhưng là mới người tới, ta nghe nói chính là đương đại ma tôn. Cửa trên lầu, chính là người này ra tay, chỉ trong một chiều, diệt Âm Phong cốc hơn ngàn chi chúng. Nếu như hắn cùng phủ chủ lên xung đột, cái này không giống như là lên xung đột, ngược lại tựa như là vật công. Phủ chủ chẳng lẽ bị thương? Lời vừa nói ra, các lộ xó xỉnh bên trong đều có người chui ra ngoài. Có mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chung quanh, có như có điều suy nghĩ, trong con ngươi lại là kích động. Còn có mặt người sắc trầm âm, cảnh giác nhìn về phía quanh mình. Vô Tâm quỷ phủ, nói dễ nghe, là cho đám này trên giang hồ không có đất cắm rủi người, nhất có một khối tịnh thổ. Nói không dễ nghe, chính là một tòa bí ẩn đến cực điểm lao ngục. Bọn hắn ở chỗ này, mặc dù có thể sống, nhưng là muốn rời khỏi, lại là tuyệt đối không thể. Phàm là có này niệm người, không không xuống đài thê lương. Ngăn cản bọn hắn tự do lớn nhất chướng ngại vật, chính là cái này Vô Tâm phủ chủ. Nếu như người này bị thương, bây giờ có lẽ chính là chữa thương thời khắc mấu chốt. Cần biết, nội công chữa thương, sợ bị nhất người quấy rầy. Hơi không cẩn thận, liền phải tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây là một cái ngàn năm một thở, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội. Trong lúc nhất thời, không ít người đều trong lòng sinh ra ý niệm. Xông đi lên, hù chết bọn hắn. Đem bọn hắn bị hù tẩu hỏa nhập ma. Giết phủ chủ, một mùi lửa đốt đi cái này Vô Tâm quỷ phủ. Đi, đi một chút, nhanh đi, nhanh đi. Có ý người dưới chân không nghe, nhưng là cũng có người lắc đầu liên tục, phủ chủ võ công cái thế, làm sao lại dễ dàng bị tổn thương. Tình huống không rõ, liền dám như vậy làm việc, các ngươi đến cùng có mấy cái mạng có thể chết. Chính là, theo ta thấy, phủ chủ đã sớm nhìn ra các ngươi đám người này lòng lang dạ thú, tâm hoài quỷ thai. Vì vậy làm ra cảnh tượng như vậy, chính là vì kinh sợ các ngươi. Tốt gọi các ngươi, chớ có sinh ra ý nghĩ sang bậy. Các ngươi nếu là đi, càng là trực tiếp nhảy ra, để phủ chủ giết gà dọa khỉ. Ngươi quản bọn họ làm gì? Bọn hắn thích chịu chết, đến liền là. Ta cần phải trở về đi ngủ. Thật không biết các ngươi đang bận việc cái gì. Thật cũng tốt, giả cũng tốt, coi như các ngươi có thể giết phủ chủ, rời đi Vô Tâm quỷ phủ, cũng phải đối mặt trên giang hồ những danh môn chính phái kia truy sát, tội gì khổ như thế chứ. Ở chỗ này còn có một ngụm cơm no, đi ra, ăn bữa trước đều chưa hẳn có bữa sau. Nếu như là giả, các ngươi giết không được phủ chủ, càng là sớm đầu thai, tội gì đến quá thay. Đám người này tâm tư dị biệt, đều có ý nghĩ của mình. Nhưng đến ngọn nguồn là chia binh hai đường, có người hướng phía phủ chủ chỗ ở tiến đến, có người thì thành thật thật trở về, căn bản không muốn lẫn vào chuyện này. Còn có mấy cái muốn nhìn náo nhiệt thì đi theo phía trước đám người này sau lưng. Cái này ở trong còn có một cái Giang Nhiên người quen, Ma Cách Quái Tẩu, Kha Bác Sinh. Hắn là nghe theo Giang Nhiên phân phó, đem Liễu Viện đám người kia tụ tập ở cùng nhau, chuẩn bị cùng Giang Nhiên nội ứng ngoại hợp đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Kết quả, chuyện ra gốc dạng. Chính hắn ngược lại là bị Vô Tâm phủ chủ bắt lại. Một đường buôn ba, đi tới quỷ này phủ bên trong, trở thành ở giữa một viên. Chỉ có điều, Vô Tâm phủ chủ đối với hắn không có cái gì trách móc nặng nề, ngày bình thường cũng có chút chiếu cố, suy nghĩ không thể bởi vì chính mình tuổi tác lớn mà phủ chủ kính lão. Kia hơn phân nửa cũng là bởi vì phủ chủ biết mình cùng Giang Nhiên quan hệ, lúc này mới hơi chiếu cố một chút. Cho nên cùng những người khác không giống, Kha Bác Sinh ở chỗ này qua cũng không tệ lắm. Nay lại chộp lấy tay, liền cùng một cái vừa ăn cơm xong, ra đi tản bộ lao đại gia, dự định nhìn xem đây là thế nào chuyện gì. Nếu là phủ chủ bên này thật sự có vấn đề gì, hắn cũng tốt ra tay giúp chuyện. Rất nhanh, cái này hai thất người liền nhanh nhẹn thông suốt đi tới phủ chủ nhà tranh trước đó. Không đợi tới gần, liền gặp được một đám người mặc áo đen quỷ người trong phủ, đem bọn hắn ngăn trở xuống tới. Quỷ Tam đứng tại đầu một cái, dưới mặt nạ hai con ngươi không có chút nào tình cảm quét mọi người tại đây một chút, các ngươi tới đây làm gì? Liền nghe một người cười nói, nghe nói phủ chủ mấy ngày liên tiếp nên chiến âm phong cốc cao thủ, liên chiến thắng liên tiếp, chúng ta bội phục không thôi, này đến chỉ là vì chúc mừng. Cái này kỳ thật lại là một người quen. Nếu như Giang Nhiên ở chỗ này, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra. Người này không phải người bên ngoài, chính là ngày đó Liêu viện bên trong, từng có qua một phen gút mắt vị kia Hàn Giang quái khách. Tiến độc hành. Lao tiểu tử này võ công không yếu, đi tới Vô Tâm quỷ phủ trong khoảng thời gian này, đã tích lũy không ít danh vọng. Đám này người mang phản cốt hạng người, ẩn ẩn lấy hắn cùng mấy cái khác cao thủ vi tôn. Lúc này mở miệng, lập tức tiếng phụ họa một mảnh. Kha Bác Sinh nét miệng, trong lòng tự đủ đây chính là đánh giấm. Chính không để ý ở giữa, liền nghe đến chân bước tiếng vang lên. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đám người từ nhà tranh trước mặt chạy đến. Quỷ Tam nghe được thanh âm, nhìn lại, lúc này liền vội vàng không người thi lễ, quấy nhiễu chư vị quý khách, ta sẽ đem bọn hắn xua tan. Đây là có chuyện gì? Thanh âm êm ái bên trong, tựa hồ không mang theo mảy may cảm tình, vắng lặng hai con ngươi bên trong, thì phản chiếu lấy khắp trời đời sao. Người nói chuyện chính là Đường Thi Tình. Nàng vừa mở miệng, một bên quay đầu nhìn lại kia nhà tranh, ẩn ẩn có chút ngưng trọng cảm giác. Kia Yến Độc Hành nhìn xem Đường Thi Tình, hơi ngẩn ngơ, không biết cái này nho nhỏ nữ hoa tại trong ma giáo đảm nhiệm chức gì, nhưng cũng không dám cẩn thận, chỉ là híp mắt nói ra, nghe nói hôm nay có ma giáo quý khách đến, ai cũng chính là chư vị. Diệp Cô Nương. Một cái hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời hưởng phi ạ thanh âm đến chỗ đi xem. Liền gặp được một cái tiểu lão đầu đứng ở đằng xa, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Diệp Kinh Dương một mặt mê mang, Diệp Kinh Tuyết thì là nở nụ cười, Kha đại gia, đã lâu không gặp a. Thật là ngươi. Kha Bác Sinh cũng rất giật mình, hắn hôm nay không có nhìn thấy Giang Nhiên bọn người tiến Vô Tâm quỷ phủ, chỉ là nghe nói ma giáo có người đến, hóa giải âm phong cốc nguy hiểm. Sau đó liền đi theo cùng đi xem náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng cái này ma giáo tới quý khách bên trong, lại còn có một cái Diệp Kinh Tuyết. Hắn cùng Diệp Kinh Tuyết thế nhưng là đánh nhau. Lúc ấy Liệt Đao Tông người bị hắn đụng phải, bởi vì cả hai là tốc thủ, đối mặt Liệt Đao Tông những đệ tử trẻ tuổi này, hắn chưa hề đều là tức giận. Đúng lúc gặp Diệp Kinh Tuyết đi ngang qua, rút đao tương trợ, lẫn nhau liền đánh lên. Cũng là như vậy giày vò phía dưới, cuối cùng gặp Giang Nhiên, bị Giang Nhiên một thanh ấn xuống, trực tiếp hàng phục. Sau đó một đường có là đi theo Giang Nhiên, có là thân bất do kỷ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Kinh Tuyết. Lại nhìn Diệp Kinh Tuyết bên người cô nương, lập tức giật mình. Hắn lúc trước liền từng nghe Giang Nhiên nói qua, Diệp Kinh Tuyết còn có một người tỷ tỷ. Đây là hai tỷ muội đều tại. Ý niệm đến tận đây, hắn phúc trí tâm linh, bên trong chẳng lẽ là công tử? Chương 530, giải hoặc, 1, chương 530, giải hoặc, 1, Diệp Kinh Tuyết nhẹ gật đầu, không sai, phụ chủ chúng độc, hắn đang giúp phụ chủ liệu độc. Người rời đi cũng đủ lâu, một hồi liền theo chúng ta cùng một chỗ, xem hắn đối ngươi nhưng có những an bài khác đi. Vâng, đa tạ Diệp cô nương. Kha Bác Sinh lúc này ổn quyền, đi tới Diệp Kinh Tuyết đám người bên người, đứng ở độ ma minh vương bên cạnh. Tiến độc hành thì là có chút híp mắt lại, ý niệm trong lòng nhất chuyển. Diệp Kinh Tuyết xem như nói lỡ miệng, Vô Tâm phủ chủ chúng độc. Liệu độc vậy mà đều có loại khí thế này, có thể thấy được độc này không thể coi thường. Bây giờ nếu như quấy rầy một phen, nói không chừng. Tâm niệm đến tận đây, Tiến độc hành lúc này mở miệng, các ngươi đang nói cái gì? Phủ chủ vậy mà chúng độc. Chúng độc gì? Phải chăng không được gì? Nhưng có giải độc chi pháp. Các ngươi còn không mau một chút tránh ra, để cho chúng ta đi xem một chút, như thế nào trợ giúp phủ chủ giải độc. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lúc này ngầm hiểu. Lập tức liền có người mở lời quát, không sai, các ngươi ngăn ở nơi này là có ý tứ gì? Phủ chủ thân chúng kịch độc, các ngươi không cân nhắc giải thích như thế nào độc, còn đứng ở nơi này cản trở chúng ta, chẳng lẽ kể từ đó, phủ chủ độc liền có thể giải sao? Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên tránh ra. Không sai, tránh hết ra, các ngươi đây là muốn đến phủ chủ vào chỗ chết ta. Cả đám người một nháy mắt liền loạn cả lên. Têu la, la lên, còn có cố ý chấn động nội lực, dẫn tới quanh mình anh mình không ngớt. Im ngay. Quỷ Tam giận dữ, cầm xuống. Lúc này bên người đám người liền từ ra tay. Bên cạnh hắn người, võ công đều không yếu, chỉ là so sánh với trước mắt những này, cũng chỉ có thể nói là tại sản sản với nhau. Giờ này khắc này, lại hô nhân thủ đã tới đã không kịp. Mắt nhìn thấy hai bên hết sức căng thẳng, liền muốn đấu thành một đoàn. Một cỗ sợ hãi cảm giác, lặng yên bò đầy ở đây trong lòng mọi người. Vốn là muốn động thủ, theo bản năng liền ngừng lại động tác. Giang giác giang giác, giang quan run lên, toàn thân trên dưới run rẩy, run lên cầm cầm. Bọn hắn thậm chí không biết mình tại sao lại sợ hãi, chỉ biết là nỗi sợ hãi này như thủy triều, một nháy mắt che mất bọn hắn tất cả mọi người. Bao quát Quỷ Tam bọn người ở tại bên trong, đều bị nỗi sợ hãi này bao phủ. Tiễn Độc Hành khẽ mắt liếc qua, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi tới. Tiếng bước chân có chút rất nhỏ, là cái kia trong con ngươi giống như khảm nạm khắp trời đầy sao cô nương. Ngươi muốn làm gì? Đường Thi Tình chậm rãi mở miệng. Tiễn Độc Hành tất nhiên bị sợ hãi tràn ngập lòng tràn đầy, nhưng cũng như cũ cắn răng, "Lão phu chỉ là muốn nhìn một chút phụ chủ, nàng như vô sự." "A." Nói còn chưa dứt lời, đau khổ kịch liệt lập tức xông lên đầu. Hắn một đầu cánh tay, không rõ ràng cho lắm bỗng nhiên mà mèo, xương cốt vỡ vụn thanh âm, nghe mọi người tại đây trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Mãi cho đến toàn bộ cánh tay, tất cả đều vặn vẹo thành bánh quai trèo về sau, Đường Thi Tình mới tiếp tục hỏi, "Lại cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn làm gì?" "Ta." Tiễn Độc Hành trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng mà chung quy là sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Cô nương này, thân hình bất động, mình một đầu cánh tay phế không hiểu đấu, đây là cái gì mà giáo thủ đoạn? Không nói đến hắn, dù cho là cùng Đường Thi Tình phân thuộc một đầu kha bác sinh, cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt, không thể tin được mình nhìn thấy chuyện. Chỉ thấy Đường Thi Tình thân hình không có di động, Tiễn Độc Hành còn hoàn hảo mặt khác một tay, lại phát ra lanh lợi vặn bẹo thanh âm, máu tươi tích tích đáp đáp từ ống tay áo nhỏ xuống trên mặt đất. Tùy theo mà đến, còn có Yến Độc Hành tiêu thảm. "Ta không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí, vô luận các ngươi muốn làm gì, muốn làm cái gì, kỳ thật ta đều không quan tâm." Đường Thi Tình từng bước một hướng phía Đường Họa Ý phương hướng đi đến, khi đi ngang qua Quỷ Tam bên người thời điểm hỏi một câu, "Có thể giết người sao?" Quỷ Tam đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn không phải không thể tin được Đường Thi Tình muốn giết người chuyện này. Người trong ma giáo, không giết người mới để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn kiếp sợ là, cái này người trong ma giáo, giết người lại còn cùng mình chào hỏi. Lúc này Quỷ Tam không cần suy nghĩ liền nói một chữ, "Có thể." Sau một khắc, Tiễn Độc Hành đầu cũng đã thay đổi 180 độ. Mãi cho đến chết, hắn cũng không biết mình đến tuột cùng là thế nào chết. Đường Thi Tình đến tận đây đã về tới Đường Họa Ý bên người, mở lời nói ra, "Rời đi sống, lưu lại chết." Tám chữ, nhiều lời một chữ, bọn hắn đều không có tư cách nghe. Mà trong chảng bọn này yêu ma quỷ quái, nhưng thật giống như là thật thấy được hung thần ác quỷ. Không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Đối mặt Đường Thi Tình dạng này người, lưu tại nơi này, đó là một con đường chết. Chăm chú ngẫm lại, người này có lẽ do phụ chủ còn muốn thâm bất khả trắc. Đường Thi Tình lắc đầu, "Chúng ta trở về, tiếp lấy hộ pháp." Thì ra, hộ pháp chính là không cho người ngoài quấy rầy đến hắn a. Mặt Nhi đến tận đây mới hiểu được, cái gì gọi là hộ pháp. Đường Thi Tình nhìn nàng một cái, khó được lộ ra mỉm cười, "Không sai, hộ pháp chính là muốn để hành công người không bị quấy nhiễu." "Vậy bọn hắn mới?" Mặt Nhi bỗng nhiên phản ứng lại. "Bọn hắn là cố ý, chỉ là đã chọn sai người. Thủ đoạn như vậy, đối bọn hắn hai cái tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào." "Đúng là không có chút ý nghĩa nào." Trong phòng, bây giờ hiện ra chính là một bộ quái đản mà kỳ diệu cảnh tượng. Trên giường ngồi hai người, đều đã trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ga giường phần phật, tựa hồ phải bay bắt đầu, nhưng lại kém một chút khí lực, lại hình như là bị thứ gì đè lại, khó mà dương cánh bay cao. Chén trà trên bàn cùng ấm trà, đều giữa không trung bên trong đồng bệnh thấm thoát, lên lên xuống xuống. Còn có rất nhiều tiểu vật kiện, tất cả đều thoát ly nguyên bản vị trí, đứng tại giữa không trung. Nếu như giờ này khắc này, có người bước vào gian phòng này, dù là hắn cái gì cũng không làm, chỉ cần đưa tay dây vào sở kia phiến đại môn, cũng phải bị một cô mãnh liệt đến cực hạn lực đạo, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nội công yếu sẽ bị trực tiếp đánh chết. Nội công thâm hậu cũng muốn bản thân bị trọng thương. Chỉ vì giờ này khắc này, Giang Nhiên nội tức vận chuyển đã đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng, trong cả căn phòng mỗi một phần, mỗi một tấc đều tràn ngập hắn nội tức. Nội tức ngập mà không phát, nếu không, cái này nhà tranh đã sớm không có. Giang Nhiên tay như cũng đặt tại phủ chủ trên lưng, phủ chủ tóc dài hướng phía hai bên bay lên. Bên hai liền nghe đến Giang Nhiên mở miệng, xem ra người phủ chủ này cũng không dễ dàng, phía ngoài đám người này cũng không an hảo tâm. Bản thân trở thành phủ chủ một khắc này bắt đầu, tại cái này vô tâm quỷ phủ bên trong, muốn giết ta người đều chỉ có tăng trưởng không có giảm bớt. Quen thuộc. Phủ chủ nhắm hai mắt lại, đến lúc này, nàng cũng cảm thấy phí sức. Giang Nhiên cho nàng nội lực quá mức thâm hậu, vẹn vẹn chỉ là di chuyển những này nội lực, liền đã để nàng mỏi mệt không chịu nổi. Mà lại, dù là có Giang Nhiên ngân châm giúp đỡ, nàng điều động nội tức thời điểm, cũng giống như thiên đao vạn quả, thống khổ không chịu nổi. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng như cũ cắn răng kiên trì. Nếu không, mình liền thật không có đường sống. Cho nên, nàng đã không bằng lúc trước như vậy mật. Nhưng cảm thụ được nội lực trong cơ thể, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, vốn cho rằng đã tận khả năng coi trọng ngươi một chút, bây giờ xem ra đến cùng vẫn là xem thường ngươi. Ngươi coi là thật đối bản quân không có hứng thú sao? Phủ chủ cần tập trung ý chí, bây giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ngoại trừ hóa công tán, đợi chờ bản tôn thu hồi nội tức, tất cả thương thế đều biết bộc phát. Bởi vậy, thời gian kế tiếp bên trong, ngươi tốt nhất cẩn thủ bản tâm, chớ có suy nghĩ lung tung. Giang Nhiên nói truyền vào vô tâm phủ chủ trong tai, lập tức để nàng sững sờ. Làm nửa ngày, cái này chữa thương còn chia làm trên dưới hai cái giai đoạn. Đang muốn lại nói chút gì, lại đột nhiên há miệng ra, phất một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Huyết dịch tản ra nhiệt khí, nhìn qua có chút hiểm ác. Cũng liền vào lúc này, vô tâm phủ chủ chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch, toàn thân không gì không biết. Nhưng cái này sảng khoái cảm giác, vẹn vẹn chỉ là duy trì một mấy mắt. Đau khổ kịch liệt cũng đã đi khắp toàn thân. Nhưng nàng cuối cùng không phải cô gái tầm thường, cái này đáng sợ chỗ đau, cũng chỉ là để nàng phát ra rên lên một tiếng, sau đó cắn răng nói ra, "Ngươi có bản lĩnh gì?" Thi triển chính là, buồn quân đều nhanh muốn đau chết. "Tới." Giang Nhiên cười một tiếng ấn tại sau lưng nàng bàn tay chương 530, giải hoặc 2, chương 530. Giải hoặc 2, đột nhiên nhất chuyển, hóa trưởng vị chỉ, đầu ngón tay một phần, một điểm, chính là phong môn huyệt. Một chỉ này chỉ là bắt đầu, chỉ thấy Giang Nhiên hai ngón tay ở giữa, ẩn ẩn qua chút tầng bạch quang này, chỉ ảnh như bay, liên tiếp không ngừng. Vô Tâm phủ chủ một bên tiếp nhận Giang Nhiên đầu ngón tay, một bên cắn răng nói ra, đây là đại phạm thiên viện, đại phạm độ thế chỉ. Ngươi quả nhiên có thể thi triển những người khác tuyệt học, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Xem ra phủ chủ đối bản tôn tò mò không phải một ngày hai ngày. Giang Nhiên một bên hành động, một bên nói ra, bất quá hiện nay nói là nói thời điểm sao? Tiếng nói đến tận đây, cũng không biết là chữa thương thiết yếu chương trình, vẫn là cố ý gây nên, hắn tiện tay liền điểm Vô Tâm phủ chủ á huyệt. Vô Tâm phủ chủ khó thở, há mồm khép mở nửa ngày, quả thực là một chữ đều nói không nên lời. Mà thiếu đi Vô Tâm phủ chủ quấy rối, Giang Nhiên động tác liền nhanh hơn rất nhiều. Đại phạm độ thế chỉ tại cùng người giao thủ phương diện tất nhiên không được, nhưng là trị bệnh cứu người, đúng là đệ nhất đẳng thần công tuyệt học. Hai ngón tay như bay, chỉ nghe siêu siêu siêu, từng mai ngân châm bị Giang Nhiên lấy chỉ lực bước ra. Theo cuối cùng một chỉ rơi xuống, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn. Trong phòng cương khí, nội tức bị một chỉ này điểm phá, tất cả cửa sổ phần phật đồng thời phá bỡ. Kinh phong quét ngang, dẫn tới người bên ngoài không chịu được liên tiếp lui về phía sau, đưa tay ngăn trở diện mạo, đang muốn thấy rõ ràng gian phòng kia bên trong xảy ra chuyện gì. Giang Nhiên đã tay áo nhất chuyển, rầm rầm. Tất cả cửa sổ lại tại giờ khắc này đồng thời đóng lại. Thân hình hắn nhất chuyển rời đến dưới giường, Vô Tâm phủ chủ thân hình tự nhiên rơi xuống, bị hắn một thanh đỡ cổ, sau đó chậm rãi buông xuống. Đưa tay tìm đòi, một bên chăn đắp nội lực của hắn trấn nhiếp, rơi vào trong lòng bàn tay. Thuận tay đắp lên, xoay người lại, lột xuống trên ánh mắt miếng vải đen, phủ chủ nghỉ ngơi một hồi, đợi chờ ngươi có bản lĩnh có thể chính thời ra á huyệt, liền coi như là triệt để khôi phục. Bản tôn ngay tại bên ngoài, cho phủ chủ hộ pháp. Vô Tâm phủ chủ nằm ở trên giường, nhìn xem Giang Nhiên dịch bước, đi ra ngoài, quay người, đóng cửa. Khí hừ một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ là nhìn hắn thần hoàn khí túc, trong lòng đã là hơi yên tâm, nhưng cũng âm thầm hoảng sợ. Giải trừ hóa công tán nội lực, như vậy mạnh mẽ mãnh liệt, như vực sâu không thể phỏng đoán. Vốn cho là hắn cho dù không đến mức thương tới căn bản, cũng tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng hôm nay xem ra, hắn vậy mà thí sự không có. Những này nội lực, với hắn mà nói, chẳng lẽ vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông. Người này nếu như toàn lực ra tay, lại sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Trong lòng nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu bầu trời. Chân nhà đều cấp yên phi, tự nhiên mở mắt liền có thể nhìn thấy trời. Nhìn nửa ngày có chút bất đắc dĩ, còn phải tu nóc nhà. Giang đại ca, tôn thượng, thị phu, công tử. Giang Nhiên vừa ra tới, mọi người tại đây lúc này lập tức xuống tới. Vô Giang Quỷ Vương đứng ngạo nghễ một bên, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, thất bại rồi. Xong rồi. Giang Nhiên cười cười, Quỷ Vương thất vọng rồi. Không quan trọng mất hay không nhìn, Vô Tâm Quỷ phủ bên trong đều là si mị võng lượng người, cùng ta Quỷ Vương cung vốn cũng không hợp, nếu thật là làm đi qua, ngược lại là phiền phức ngập trời. Chỉ là bản vương nhìn thần sắc ngươi nhẹ nhõm, không giống như là hao phí to lớn nội lực. Lúc này mới có câu hỏi này thôi. Ngươi biết cái gì? Đường Họa Ý rất không khách khí chừng Vô Giang Quỷ Vương một chút, tỷ phu của ta nội công thông thần, chỉ là hoa công tán, với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Liên chút chuyện nhỏ này, làm sao đến mức mệnh nhọc. Sau khi nói xong đi vào trước mặt, ôm Giang Nhiên cánh tay, đúng không, tỷ phu? Ừm, ngươi nói không sai. Giang Nhiên đưa tay tại Đường Họa Ý trên mũi nhẹ nhàng đuốt một cái. Đường Thi Tỉnh thì nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Mặt Nhi vẫn là rất giỏi về quan sát, nàng bây giờ đã phát hiện, cái này đáng sợ lại đẹp mắt tỷ tỷ, đối mặt những người khác thời điểm, đều là lạnh lùng như băng, hoàn toàn không để trong lòng. Tựa như cựu thiên tri thượng tiên nữ, lâng lâng, tùy tiện khống chế bất luận người nào sinh tử. Duy chỉ có trước mặt Giang Nhiên, giống như là cựu thiên thần nữ hạ phàm trần, đột nhiên liền có khói lửa. Giang Nhiên thì là kéo qua tay của nàng, yên tâm đi. Lại cùng Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, trưởng công chúa từng cái bắt chuyện qua về sau, lúc này mới nhìn về phía đã sớm quỳ trên mặt đất Kha Bác Sinh. Giang Nhiên trầm ngâm một chút nói ra, bản tôn thân phận, ngươi đã biết đi. Là, lão nô biết. Tốt, ngươi là muốn cùng bản tôn rời đi nơi đây, vẫn là lưu tại nơi này? Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, bản tôn tuyệt không miễn cưỡng. Lão nô tự nhiên muốn đi theo công tử. Kha Bác Sinh không chút do dự. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, thôi được, bây giờ cũng đúng là lúc dùng người, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta ngược lại thật ra có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Chỉ là trước lúc này, có kiện sự tình, ta phải trước nói cho ngươi nói. Công tử có bất kỳ chuyện, cũng có thể trực tiếp phân phó. Cũng không phải chuyện này. Giang Nhiên thở dài, hơi sửa sang lại một lúc sau, lúc này mới nói ra, là liên quan tới, ngươi bị thiên hạ giang hồ, truy sát cả đời nguyên nhân. Kha Bác Sinh đột nhiên ngẩng đầu. Chuyện này thật sự là Kha Bác Sinh cả đời khúc mắc. Lúc đầu mình êm đẹp một cái giang hồ chính đạo, không thể nói là cái gì tùy ý đại hiệp, nhưng cũng tuyệt không về phần bị toàn bộ giang hồ không hiểu thấu truy sát. Năm đó kia người một nhà đến cùng là thế nào chết? Vì cái gì mình luân lạc tới tình cảnh như vậy? Cái này thật sự là trong lòng của hắn tan không ra một cái nghi vấn. Sở dĩ đi theo Giang Nhiên, cũng là bởi vì Giang Nhiên bản sự kinh người, một ngày kia nói không chừng có thể cho hắn thở ra trong lòng hoang mang. Lại không nghĩ rằng, một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Giang Nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu, đem chuyện như thế như vậy nói một lần. Kha Bác Sinh sau khi nghe xong, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Thật lâu, mới hít một hơi thật sâu, huyết thiện. Nói về sau, chính là nghiến răng nghiến lợi. Hắn vẫn luôn biết mình là người khác dê thế tội, rõ ràng là không có làm qua chuyện, nhưng là toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người cho rằng, chuyện kia là hắn làm. Chỉ là hắn không biết, người sau lưng đến cùng là ai. Hôm nay, hắn cuối cùng là biết. Thế nhưng là, biết đến tựa hồ hơi trễ. Hai vị ngân tiền đều đã bại, huyết sát thiền dự càng là không còn một mống. Chỉ có thiền chủ cho đến nay, thân phận như cũ thần bí khó lường. Không nói đến bằng vào bản lãnh của mình, có khả năng hay không tìm tới vị này thiền chủ. Dù cho là có thể tìm tới, bằng vào võ công của mình, lại như thế nào có thể báo thủ. Nhưng cái này nghi ngờ trong lòng đến cùng là giải khai, vẻ lo lắng cũng triển khai cạnh, Kha Bác Sinh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đa tạ công tử vì lão nô giải hoặc, đời này có chết không tiếc, vẫn sẽ có chút tiếc nuối. Giang Nhiên lặng lặng nhìn hắn một cái, thiền chủ, cuối cùng sẽ có một ngày biết hiện thân. Kha Bác Sinh sững sờ. Trưởng công chúa thì cũng nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên thuận thế ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau ở giữa, nhưng lại riêng phần mình không nói gì. Quỷ Tam chuyển đến cái bàn nhỏ, phía trên thả nước trà điểm tâm. Mọi người tại đây liền ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi phụ chủ ra. Nơi đây không quá mức phong cảnh nhưng nhìn, chư vị liền hơi uống chút trà, ăn chút điểm tâm đi. Vô Tâm Quỷ phủ ngày bình thường không có khách nhân, Quỷ Tam hao tổn tâm cơ, cũng chỉ có thể xuất ra ngần ấy đạo đại khách. Liền cái này lúc nói chuyện, còn một bên nhìn về phía phủ chủ chỗ nhà tranh. Trong con ngươi tất cả đều là vẻ bất an. Có ý hỏi Giang Nhiên chút gì, nhưng lại không biết nên thế nào mở miệng. Giang Nhiên liền đành phải nói ra, yên tâm đi, nàng không có việc gì, lường trước. Này lại cũng nên ra. Vừa dứt lời, liền có một cố cương phong từ trong nhà lá tràn ra. Quỷ Tam đã có kinh nghiệm, lúc này đưa tay ngăn tại mặt trước đó, ổn định thân hình, thi triển tiên cân truy. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Đã thấy Giang Nhiên tay háo hất lên, kia cương phong lúc này không còn sót lại chút gì. Quỷ Tam tạo hình bày xong, kia cương phong lại chưa thể đúng hẹn mà tới, nhịn không được mở mịt tứ phương, vừa vặn cùng Giang Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Giang Nhiên liền hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Quỷ Tam hận không thể tìm một chỗ chui vào trong. Còn không phải bởi vì các ngươi lúc trước thanh thế quá lớn, cho chúng ta đều náo ra bóng ma tâm lý. Quay đầu lườm mọi người tại đây một chút, vốn nghĩ kéo điểm minh hữu. Kết quả phát hiện, dường như Y Hền mang theo nhóm người này, một cái động đều không có. Bởi vậy hắn lung túng hơn. Cũng may lúc này két két một tiếng, cửa phòng bị người mở ra. Mang lên trên mặt nạ quỷ Vô Tâm phụ chủ, bước ra cửa phòng, lườm Giang Nhiên một chút về sau, thử một tiếng, các ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, đi đầu dẫn đường. Đi. Giang Nhiên đứng dậy, theo sau lưng. Còn lại đám người cũng liền bận rộn, chỉ là Đường Họa Ý lại nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, Diệp Kinh Tuyết hí mắt, phát giác được Đường Họa Ý ánh mắt về sau, lúc này mới thấp giọng nói ra, có cảm giác hay không, bầu không khí của quái. Ừ ừ. Đường Họa Ý điên cuồng gật đầu, tiếp theo cắn răng, cái này chiêu phong dẫn điệp thối tỷ phu. Chương 531, U Minh Động, 1, chương 531, U Minh Động, 1, U Minh Động vị trí hơi có vẻ bí ẩn. Tại phủ chủ nhà tranh đằng sau, có một cái đầm nước bên trên thì là một cái thác nước. Phía sau thác nước chính là U Minh Động lối vào. Bước vào vào miệng một khắc này, một cỗ lạnh lẽo cảm giác liền bao phủ tại trong lòng mọi người. Đường Họa Ý cũng không đoái hoài tới cái này thối tỷ phu chiêu phong dẫn điệp thể chất, ôm một cái Giang Nhiên cánh tay, tâm tư cái này mới miễn cưỡng ổn định lại, sau đó ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, không hổ là Vô Tâm Quỷ phủ, chỉ là như thế một cái U Minh Động lối vào, vậy mà liền như vậy quỷ khí âm trầm. Giả thân giả quỷ, đến trình độ như vậy, không phụ quỷ phủ chi danh. Phủ chủ lườm nàng một chút, bỗng nhiên cười cười, cô nương sĩ cử, Vô Tâm Quỷ phủ vì tránh đi trần thế ánh mắt, đúng là lấy quỷ làm tên. Thế nhân vui đẹp ghét xấu, hướng dương sợ tối, đều là thiên tính. Đối với quỷ thần mà nói, càng là đứng xa mà trông. Cho nên, lấy quỷ làm tên có thể tránh đại đa số hỗn loạn. Nàng nói đến chỗ này, có chút dừng lại, chợt lời nói xoay chuyển, bất quá, cái này U Minh Động ngược lại là có chút không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Đường Họa Ý nhịn không được hỏi một câu. Mặc dù sau khi hỏi xong liền đã hối hận, nhưng bây giờ lại đem lời này thu trở về, kia ít nhiều có chút mất mặt. Phủ chủ thì là cười khẽ nói ra, cũng đều là một chút hư vô mở mịt việc. Các ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây mặc dù có chút bí ẩn, nhưng nếu như dụng tâm tìm xem, cũng không khó tìm tới. Lại thêm, muốn chân chính mở ra U Minh Động, cần hai khẩu thần công phụ trợ. Cho nên, ngày bình thường cũng không có nghiêm mật giường nào trông giữ. Vì vậy, đi qua luôn có người không cẩn thận, liền ngộ nhập nơi đây. Nhắc tới cũng là cổ quái, nơi này cứ như vậy một con đường, nhưng những cái kia bên trong, có mấy cái sau khi đi vào, liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Không có từng đi ra ngoài. Đường Họa Ý trong lòng siết chặt, vì sao? Không biết. Phủ chủ lắc đầu, ai, cũng không thể nói là hoàn toàn không biết. Cũng có một chút manh mối tin tức, nhưng phần lớn tin đồn thất thiệt. Còn có một số người, sau khi đi vào mặc dù là ra, nhưng lại tựa như là được chứng mất hồn đồng dạng. Cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay, liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trong phủ tiền bối đã từng có người chuyên môn hỏi ý qua. Bọn hắn cũng là có thể thành thật trả lời. Nói là tiến vào nơi đây vốn là trùng hợp. Có thể nghĩ muốn quay người đi ra thời điểm, phát hiện nguyên bản không dài một con đường, trở nên vừa dài lại thâm thúy. Sâu không thấy đáy, như gặp vực sâu. Vô luận bọn hắn là đi, vẫn là chạy, chạy hết tốc lực rất lâu, đều không thể từ bên trong hang núi này đi ra ngoài. Thậm chí, bọn hắn vào lúc đó, luôn luôn có thể nghe được, sau lưng có một cái tiếng bước chân. Mặc kệ bọn hắn đi nhanh, vẫn là chậm, cái kia bước chân, vẫn theo sau lưng bọn hắn. Phủ chủ thanh âm trở nên có chút trầm thấp, kỳ quái. Giống như không phải người bình thường phát ra tới thanh âm. Đường Họa Ý cũng sớm đã là dùng mình, mà liền tại lúc này, nàng cũng nghe đến bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Trong lúc nhất thời, toàn thân dựng tóc gáy, quả tóc đều kém chút đứng lên. Nàng không chịu được muốn quay đầu, nhìn xem phía sau đến cùng là ai. Liền nghe đến phủ chủ nói ra, lúc ấy tiền bối có lời, may mắn bọn hắn không quay đầu lại đi xem người đứng phía sau. Nếu không, đại khái hội hợp mấy cái kia mãi mãi cũng không ra được người, vĩnh viễn trầm luân tại cái này u minh trong động. Đường Họa Ý lúc này định trụ cổ của mình tử, đánh chết không dám quay đầu lại. Nàng hàm răng run lên, run rẩy nói ra, ngươi đây đều là tin đồn thất thiệt, không đủ để tin. Xác thực. Phủ chủ đông nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Họa Ý kia mặt nạ ác quỷ phía dưới, là một đôi tái nhợt con người. Dùng một loại trầm thấp mà thanh âm cổ quái nói ra, nhưng là, bổn quân đã từng thấy tận mắt, một cái không biết như thế nào mất tích người, tại cái này u minh trong động xuất hiện. Đồng thời, giống như là nến tàn trong gió, một cái hoàng hốt, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Dù cho là bổn quân, cũng không rõ ràng, người kia đến tuột cùng. Là người hay quỷ? Đường Họa Ý rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sợ hãi, gắt gao ôm Giang Nhiên. Giang Nhiên nhịn không được cười lên, trừng phủ chủ một chút, phủ chủ cớ gì đùa nàng. Ha 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 ha. Vô Tâm phủ chủ đống nhiên cười ha ha, thanh âm cũng khôi phục bình thường bộ dáng, nhìn nàng thú vị, liền nhịn không được. Đùa? Đùa ta? Đường Họa Ý đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng là nghĩ lại, thế nhưng là, đằng sau ta thật sự có tiếng bước chân. Nàng chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, người quay đầu nhìn xem. Không quay đầu lại, quay đầu, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đường Họa Ý đem phủ chủ hồ biên loạn tạo nội dung, đều ghi tạc trong lòng, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó liền nghe đến sau lưng Diệp Kinh Tuyết thanh âm, chảy gỗ. Đường Họa Ý chậm rãi quay đầu, cùng Diệp Kinh Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Diệp Kinh Tuyết dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng, Đường Họa Ý thì giận dữ, ngươi vì cái gì tại ta đằng sau đi? Chúng ta là cùng một chỗ tiến đến, cũng không phải xếp hàng tiến đến. Vậy thì có cái gì thứ tự trước sau? Được rồi, ngươi muốn thực sự sợ hãi, chính ngươi ra ngoài chờ lấy. Diệp Kinh Tuyết hừ một tiếng, từ Đường Họa Ý bên người đi qua. Đường Họa Ý vẫn tức giận, liền nghe Giang Nhiên nói ra, đi rồi, nếu ngươi không đi, liền đem chính ngươi ném ở cái này. A. Đường Họa Ý không để ý tới sinh khí, đuổi theo sát. Cố sự cũng tốt, khoác lác cũng được, những này kỳ thật cũng không đáng kể. Liền sợ những này giả trong chuyện xưa, dính vào một chút chuyện thật. Quay đầu mình lưu lại, những hang núi kia bên trong, không dễ dàng hiện thân của quái, lại hiện thân nữa tự an ủi mình một chút, vậy mình hơn phân nửa liền thật muốn xong. Lúc này theo sát Giang Nhiên bên người một bước cũng không dám rời đi. Chỗ này vào miệng không tính quá sâu, rất nhanh liền đã đến chân chính u minh động trước mặt. Đưa mắt thấy, trước mắt có một tảng đá lớn, không giống như là cửa, ngược lại giống như là một bộ rất nhiều năm tháng trước đó lưu lại bích họa. Bích họa phía trên miêu tả là hai cái ác quỷ giả xoa, tướng mạo hung ác dữ tợn, một cái hai con ngươi hiện ra ám sắc, một cái hai con ngươi lộ ra tái nhợt, một cái trong tay dẫn theo hình cụ, một cái trong tay bưng thịt rượu. Hình cụ dữ tợn hung ác, thịt rượu thì tất cả đều là đầu người nhân thủ. Quay chung quanh tại hai cái giả xoa chung quanh thì là một mảnh địa ngục cảnh tượng, núi lao, biển lửa, chảo dầu, cùng đủ loại cực hình nữa. Có lấy ra chuyên môn rút lưới, có thì là dùng để mỏng ra, còn có thể đem người kẹp ở giữa, ở trong khảm một đầu to lớn cưa bằng kim loại, có thể đem một người sống sờ sờ cắt thành hai nửa. Phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Để nguyên bản liền đối với chỗ này sinh lòng e ngại Đường Họa Ý, lại một lần nữa bắp chân run lên. Vô Gian địa ngục đồ. Vô Gian quỷ vương lúc này đống nhiên mở miệng, tiếp theo nhìn phụ chủ một chút, hiện tại bản vương ngược lại là thật tin tưởng, ngươi trong miệng nói tới, liên quan tới ngươi sư tổ ta chuyện. Không sai, cái này chính là Vô Gian địa ngục đồ. Phụ chủ nhẹ gật đầu, quỷ vương cung cũng có một bộ. Vô Gian quỷ vương nhẹ gật đầu, chỉ là không nghĩ tới, cái này vậy mà lại là một cánh cửa. Ngươi quỷ vương cung bên trong không phải, nghĩ đến là quỷ vương cung tổ sư kỷ niệm chi dụ. Tới đi, ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Vô Gian quỷ vương nhìn thoáng qua kia con ngươi nổi lên ám sắc dạ xoa một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trước mặt xuề bàn tay ra chậm rãi đặt tại dạ xoa một cái tay bên trên. Cái tay kia là chống ra, chuyên môn đối môn hộ phương hướng. Có một cái rõ ràng bàn tay vết lõm. Phủ chủ thì cũng nô ra bàn tay ấn tại một cái khác dạ xoa trên tay. Theo hai người đồng thời thi triển nội lực, hai tôn dạ xoa trong con ngươi lập tức nổi lên hai loại khác biệt quang trạch, một cái âm trầm đen như mực, một cái đau thương nhạt trắng như tuyết. Hai loại nhan sắc từ hai tôn dạ xoa hai con ngươi giấy lên, tiếp theo coi đây là điểm xuất phát, chậm rãi chảy xuôi, dọc theo dạ xoa thân thể vẽ ra từng đầu tuyến. Cái này đường con cổ quái phức tạp, tựa hồ là một loại nào đó hành công đổ lục, mà lan tràn đến cuối cùng, hai tôn dạ xoa bên trong ẩn chứa nội lực, vậy mà lại liên tiếp đến một chỗ. Liên nghe phủ chủ nói ra, chính là lúc này, hướng điên rồi phản phương hướng vật lực. Vô Gian quỷ vương theo lời mà đi, chỉ nghe ầm ầm thanh âm trầm thấp vang lên. Cái này bích họa ở giữa thình lình hiện ra một cái khe. Khe hở đảo mắt chương 531, U Minh Động, 2, chương 531, U Minh Động, 2, biến lớn, kéo ra thành một cánh cửa. Mãi cho đến cái này hai phiến vách đá đồng thời truyền ra cùng cụt một thanh âm vang lên, phụ chủ lúc này mới lên tiếng nói ra, thành, thu công. Hai người đồng thời vung ra trường lực, chậm rãi thu công nhập thể, đạo khí quy nguyên. Vô Tâm phụ chủ hơi lung lay, Giang Nhiên nhìn nàng một cái, người đây coi như là bệnh nặng mới khỏi, trong cơ thể nội tức hỗn loạn, chưa áp chế thỏa đáng. Mà lại trong cơ thể ngươi còn xen lẫn một bộ phận nội lực của ta, còn cần hảo hảo vận hành chu thiên một đêm, liền có thể vô ngại. Buồn quân hiểu rõ. Phủ chủ lườm Giang Nhiên một chút, Đường Họa Ý ngược lại là không để ý tới nhìn phủ chủ trong ánh mắt phải chăng có thâm ý gì. Nơi này âm lãnh cổ quái, lạnh lạnh vô cùng. Nàng chỉ lo sợ hãi. Ngược lại là Diệp Kinh Tuyết, từ ánh mắt này bên trong, ẩn ẩn phải xem ra mấy phần đủ đoán. Đi thôi. Phủ chủ nói ra, thiên ma bảo giám, ngay ở chỗ này mặt. Chỉ có điều, nàng quay đầu nhìn mọi người tại đây một chút, ma tôn theo buồn quân đi bảo, vô gian quỷ vương cũng có thể đi vào. Những người khác có thể hay không tại chỗ này chờ đợi một lát?
Được.
Đường Thi tỉnh nhẹ gật đầu. Đa tạ.
Phủ chủ cũng là nhờ ơn.
U Minh Động dù sao cũng là vô tâm quỷ phủ bên trong mấu chốt nhất chi địa. Bên trong không chỉ có năm đó hai vị tổ sư thu tập được các loại kỳ chân dị bảo, còn cất giấu vô tâm quỷ phủ cùng quỷ vương cung căn bản tuyệt học. Vì vậy, ngoại trừ Giang Nhiên cái này đương thời ma tôn bên ngoài, những người khác tốt nhất có thể không tiến vào, hay là không vào tới tốt lắm. Đường Họa ý ngược lại là có chút không tình nguyện. Nàng không phải là muốn đi vào, mà là không muốn rời đi Giang Nhiên, luôn cảm giác hắn đi, mình liền rất không có cảm giác an toàn. Cũng may còn có Đường Thi Tỉnh tại bên cạnh, miễn cưỡng cũng có thể an ổn xuống. Đường Thi Tỉnh đối với mình nhà cái này muội tử cũng là bất đắc dĩ. Rõ ràng võ công cao cường, tâm ma niệm càng là trên đời này khó được tuyệt học, người bình thường tùy ý liền có thể vừa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác sợ quỷ. Dù là biết rõ là có người giả thần giả quỷ, cũng biết không khống chế được tâm tình của mình, không chịu được sinh ra ý sợ hãi. Nhược điểm thật sự là quá mức rõ ràng. Có thể nói, Quỷ Vương cung, Vô Tâm Quỷ phủ, Âm Phong cốc chỗ như vậy, chính là đường họa ý thiên địch. Cũng may, cái này ba nhà giả thần giả quỷ tổ sư ra bên trong, có hai nhà cùng Giang Nhiên đều xem như quan hệ không tệ, nếu không, nếu như đối địch, đường họa ý tại cái này ở trong liền phái không lên chỗ dụng võ gì. Mấy người tại chỗ này chờ đợi, Giang Nhiên thì đã đi theo Vô Tâm phủ chủ tiến vào cái này U Minh động. Bên cạnh đi theo, chính là Vô Gian Quỷ Vương. Đến đều tới, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này U Minh trong động, đến cùng có đồ vật gì. Chỉ là lọt vào trong tâm mắt thấy, lại có chút thất vọng. Đều là một chút trên giang hồ kỳ chân dị bảo, có chút đáng tiền, có chút chí mạng, coi là nhân gian tục vật, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà cất bước hướng phía trước, lại nhìn, thần sắc hắn mới hơi đổi. Chỉ thấy ngay phía trước trên tấm bia đá, treo hai bức tranh. Họa tác trước đó, còn có hương án. Chỉ là hương hỏa cũng sớm đã diệt, trên mặt bàn cũng rơi xuống thật dày một lớp cho bụi. Phủ chủ đã sớm chuẩn bị, tay áo lắc một cái, một cỗ cương phong đảo qua, đem quanh mình cho bụi thổi đi. Sau đó từ trong tay áo lấy ra hai đóa hương, một cái đưa cho Vô Gian Quỷ Vương, một cái khác thì lưu tại trên tay mình. Lấy ra cây châm lửa nhóm lửa, liền cắm đến lư hương bên trong. Lại lấy ra mấy cây ngọn nến, khảm vào đế đèn bên trong. Lúc này mới quỳ gối bồ đoàn bên trên rất cung kính dập đầu. Vô Gian Quỷ Vương đến tận đây mới giật mình, cũng đem hương hỏa nhóm lửa, đi theo dập đầu. Giang Nhiên biết, cái này hai bức tranh bên trên vẽ ra chế, cho là Quỷ Vương cung cùng Vô Tâm Quỷ phủ một mạch hai vị tổ sư. Bởi vậy, hắn cũng không có gấp. Đợi chờ hai người đối nhà mình tổ tiên thăm viếng đại lễ về sau, mới nhìn về phía Vô Tâm phủ chủ. Vô Tâm phủ chủ cũng không có mở miệng, mà là từ cái này bản thờ phía trên lấy qua một cái hộp, giao cho Giang Nhiên, trong này chính là Thiên Ma bảo giám. Cái này hương án tổ sư chân dung là trăm năm trước đó lưu tại nơi này. Giang Nhiên nhận lấy hộp, thuận miệng hỏi: "Làm sao ngươi biết? Mấy trăm năm xuống tới, tranh này giống đã sớm hủy. Lấy hoàn cảnh nơi này, cùng tranh này giống hư trình độ, liền có thể nhìn ra, nhiều nhất trăm năm." Giang Nhiên nhẹ nói: "Không sai." Phủ chủ nhẹ gật đầu, "Trăm năm trước đó, ngoại trừ mời vị kia quỷ vương tới đây cộng đồng mở ra U Minh động, thu nạp Thiên Ma bảo giám bên ngoài, chuyện quan trọng nhất chính là cho tổ sư bày bàn thờ. Chỉ có điều, ở chỗ này cung phụng chú định hương hỏa không vượng. Cũng may mặc kệ là Vô Tâm Quỷ phủ, vẫn là Quỷ Vương cung, đều có mình bái tế chỗ, làm sẽ không để cho tổ sư ở phía dưới đói bụng." Giang Nhiên nhẹ gật đầu, không nói gì, mà là nhìn về phía trong tay cái hộp này. Hắn có chút trầm ngâm, đem nó một lần nữa đặt ở bàn thờ phía trên. Sau đó cách xa mấy bước, lúc này mới con ngón đúng ra. Ông một tiếng, trên cái hộp khóa lập tức bị hắn một chỉ này phá vỡ, nhấc lên cương phong vừa lúc đem cái này hộp mở ra. Vô Tâm phủ chủ cùng Vô Gian Quỷ Vương đều là sửng sợ. Trong lòng tự nhủ cái này hộp nhưng tựa hồ năm đó vị kia ma tôn phó thác, chẳng lẽ bên trong còn có thể giấu giếm cơ quan ám khí hay sao? Lại không nghĩ rằng, cái này cái nắp vừa mở, lập tức có ngong ngong, ong ong ong. Trăm ngàn mai ngân châm từ này trong hộp phát ra. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Ở đây ba người đều là cao thủ, huống chi khoảng cách hộp còn cách một đoạn, lúc này ra tay, cản lại cái này đầy trời châm mưa. Phủ chủ lông mày cao lại, vị kia ma tôn, hảo hảo lợi hại tâm cơ. Chẳng lẽ liền không lo lắng, tương lai lấy được vật này người, sẽ bị cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm nộ thương sao? Nếu như ngay cả điểm này cẩn thận đều không có, vậy cái này ma giáo ma tôn, xem chừng cũng làm không được mấy ngày. Giang Nhiên đi vào trước mặt, hướng phía hộp nhìn lại. Chỉ thấy trong hộp đặt vào chính là một cái ngọc hoàn. Ngọc hoàn không nhỏ, ngay phía trên tuyên khắc lấy bốn cái chữ nhỏ, Thiên Ma bảo giám. Nhưng đến lúc này, Giang Nhiên cũng không có tùy tiện đưa tay dây vào, mà là trong lồng ngực của mình lấy ra một chút bình bình lọ lọ. Tiện tay mở ra một cái, hướng cái này Thiên Ma bảo giám bên trên gắn điểm một phấn. Lúc này, từng đợt xương trắng từ Thiên Ma bảo giám bên trên phát tán ra. Còn có độc. Phủ chủ lần này là thật tức giận. Năm đó vị kia ma tôn đem cái này Thiên Ma bảo giám giao cho Vô Tâm Quỷ phủ đảm bảo, chỉ sợ trong lòng còn tồn lấy ý niệm gánh tâm phủ chủ vụng trộm chiếm làm của riêng, cho nên không chỉ là tại trong hộp an trí cơ quan, hơn nữa còn thả độc. Nếu như phủ chủ có tâm làm loạn, tránh được cái thứ nhất, chỉ sợ cũng không tránh được người thứ hai. Đương nhiên, cái này cũng có thể không phải lấy ra đối phó phủ chủ, mà là lo lắng trên đường sẽ có sơ suất, đến lúc đó đạt được vật này người chịu đựng cái này hai trọng an toán, tất nhiên bỏ mình tại chỗ. Chỉ có điều thủ đoạn này mặc kệ là đối phó những cái kia lòng dạ khó lường, vẫn là đối phó phủ chủ, đều là đầy đủ. Khuyết điểm duy nhất chính là có thể sẽ hại hậu bối tử tôn. Nhưng cũng may, hiện nay ma tôn là Giang Nhiên, hắn cẩn thận chặt chẽ đến cực hạn, tùy tiện nhìn ra cái này hộp hai trọng cơ quan. Nhưng dù cho là đến một bước này,
hắn cũng không có lập tức đem thiên ma bảo giám lấy ra, mà là đi rơi mất trong hộp cơ quan về sau, đem cái này hộp một lần nữa đắp lên. Năm đó vị kia ma tôn tâm tư quá mật, cái này ở trong khó nói có phải hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Bản tôn vẫn là xuất ra đi, chậm rãi nghiên cứu đi. Đa tạ phủ chủ dẫn đường, bản tôn cáo tử. Lẽ nào lại như vậy, cầm đồ vật liền chạy, liền không thể ở chỗ này sống thêm mấy ngày sao? Vô Tâm phủ chủ có chút tức giận. Giang Nhiên cười cười, vẫn là tạm biệt, bản tôn lo lắng ngươi tặc tâm bất tử, có khác cảm toán. Cho nên, chúng ta tốt nhất vẫn là từ biệt cách xa. Quỷ Vương, phụ chủ, sau này còn gặp lại. Nói, quay người muốn đi. Chờ một chút. Mở miệng nói chuyện không phải phụ chủ, mà là Vô Gian Quỷ Vương, hắn cau mày, ngươi đem bản vương mang ra, chẳng lẽ không nên đem bản vương lại cho trở về sao? Chẳng lẽ Quỷ Vương không biết đường? Vô Gian Quỷ Vương chỉ trệ, nửa ngày mới nói ra, không phải. Bản vương há có thể không biết đường? Cho dù không biết đường, cũng có thể phân biệt phương hướng trở về. Đã bị hết đường, bằng võ công của ngươi, muốn an toàn trở lại Quỷ Vương cung tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Giang Nhiên nói ra, bản tôn còn có chuyện quan trọng mang theo, chuyến này sẽ không tiễn Quỷ Vương. Chờ một chút. Vô Gian Quỷ Vương lại đem hắn cho gọi lại. Giang Nhiên lông mày cau lại, thì thế nào? Vô Gian Quỷ Vương nửa ngày không nói gì. Giang Nhiên cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, có lời cứ nói. Ấp a đúng, cùng nữ nhân đồng dạng. Nữ nhân thế nào? Phủ chủ giận dữ. Không có việc gì, không có việc gì. Giang Nhiên khoát tay áo, nữ nhân khá tốt. Phủ chủ cảm giác mình một chút cũng không có được an ủi đến, cũng không nhịn được đi xem Vô Gian Quỷ Vương. Người này quả nhiên ấp a đúng, được không vui mừng. Rốt cục, Vô Gian Quỷ Vương tựa như là đã quyết định thật là lớn quyết tâm, dùng tựa như mỗi vo ve đồng dạng thanh âm nói ra, cho ít tiền. Cái gì? Giang Nhiên còn tưởng rằng mình nghe lầm. Vô Gian Quỷ Vương giận dữ, cho ít tiền làm lộ phí. Không phải, bản vương chẳng lẽ một đường còn cơm muốn về Quỷ Vương cung sao? Chương 532, Thiên Ma Bảo Giám, 1, chương 532, Thiên Ma Bảo Giám, 1, Vô Gian Quỷ Vương giận quả thực là hợp tình hợp lý. Giang Nhiên cái thằng này không là người. Thân là ma giáo ma tôn, đi tới chỗ nào đều là phiền phức. Quỷ Vương cung không muốn lẫn vào đến chuyện của hắn bên trong, có lỗi sao? Không có chứ. Kết quả hắn ngược lại tốt, một lời không hợp, trực tiếp bắt mình liền đi. Trên đường đi uy hiếp đe dọa, chính mình cũng không cùng hắn so đo. Đem mình đưa đến cái này Vô Tâm Quỷ phủ bên trong, mình cũng không cùng hắn tính sổ sách. Đương nhiên, chủ yếu là đánh không lại. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu còn không phải bởi vì chính mình chưa bao giờ thấy qua Quỷ Vương cung bên ngoài thế giới, cho nên dự định mượn hắn tay. A phi, nguyên nhân chủ yếu là mình khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với hắn. Nhưng đến hiện tại, hắn phủi mông một cái liền đi, đem mình ném ở nơi này tính xảy ra chuyện gì? Mình cùng hắn yếu điểm vòng mèo, một lần nữa trở lại Quỷ Vương cung, lại có cái gì không đúng sao? Để hắn đường đường Quỷ Vương, nói ra đòi tiền, hắn còn một mặt chấn kinh, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Mắt nhìn thấy chính mình nói đến mức này, Giang Nhiên còn nửa ngày không nói gì, Quỷ Vương triệt để nổi giận, ngươi sẽ không phải ngay cả vòng vèo cũng không nguyện ý cho bản vương a? Không phải không phải, ngươi đường đường Quỷ Vương, không có tiền. Giang Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bản vương chính là đường đường Quỷ Vương, muốn kia nhân gian tục vật, có tác dụng gì? Vô Gian Quỷ Vương đứng chắc tay, phong thái hiểu điệu. Giang Nhiên nhếch miệng, vậy ngươi còn theo ta muốn này nhân gian tục vật? Bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Nhiên từ trong ngực móc ra một thỏi vàng ném tới, những này đầy đủ ngươi trở lại Quỷ Vương cung. Cái này? Vô Gian Quỷ Vương nhìn xem cái này một thỏi vàng, có chút hoang mang mà hỏi, thật chứ? Ngươi sẽ không phải không biết thứ này giá trị a? Giang Nhiên ngẹo đầu nhìn hắn, nói nhảm, bản vương cong. Đương nhiên biết. Vô Gian Quỷ Vương tiện tay đem vàng nhét vào bên hông, vậy là được rồi, ngươi có thể đi. Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, cho ngươi thêm một câu lời khuyên, tiền tài không để ra ngoài, cẩn thận bị người cho trộm đi. Chuyện cười, nhìn chung thiên hạ, ai có thể trộm bản vương đồ vật? Vô Gian Quỷ Vương cười lạnh. Giang hồ nước sâu, cao nhân xuất hiện lớp lớp, không phải võ công cao, liền nhất định là cao thủ, không phải võ công không cao, liền nhất định không phải cao thủ. Quỷ Vương tự hành bảo trọng, đợi chờ Giang Mỗ một thân tục sự lấy hết, làm lại tiến về Quỷ Vương cung tiếp. Giang Nhiên ôm bụng, xài bước mà đi. Vô Gian Quỷ Vương thấp giọng lẩm bẩm, ngươi cũng đừng tới. Dù sao tới cũng không có chuyện gì tốt. Quay đầu nhìn về phía Vô Tâm phủ chủ, ngươi để bản vương đến đây, chỉ là vì mở cửa. Lúc đầu không phải, hiện tại là. Vô Tâm phủ chủ nhìn hắn hai mắt, khẽ cười một tiếng, bản tính đều làm rối loạn, chung quy là buồn quân cờ kém một nước. Quỷ Vương nếu là không có chuyện gì, có thể tại cái này Vô Tâm Quỷ phủ bên trong ở thêm mấy ngày. Nếu đang có chuyện, tùy thời có thể lấy rời đi. Vô Tâm Quỷ phủ cùng Quỷ Vương cung, mặc dù ngăn cách hai địa phương, lại cuối cùng một thể. Chỉ mong lấy sau này có thể nhiều hơn bao gần, chớ có quá mức lạ lẫm. Ừm, như đây, họ Giang quá nửa là dự định này lại liền đi. Ngươi Vô Tâm Quỷ phủ bên trong còn có không ít dị tâm người, bản vương liền ở chỗ này hộ pháp cho ngươi một đêm, ngày mai lại đi. Liền thế đều cảm ơn. Vô Gian Quỷ Vương lườm nàng một chút, cho nên ngươi ban sơ tới tìm ta mục đích là cái gì? Không thể nói. Vô Tâm phủ chủ lại là cười một tiếng, kiên quyết không đáp. Giang Nhiên đúng là dự định trực tiếp liền rời đi Vô Tâm Quỷ phủ. Một mặt là bởi vì thời gian tương đối có gấp, hắn lúc trước mưu định tổng thể vốn là kém tiếp nổ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, tự nhiên không muốn ở chỗ này trì hoãn. Một mặt khác, Vô Tâm phủ chủ đối với mình dã tâm mừng mừng. Vì để tránh cho gia hỏa này vì đạt được mình mà không từ thủ đoạn, vẫn là sớm một chút rời đi chỗ thị phi này tốt. Nói thật, Giang Nhiên có chút không rõ. Những này trên giang hồ lợi hại điên rồi nữ nhân, thế nào đều tùy tiện như vậy sao? Trên biển tới cái kia bại lộ cùng là một cái, Vô Tâm phủ chủ đi qua nghe cảm giác vẫn rất bình thường, hiện tại xem ra cũng không quá bình thường. Mình em đẹp, các nàng đây là đem mình làm lợn giống sao? Nhưng lại không biết, hắn đúng là một cái tốt nhất lợn giống nhân tuyển. Người ở bên ngoài xem ra, hắn còn quá trẻ võ công cái thế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn cốt tốt, tư chất tốt, nội tính tốt, lại thêm dung mạo anh tuấn, chính là khó gặp mỹ nam tử. Dạng này người, đối với bình thường cô nương tới nói, một chút tâm động là trạng thái bình thường, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao không có cái khác thời cơ tình huống dưới, rất khó tiến thêm một bước. Nhưng đối với những này trên giang hồ đại nhân vật, tỷ như nói Vô Tâm phủ chủ nữ nhân như vậy tới nói, dù là chuyên đem hắn làm ra sinh đứa bé, đầu tư đời sau, đây đều là máu kiếm không lỗ mua bán. Dù sao liền Vô Tâm phủ chủ mà nói, đời này cùng tình tình yêu thích đều không dính nổi bên. Dưới tay đều là một đám yêu ma quỷ quái, trên bờ vai khiêng một tòa Vô Tâm quỷ phủ. Nàng tất nhiên cần phải cả đời cường hành, không thể là vì tình tình yêu thích bỏ vứt bỏ trên người trách nhiệm, dù là không phải từ bỏ, liền xem như lười biếng chút nào đều không được. Bởi vậy, nàng cùng Giang Nhiên nói lên yêu cầu kia, thật sự là tại phạm vi bên trong, hợp lý nhất cũng thuận tiện nhất lựa chọn. Đương nhiên, Giang Nhiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì tự giác. Mang theo mình người, như một làn khói rời đi Vô Tâm quỷ phủ, đêm hôm khuya khoắt cũng không có chỗ có thể đi, liền đành phải tìm một chỗ, màn trời chiếu đất nghỉ ngơi. Sinh một đoàn đống lửa, mọi người ngồi thành một đoàn. Mặt Nhi tại lửa còn không có điểm thời điểm, liền đã có do ngủ thiết đi. Giang Nhiên nhìn nàng hai mắt, thu hồi ánh mắt, nói với Kha Bắc Sinh, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đến làm phiền ngươi đi làm mấy chuyện. Công tử mới nói, muốn lão nô làm cái gì? Đưa tin. Giang Nhiên giải khai bao phục, lấy ra bên trong văn phòng tứ bảo, bắt đầu nâng bút miêu tả, viết nội dung. Một hơi viết mấy phong thư, thu nhập trong phong thư. Một phong là đưa đến Lưu Vân kiếm phái, giao cho sư trưởng môn. Một phong đưa đến Đông quận phủ Lâm gia, giao cho Tam Nương tử Lâm Vãn Ý, còn có một phong khá là phiền toái, muốn tặng cho một kiếm vô sinh kiếm vô sinh. Phong thư này, chỉ nhìn duyên phận, nếu là có thể gặp được, liền đem phong thư này giao cho hắn, nếu là không gặp được, vậy liền thôi, không cần cưỡng cầu. Mặt khác, cái này một phong là muốn đưa đến Đạo Nhất Tông, giao cho Đạo Khuyết chân nhân. Cuối cùng một phong thì là đưa đến biên quan, giao cho Huyết Đao Đường đường chủ Hiên Biên Nhất Đao. Mấy chỗ chỗ, xa gần đều có khác biệt, ngươi có thể tự hành an bài, đưa đến là đủ. Mặt khác, ngươi đem Mạt Nhi mang đi, tạm thời đem nó an trí tại Lưu Vân kiếm phái bên trong. Đợi chờ chuyện xong xuôi về sau, nói cho sư trưởng môn, đợi chờ bản tôn việc kết thúc về sau, chắc chắn tiến về đem nó tiếp về. Kha Bác Sinh lúc này gật đầu, đem cái này mấy phong thư phân biệt cất kỹ, cất vào trong lực, vâng, lão nô lĩnh mệnh. Ừm, nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai xuất phát, canh giờ đi lên được đến. Sau khi nói xong, hắn lại lấy ra cái hộp kia mở ra, bên trong bạo vũ lê hoa châm chỉ có một lần hiệu quả, lần thứ hai mở ra đã không cần lo lắng âm khí an toàn. Bây giờ cái này tiên ma bảo giám phía trên thì nổi lên một tầng màu đen dầu trơn. Giang Nhiên lấy ra một cây chùy thủ, nhẹ nhàng nuốt một cái, tiến đến trước mặt người người. Phía trên này có gì đó quái lạ. Đường Thi Tỉnh cùng Diệp Kinh Sương không biết lúc nào đi vào Giang Nhiên phía sau, cùng một chỗ thăm dò đến xem. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, để các nàng dưới trướng, năm đó vị kia ma tôn ở trên đây thi triển không ít thủ đoạn, cần từng tầng cởi ra. Cái này dầu chân là tuyệt mệnh tán, bất quá, đây chỉ là lấy ra che giấu hai mắt người. Thiên Ma Bảo Giám bên trong vòng bên trong có huyền cơ khác. Hai người thuận ánh lửa đi xem, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu dây đỏ. Không nhìn kỹ, cái này dây đỏ liền tựa như là ngọc thạch tự nhiên hình thành. Giang Nhiên dùng chùy thủ nhẹ nhàng nhất câu, lại chặt đứt một khối, sau một khắc, kia dây đỏ đột nhiên bóp méo bắt đầu. Tựa như một vòng hồng quang, thẳng đến Giang Nhiên mi tâm mà tới. Chỉ là Giang Nhiên động tác xa nhanh hơn nó muốn nhiều. Nội lực thúc dục, dây đỏ lúc này bị đẩy lùi ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa đống lửa bên trong. Trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. Đây là dây sắt cổ, người chúng không cứu nổi. Giang Nhiên nhẹ nhàng méo méo mi tâm của mình nói ra, trừ cái đó ra, chương 532, Thiên Ma Bảo Giám 2, chương 532, Thiên Ma Bảo Giám 2, còn có hay không thủ đoạn khác, không ai nói rõ được. Ta phải làm ít đồ đến cho nó tẩy một chút, xóa đi phía trên tất cả cạm bẫy vết tích. Năm đó ma tôn vẫn rất âm độc a. Đường Họa Ý xa xa xen vào một câu miệng. Giang Nhiên lườm nàng một chút, cười cười, cũng là hợp tình hợp lý. Trong luận thế, thế nào cẩn thận đều không đủ. Lại nói cổ trùng liền xem như lại thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể sống 100 năm? Diệp Kinh Tuyết cũng đi theo hỏi một câu. Nó không phải sống 100 năm, nó là ngủ 100 năm. Giang Nhiên cười khẽ một tiếng, thứ này lấy giấc ngủ giảm bớt tiêu hao, duy trì sinh mệnh không ngừng, có thể đạt tới mấy trăm năm lâu. Nếu là có người tùy tiện đụng vào, tất nhiên sẽ hắn bừng tỉnh. Một khi bị nó chui vào trong mi tâm, dù là Ngô Địch ngay tại bên cạnh, xem chừng cũng không cứu được người cơ hội. Thì ra là thế. Một bên cho đám người giải hoặc, Giang Nhiên một bên lấy ra một vài thứ. Các lộ bình thuốc đống đến tràn đầy. Sau đó hắn liền bắt đầu bàn tay tung bay, vung vẩy ra tàn ảnh, các lộ bình thuốc đinh đinh đang đang, lanh lợi loạn hưởng. Một hồi lâu về sau, một đoàn nhìn qua bề ngoài xấu xí tựa như bùn giống như đồ vật liền bị hắn điều phối ra. Hắn thận trọng đem cái này Thiên Ma Bảo Giám lấy ra ngoài, đem thứ này từng tầng hướng Thiên Ma Bảo Giám bên trên bôi lên, mãi cho đến toàn bộ Thiên Ma Bảo Giám, không còn có nửa điểm góc chết, đều bị vật này bao khỏa về sau, Giang Nhiên lúc này mới đem nó buông xuống. Tính đưa một đêm, ngày mai thứ này liền có thể dùng. Giang Nhiên nhìn một chút xung quanh mấy người, cười nói, "Tốt, các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi." Đoạn thời gian này đường đi mệt nhọc, đều không thể nhắm mắt. Thừa cơ hội, đều ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai, ta còn có những chuyện khác phải làm. Đám người lúc này nhẹ gật đầu. riêng phần mình thiết đi, chỉ có Giang Nhiên ngồi xếp bằng, thi triển nội công điều tức. Một đêm này không nói chuyện, trong nháy mắt liền đã đến sáng sớm hôm sau. Mặt Nhi nghe được Giang Nhiên muốn để Kha Bác Sinh đem mình đưa đến Lưu Vân kiếm phái, phản ứng đầu tiên chính là không đáp ứng. Nhưng khi nhìn thấy Giang Nhiên về sau, nhưng lại thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Nàng quả thực là không dám nghịch lại, cái này tựa như thần linh nhân vật. Bởi vậy, điểm tâm vừa mới lừa gạt một ngụm, một già một trẻ hai cái liền đã đi. Giang Nhiên lúc này thì lấy ra thả một đêm Thiên Ma Bảo Giám. Một đêm này xuống tới, bao khỏa tại Thiên Ma Bảo Giám chung quanh kia ngây ngất đê mê, đã biến thành đen nhánh màu sắc, tựa như cháy rủi lồng dạng. Đây là bị tộc tính ăn mòn. Bây giờ Thiên Ma Bảo Giám phía trên kịch độc đều đã tiến vào tầng này dược cao bên trong. Thứ này có thể dùng. Giang Nhiên đem Thiên Ma Bảo Giám thu vào, chúng ta cũng nên lên đường. Lúc này đám người lên đường lên ngựa, chưa tới giữa trưa, cũng đã đi tới một chỗ thành trấn bên trong. Giang Nhiên đem Thiên Ma Bảo Giám ném cho Độ Ma Minh Vương, để hắn mở ra bí mật trong đó. Mình thì đi vào thành trấn bên trong phố lớn ngõ nhỏ. Vừa đi, một bên miệng lẩm bẩm. Đến cuối cùng, lại là đi tới một chỗ hiệu cầm đồ. Ta muốn lên Tốt Bị Ngạn Hoa, các ngươi nơi này có hay không? Một câu, lập tức để trong tiệm cầm đồ hai người đều là sửng sở, theo sát lấy tuổi nhỏ cái kia mở miệng nói ra, đi đi đi, nơi này là hiệu cầm đồ không phải tiệm thuốc, muốn cái gì Bị Ngạn Hoa, ngươi đi bên cạnh tiệm thuốc đi tìm. Nói liền phải đem Giang Nhiên cho đuổi đi ra. Nhưng mà bả vai siết chặt, liền bị hiệu cầm đồ trưởng Vĩ đẩy lại, đi, đằng sau quét dắt đi. Sau khi nói xong, dẫn Giang Nhiên lên lầu. Cho trà ngon hảo thủy, trưởng Vĩ liền đứng tại chỗ, ôn quyền nói ra, xin hỏi ngài muốn Bị Ngạn Hoa, là bộ răng gì? Màu đen. Làm vẫn là ở bước. Mỗi loại trộn lẫn một nửa. Mang đến nơi nào? Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Khi nào? Lập tức. Trưởng Quỹ sắc mặt hơi đổi, ôn quyền nói ra, khách nhân chờ một lát. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Mấy cái này vẫn đáp, xem như một loại ám ngữ. Đen đại biểu vô sinh lâu. Mỗi loại trộn lẫn một nửa đại biểu mua bán rất lớn. Đưa đến nơi nào? Bốn chữ này nói chính là, cần gì dạng cao thủ đến phối hợp. Giang Nhiên đưa ra Quỳnh Lâu Điện Ngọc, thì là để vô sinh lâu cao thủ đứng đầu nhất ra tay. Nhưng cái cuối cùng lập tức, nhưng lại đem lời nói này tăng thêm một tầng mới ý tứ. Nhưng nói thật, những lời này đều là lúc trước Nhu Di dạy hắn. Chính hắn đối ý tứ này hiểu rõ rất là có hạn. Trưởng Quý đi rất nhanh, trở về cũng rất nhanh. Trong tay bưng một cái khay, phía trên cũng có văn phòng tứ bảo. Hắn từng cái dọn xong về sau, liền bay đầu không nhìn. Giang Nhiên thì nâng bút viết mấy chữ, sau đó thu nhập trong phong thư. Lấy si đóng kín, giao cho trưởng Quý kia, phải nhanh. Vâng. Trưởng Quý thành thành thật thật đồng ý một câu. Giang Nhiên lúc này mới quay người rời đi, trưởng Quý một mực đưa đến dưới lầu, lúc này mới quay lại. Lúc ấy câu người cầu bên cạnh, Nhu Di từng theo hắn nói qua, nếu như hắn muốn đi tìm ma giáo món kia thần binh, nhất định phải nói cho nàng, để nàng hỗ trợ. Giang Nhiên phong thư này chính là muốn tặng cho Nhu Di, để nàng tới hỗ trợ. Trong lòng một bên suy đoán chuyện sau đó, Giang Nhiên một bên hướng khách sạn phương hướng đi. Đột nhiên, Giang Nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, nhìn không ra cái gì kỳ quái. Giang Nhiên ngược lại là có chút nhíu mày, vừa rồi người kia thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ngay tại hắn mới suy nghĩ thời điểm, đối diện tới một người, để hắn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng lần này đầu công phu, nhưng lại không phân biệt được đến tột cùng là cái nào. Lắc đầu, Giang Nhiên cũng qua loa đại khái, trực tiếp về tới khách sạn. Cũng không biết Độ Ma Minh Vương bên kia phải chăng mở ra Thiên Ma Bảo Giám. Dù sao cẩn thận tính toán, đây cũng là Độ Ma Minh Vương đời này lần thứ nhất nhìn thấy thứ này. Đại khái là đến cho hắn một chút thời gian. Lại không nghĩ rằng, vừa mới bước vào cửa lớn, chỉ thấy Độ Ma Minh Vương một mặt vui mừng đi ra ngoài, nhìn thấy Giang Nhiên về sau, lúc này đứng vững, đội bằng nói, tôn thượng, đang muốn đi tìm ngài đâu. Giải khai. Giang Nhiên lông mày có chút bốc lên. Độ Ma Minh Vương liên tục gật đầu, chính là, cái này Thiên Ma Bảo Giám, quả nhiên kỳ diệu, tôn thượng xin mời đi theo ta. Nói, dẫn Giang Nhiên đi lên lầu. Đi vào trong phòng, hắn từ trong ngực lấy ra Thiên Ma Bảo Giám đặt ở trên mặt bàn, liền đóng lại cửa phòng. Lúc này mới nói với Giang Nhiên, tôn thượng mời xem. Tiếng nói vừa ra, hắn hai tay phân ra hai cây đầu ngón tay, phân biệt nắm Thiên Ma Bảo Giám hai bên. Nhập ma kinh nội lực nhất chuyển, chạy vào đến cái này Thiên Ma Bảo Giám bên trong, lập tức Thiên Ma Bảo Giám phía trên hiện ra một vòng quang trạch. Quang mang lưu chuyển ở giữa, từng cái ánh sáng từ Thiên Ma Bảo Giám bên trong sinh ra, lấm ta lấm tấm, nhảy vọt mà ra, tạo thành từng cái bát tự, liền như vậy chống rông phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này không hợp thói thường. Giang Nhiên ngẩn ngơ, hình chiếu 3D. Sử dụng 3 phút, Độ Ma Minh Vương tiêu hao nửa cái màn đầu. Rất nhanh những văn tự này triệt để định trụ, bên trong ghi chép, đương nhiên đó là nhập ma kinh. Giang Nhiên nhìn lướt qua, đối môn võ công này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, nhập ma kinh văn tự tán đi, biến thành đầy trời hào quang, nhưng lại loạn mà không tiêu tan. Theo Độ Ma Minh Vương nội lực ngưng tụ, những này hào quang lại lần nữa tổ hợp, tạo thành một bộ địa đồ. Giang Nhiên sau khi xem hơi sững sờ, đây là tại nơi nào? Nếu là thuộc hạ nhìn không tệ, nơi này hẳn là Ly Quốc Tây Bắc, Thập Vạn Đại Sơn. Mặt khác, nơi đây khoảng cách địch tộc cũng không tính quá xa. Giang Nhiên một bên nghe, một bên gật đầu, đem trên bản đồ này mỗi một chỗ mấu chốt tất cả đều nhớ thật kỹ. Lúc này mới khoát tay áo. Độ Ma Minh Vương lúc này thu hồi nội lực, tất cả quang mang lập tức tiêu tán trong không. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, đây chính là bọn họ nhớ mong bí mật. Nói thật, vốn cho rằng Thiên Ma Bảo Giám bên trong dù cho là có manh mối, có lẽ cũng biết mông lung, mơ mơ hồ hồ, cố lộng huyền hư một trận, lại không nghĩ rằng, vậy mà như vậy trực tiếp. Tôn thượng lời này, thuộc hạ quả thực không thể gật bừa. Độ Ma Minh Vương gãi đầu một cái nói ra, nếu như thế cục nguy cơ đã đến cần vận dụng ta giáo thần binh trình độ. Kia tiền bối cao nhân lưu lại tin tức, không để ý đệ tử sinh tử, còn tại kia Cố Lộng Huyền hư. Cái này, đây không phải hố người đó sao? Liền không lo lắng, đệ tử không giải được bọn hắn lưu lại câu đố, cuối cùng bị người tiêu diệt cả nhà, cũng hoặc là khó khăn giải khai, căn cơ tất cả đều tản. Cuối cùng một người cô đơn, giữ lại thần binh thì có ích lợi gì chỗ? Thứ này dù sao cũng là lấy ra cứu người. Cấp tốc, ai đoạt được ngươi đố đèn a? Giang Nhiên nhịn không được cười lên, Minh Vương nói không sai, ngược lại là bản tôn nghĩ đương nhiên. Sau khi nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Độ Ma Minh Vương bả vai, mấy ngày nay, cẩn thận lưu ý nếu như lúc trước suy đoán không tệ, Quân Hà Thai ngấp nghé qua vật này, kia nói không chừng, chuyến này còn sẽ có bút tích của hắn. Chương 533, tìm người, 1, chương 533, tìm người, 1, Tôn thượng yên tâm, Quân Hà Thai người này nếu là không đến trả tốt, nếu như hắn coi là thật dám đến, bảo đảm cho hắn có đến mà không có về. Độ Ma Minh Vương cúi người hành lễ. Giang Nhiên cười cười, từ chối cho ý kiến. Người này cho dù hiện thân, cũng sẽ không là hiện tại. Chỉ là cùng hắn chơi trận này trò chơi, đến lúc này, cũng sắp đến là kết thúc công việc thời điểm. Để Độ Ma Minh Vương đem cái này tiên ma bảo giám cất kỹ. Giang Nhiên quay người rời đi. Độ Ma Minh Vương nhìn xem Giang Nhiên bóng lưng, nhịn không được hỏi, Tôn thượng, chúng ta khi nào xuất phát? Chờ nên người tới tới, chúng ta liền đi. Nên người tới. Độ Ma Minh Vương không rõ ràng vị này nên người tới đến cùng là ai. Mà nên người tới, một mực chờ 3 ngày mới đến. Độ Ma Minh Vương thế mới biết Giang Nhiên các loại người là ai. Là ngươi. Nhìn xem toàn thân áo đen, ngồi ở chỗ đó uống trà nhu gì, Độ Ma Minh Vương mày trắng vẩy một cái, nhu nha đầu, đã lâu không gặp. Gặp qua Minh Vương. Nhu Di đứng dậy, đối Độ Ma Minh Vương túi người hành lễ. Độ Ma Minh Vương thân phận tôn quý, Nhu Di bất quá là Giang Nhiên nũ mẫu, tại trong giáo địa vị cùng Độ Ma Minh Vương tự nhiên không thể đánh đồng. Mà lại, bởi vì Giang Thiên Giã nguyên nhân, vậy sẽ bọn hắn lẫn nhau cũng không tính được là cùng hòa thuận. Chỉ là cho tới bây giờ, đã là lúc rời thế dễ. Lại bởi vì Giang Nhiên mà đoàn tụ, cũng không có bởi vì đi qua khập khiễng mà sinh ra cái gì không thể hóa giải mâu thuẫn. Giang Nhiên ngồi tại chủ vị phía trên, nâng chung trà lên nhẹ nhàng hớp một ngụm, Nhu Di cũng đã hiểu rõ, bản tôn cứ gọi ngươi tới mục đích. Không sai. Nhu Di nhẹ gật đầu, nói như vậy, nhưng Tôn thượng ngươi đã biết sự kiện kia vật vị trí rồi. Không sai. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Nhu Di. Nhu Di như là đã tới. Vậy chúng ta ngày mai liền liền xuất phát. Được. Nhu Di nhẹ gật đầu, sau đó cười nói ra, chuyến này tới, cũng không phải một mình ta. Cũng mang đến mấy người trợ giúp. Chỉ là những người này mặc dù đều có thể tin được, nhưng chúng ta chuyến này bí ẩn, đi việc càng là không phải so bình thường. Vì vậy, chư vị lời nói ở giữa, nhưng chớ có nói lộ ra miệng. Đám người liếc nhau, trong lòng đều có chút nói thầm. Cảm giác vị này Nhu Di làm việc, ít nhiều có chút không đúng lúc. Biết rõ chuyến này bí ẩn, còn mang đến một chút người ngoài. Phàm là có người để lộ tin tức, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là nhìn Giang Nhiên đối với cái này cũng không dị nghị, mà lại, nàng dù sao cũng là Giang Nhiên nũ mẫu, Giang Nhiên khi còn bé ăn qua thịt người nhà sữa. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Mặt mũi này, thế nào cũng là đến cho. Quả nhiên, Giang Nhiên ngẩng đầu cười một tiếng, không sao, Nhu Di tự hành an bài chính là. Ừm, bản tôn đã chuẩn bị cho ngươi tốt nghỉ ngơi gian phòng, đi nghỉ trước, ngày mai đi ra ngoài. Đơn giản thương lượng vài câu, chuyện quyết định như vậy đi xuống tới. Lúc này nên nghỉ ngơi, nên gác đêm gác đêm. Bóng đêm cũng dần dần an bình xuống tới. Cùng một mảnh bóng đêm bao phủ phía dưới, kinh thành điểm điểm đèn đuốc phản chiếu trên trời đầy sao, lẫn nhau tôn nhau lên thành thú. Mái hiên trên đỉnh, một cái tiểu lão đầu, bên hông treo một thanh dao gỗ, tựa như ngoan đồng điều khắc ra đồ chơi. Một cái tay khác giơ lên lấy một cái to lớn hồ lô rượu, đối nguyện uống thả cửa, rượu ngược ngược rơi vào trong bụng, tiểu lão đầu chật chật lưỡi, rượu ngon, phủ công chúa bên trong rượu ngon nhiều vô số kể. Tiểu tử thúi mỗi ngày tại cái này ôn nhu hương bên trong hưởng phúc, còn có thể nhớ kỹ muốn đánh gãy lao tử chân, cũng không biết nên nói hắn là hiếu thuận, hay là nên nói hắn bất hiếu. Tự nhiên là hiếu thuận. Lao tiểu quỷ đứng bên người chính là một cái người bị mặt. Hắn đứng chắc tay, nhìn ra xa kinh thành bóng đêm, khi thì ánh mắt nhìn về phía hoàng thành phương hướng, có chút suy nghĩ, nhẹ giọng nói ra, cũng không nhìn một chút, hắn là ai loại? Ta nhổ vào. Lao tiểu quỷ hư một tiếng, vậy phải xem hắn là ai dạy dỗ. Giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Trời sinh lệch ra căn, hậu thiên sửa chữa. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Coi là lão phu sợ ngươi. Người đeo mặt nạ đống nhiên quay người, trưởng thế ngưng tụ nội lực, lão tiểu quỷ lăng không mà lên, một tay cầm chuôi này dao gỗ. Mắt nhìn thấy hai người liền muốn hết sức căng thẳng. Người đeo mặt nạ kia nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ tay cầm dao, con ngươi co rút lại một trận về sau, nhưng lại hận hận để xuống, có bản lĩnh, đừng có dùng hắn tặng cho ngươi đồ vật. Đứa bé kia hiếu thuận, tặng cho ta đồ vật, ta vì sao không cần? Lão tiểu quỷ dương dương đắc ý, có bản lĩnh ngươi liền động thủ, làm hỏng cây dao này, nhìn hắn đến lúc đó có đánh hay không nhất định ngươi chân. Lẽ nào lại như vậy? Thì tính sao? Hai người trong lúc nói chuyện lại muốn hát lửa, liền nghe đến tiếng bước chân nhanh chóng đến, vừa quay đầu lại liền gặp được hai đạo nhân ảnh, riêng phần mình khiêng một vị, tại phủ công chúa trên nóc nhà trên nhảy dưới tránh, chớp mắt liền đã đến trước mặt. Nhìn thấy hai người đứng đối mặt nhau, Nhiếp Hồng Y lìa nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau đó đối bên người trẻ tuổi nói ra, ta liền nói, hai người bọn họ không chết được. Không chết được là không chết được, nhưng là ngươi không có phát hiện, bọn hắn muốn động thủ sao? Người trẻ tuổi nhìn trước mắt hai cái này, trong lúc nhất thời có chút lo sợ bất an. Hai cái này đều là hiện nay thiên hạ đệ nhất đẳng đại cao thủ. Bọn hắn một khi động thủ, lẫn nhau ở giữa có lẽ còn không có việc lớn gì, nhưng là người bên cạnh vậy nhưng không chết cũng bị thương. Bọn hắn chuyến này tới, chỉ là vì tìm hai người. Nếu như đem cái này phủ công chúa phá hủy, quay đầu kia ma tôn trở về, giận tím mặt, nhưng ai đều đảm đương không nổi. Liền trước mắt hai cái này, ở trước mặt người ngoài tất nhiên là nhất thời cực mạnh, nhưng đối mặt vị kia ma tôn, hai người luôn luôn không hiểu thấu thấp một đầu. Lao tiểu quỷ mỗi ngày bị người ta ma tôn nhớ đánh gãy chân. Một cái khác ngay cả cái thân phận chân thật cũng không dám tại người ta trước mặt bại lộ. Có thể thấy được hai người này tiền đồ. Chỉ là ma tôn cùng bọn hắn quan hệ cũng cuối cùng khác biệt. Dù là tiếng sấm lại lớn, cuối cùng hơn phân nửa cũng là không giải quyết được gì. Nhưng mình cùng Nhiếp Hồng Ý Liệt nhưng không có kia phần quan hệ tại. Quay đầu ma tôn dưới cơn nóng giận, đem chân của mình đánh gãy, lại làm như thế nào tính? Bởi vậy buổi tối hôm nay chia ra hành động thời điểm, hắn liền rất muốn cùng trông chừng tổ đội một chút. Bất kể như thế nào, chỉ cần hai người kia không tụ cùng một chỗ, cái kia hẳn là liền đều có thể khống chế. Kết quả Nhiếp Hồng Ý Liệt chết sống không nguyện ý. Nói hai người kia trong thời gian ngắn tụ cùng một chỗ, không có cái đại sự gì. Hiện tại xem ra, cũng may mình cùng Nhiếp Hồng Y đi trở về sớm, nếu không, cái này đại sự không liền đến sao? Người trẻ tuổi chính là Nguyễn Thế Hải lâu thiếu lâu chủ. Lần trước bọn hắn mấy người này hiện thân, lão tiểu quỷ không tại bên cạnh. Lần này lại là hẹn nhau kinh thành. Làm chuyện làm thứ nhất chính là đến phủ công chúa. Trộm người chính là bọn hắn. Lão tiểu quỷ quay đầu phủi một chút. Thiếu lâu chủ như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này nói ra, "Đắc thủ, chúng ta đi." Chớ có gấp gáp. Người đeo mặt nạ nhẹ giọng nói ra, "Muốn đi, cũng hẳn là ứng phó khách nhân về sau lại đi." Tiếng nói vừa ra, hắn vừa sải bước ra, bóng người đột nhiên không thấy. Thiếu lâu chủ nhìn nhè răng trợn mắt, hắn cái này thật lâu miễn thế kinh luyện được so ta đều tốt, về sau không cùng hắn ra cửa, vạn nhất người ta hiểu lầm hắn là cha ta làm sao bây giờ? Lao tiểu quỷ nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, người nghi hay lắm. Vừa dứt lời, liền nghe đến vang một tiếng bang từ một bên nơi hẻo lánh truyền đến. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đằng không mà lên, phân biệt rơi vào nóc nhà hai bên trái phải. Bên trái là người đeo mặt nạ, phía bên phải thì cũng là một cái người đeo mặt nạ. Chỉ là người mang mặt nạ này râu tóc bạc trắng, có thể thấy được tuổi tác không nhỏ. Chỉ nghe hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm giàn mùa, tôn giá võ công cao minh, đến tột cùng là người thế nào. Nhưng biết, cái này phủ công chúa là bực nào chỗ. Các ngươi đi có thể nói càn rỡ. Ta đợi đến thời điểm, ngươi liền đã trốn ở kề bên này. Thở lạnh nhạt đến tận đây, đã không có đồng thời tuần thành quân tốt, cũng chưa từng triệu hoán đồng bạn. Tựa hồ chỉ là một cái bình thường của chúng. Nhưng mà, ngươi có thể tiếp ta một trưởng mà bất tử, có thể thấy được không hề tầm thường. Nhưng lại không biết, mục đích thực sự lại là cái gì. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói tự có một loại để cho người khó mà kháng cự khí thế chất chứa trong đó. Lão giả có chút nhíu mày, đột nhiên chương 533, tìm người, 2, chương 533, tìm người, 2, dưới chân nhất chuyển, liền muốn phi thân mà đi. Nhưng cái này vừa mới quay đầu, liền phát hiện mới còn đứng ở mình đối diện người đeo mặt nạ, đã đến trước mặt mình. Xem ra, ngươi không có ý định nói cho ta. Trường thế cùng một chỗ, hắn lưng sau bầu trời bên trong, tinh thần đều là nhất chuyển, hình như cái phế ước, vặn bèo thiên địa tử phương. Lão giả kia biến sắc, tựa hồ nhận ra cái gì. Ánh mắt bên trong lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh ngạc, không để ý tới cái khác, một cánh tay chấn động, rầm rầm, khắp nơi bát phương gạch ngói vụn run rẩy, đá vụn tung bay, nhưng lại phanh 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 hóa thành một mịn. Theo cương phong vừa đi, bay lên đầy trời. Theo sát lấy lao giả này một trường đánh ra, bay đầy trời bụi ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay, hướng phía người đeo mặt nạ ép đi, trong con ngươi cũng là nổi lên một vòng tăng cốc, giả thần giả quỷ đồ vật, nhận lấy cái chết. Cả hai vừa chạm vào, lại là vô thanh vô tức. Người đeo mặt nạ trưởng trước chi vật, kia bay đầy trời bụi ngưng tụ mà thành bàn tay, trong khoảnh khắc liền đã sụp đổ. Nửa điểm dư lực cũng không. Tiếp theo lại hướng phía trước, vặn mèo vỡ nát thì là lao giả này cánh tay. Giữa thiên địa tựa như có một tòa cự đại cối xay hoạch tâm liền ở chỗ người đeo mặt nạ này bàn tay. Hết thảy tất cả, dưới một trường này, đều điên cuồng vặn mèo. Sụp đổ, không còn tồn tại. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Trường thế kết thúc, đang đánh nát người này một cánh tay về sau rơi xuống ngực của hắn bụng ở giữa. Người kia ngực bụng hung hăng uốn éo, tiếp theo khôi phục nguyên dạng. Thân hình hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ, có ý mở miệng nói một câu, nhưng chung quy là một câu đều không thể nói ra miệng. Cũng đã tử thi ngã xuống đất. Tham xoa chuyển luân quyết. Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, coi là thật đã lâu không gặp, đáng tiếc, 20 năm qua, ngươi tựa hồ cũng không có bao nhiêu tiến bộ à. Liền ngươi tiến bộ. Lao tiểu quỷ ở một bên bất âm bất dương nói ra, người nào không biết ngươi thần công cái thế, liền sợ người ta không biết ngươi là ai, vừa ra tay chính là đấu chuyển thiên kinh vậy ngươi còn mang theo cái mặt nạ làm gì. Hái được rồi. Một bên nói, một bên đi tới thi thể kia trước mặt, giải khai trước ngực hắn quần áo. Sở Trương tìm đòi, lắc đầu, làn da hoàn hảo. Xương cốt thì tất cả đều sai, ngũ tạng lục phủ cho quấy thành một đoàn một não, đặc thủ quá rõ ràng. Không sao không sao. Nhiếp Hồng Y lìa đi vào trước mặt, trên bờ vai còn khiêng một người. Tiện tay từ bên hông lấy xuống một cái thật là lớn hồ lô, đông nhiên uống một ngụm về sau, đông nhiên đối thi thể kia phun một cái. Liệt liệt hỏa diễm từ hắn trong miệng phun ra, thi thể lập tức bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa này cho là có chút tiếng tăm, rơi xuống thi thể phía trên, chỉ là một thời ba khắc ở giữa, liền cho đốt sạch sẽ. Giết người phóng hỏa, hủy thi di tích, đây là một bộ a. Các ngươi giết người về sau, chẳng lẽ đều không làm như vậy sao? Nhiếp Hồng Ý hỏi. Cũng là không phải, chỉ là không có ngươi ác độc. Lao tiểu quỷ thuận miệng trả lời. Người đeo mặt nạ thì lông mày cau lại, đi qua giết người, giết liền giết, không cần thiết hủy thi di tích, lại không sợ ai tới.
Được được được, các ngươi đều là gia.
Mấy vị gia, nơi này chính là nơi thị phi, chúng ta phải đi trước vi diệu.
Thiếu lâu chủ tiến lên hai bước, hỏa quang kia sáng rực, quay đầu phủ công chúa bên trong thị vệ đuổi theo ra đến, phát hiện chúng ta, đến lúc đó chúng ta có đánh hay không?
Đi nhanh đi.
Đi.
Mấy người đều có lo lắng, lúc này không còn lưu lại, nhún người nhảy lên, chớp mắt liền đã ra kinh thành phạm vi.
Đi thẳng tới một chỗ không người chỗ, Nhiếp Hồng Y Lý cùng thiếu lâu chủ lúc này mới đem trên bờ vai người đem thả xuống dưới, bấm tay giải khai ở trong một người huyệt đạo. Người kia lúc này mở hai mắt ra, lườm ở đây mấy người một chút, duỗi lưng một cái nói ra, các ngươi là ai? Không khỏi đem ta mang đến nơi đây làm gì?
Ta vẫn chờ họ Giang tiểu tử, hồi tâm chuyển ý, theo ta sinh đứa bé đâu?
Sinh cái dám hài tử?
Chỉ bằng ngươi cũng dám ngấp nghé Giang gia cốt đủ.
Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, Dạ Lâu Lan, ta biết ngươi muốn chính là cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc.
Thứ ngươi muốn, ta có thể hai tay dâng lên.
Nếu như không tin.
Hắn nói đến đây, một thanh kéo tới vị kia thiếu lâu chủ, ném cho cô nương này, người này là Huyền Thế Hải lâu thiếu lâu chủ, nếu là ta nói chuyện không tính, đến lúc đó hắn sẽ là của ngươi.
A.
Thiếu lâu chủ sững sờ, quay đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ, ngươi cái này bán đứng ta.
Cha ta sẽ không đáp ứng a.
Chính là cha của ngươi để cho ta làm như vậy.
Người đeo mặt nạ khép cười một tiếng, như thế, mới xem như biểu đạt bên ta thành ý.
Hắn.
Hắn.
Cái này lão hồ trướng, cũng coi là ta cha ruột.
Ta xem như hiểu rõ, các người đám này làm cha, một cái đồ chơi hay đều không có.
Thiếu lâu chủ khí chửi ầm lên.
Huyền Thế Hải lâu.
Dạ Lâu Lan.
Cũng chính là kia Hải Thượng Vân làm cách đời chuyển nhân, bị Giang Nhiên một trưởng phá vỡ trên người mây mù khóa thiên quan về sau, hiện ra thân hình bại lộ cường. Nói với Giang Nhiên không có hai câu nói, liền định mượn giống sinh con bị kia.
Lúc này ánh mắt của nàng bên trong lập lòe tỏa sáng, tốt, một lời đã định, các ngươi muốn ta làm cái gì?
Chuyện này có thể cho sau lại đảm, ngươi chỉ cần đi theo chúng ta là được.
Người đeo mặt nạ nói đến đây, lại cho Nhiếp Hồng Y Lìa đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Nhiếp Hồng Y Lìa nhẹ gật đầu, giải khai một người khác huyệt đạo.
Chỉ là người này cởi ra huyệt đạo về sau, cũng là không nói không động.
Lao tiểu quỷ lường người này một chút, lại nhìn một chút người đeo mặt nạ, đến, bắt đầu ngươi biểu diễn.
Ngươi cái này đều học với ai những thứ đồ nổn ngang này?
Theo ta đồ đệ, thế nào?
Rất tốt.
Người đeo mặt nạ trầm ngâm một chút nói ra, rất có ý mới.
Ta nhổ vào.
Lao tiểu quỷ liếc mắt.
Người đeo mặt nạ thì thở dài, đi tới một người khác trước mặt, nhẹ giọng nói ra, Kỳ Lan.
Đã lâu không gặp.
Nguyên bản tựa như đã làm mình chết giống như Kỳ Lan cô đường, nghe vậy trong con ngươi bỗng nhiên nổi lên quan mang.
Nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ này, ngươi,
ngươi là ai?
Người đeo mặt nạ chậm rãi đưa tay, lấy xuống mặt nạ trên mặt.
Khi thấy hắn dưới mặt nạ gương mặt kia lúc, Kỳ Lan cô nương chính là con ngươi co bảo, theo sát lấy chính là nghiến răng nghiến lợi, là ngươi,
ngươi đáng chết.
Đột nhiên nô ra một trường lôi cuốn phong lôi chi thế, hung hăng đánh ra ngoài.
Phình một tiếng,
một trường này chính giữa một thân ngực bụng ở giữa, tứ tán nội lực, nhấc lên sóng gió, dù cho là lao tiểu quỷ đều liên tục liễu lưới.
Thiếu lâu chủ bị Dạ Lâu Lan cầm, một đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm.
Nhiếp Hồng Y dịch thì là rụt cổ một cái.
Chỉ nghe vị kia Kỳ Lan cô nương âm thanh run rẩy nói ra, "Ngươi,
ngươi vì sao không tránh?
Ta cùng ngươi huynh trưởng là kết bái chi giao, tương giao tâm đầu ý hợp.
Ngươi trong lòng ta, tựa như cùng là ta thân muội muội.
Thế nhưng là, ta cái này làm huynh trưởng vô dụng.
Tại ngươi cùng ca của ngươi cần có nhất ta thời điểm, ta lại đối đây hết thảy hoàn toàn không biết.
Đến mức, mệt mỏi ngươi rơi vào hôm nay kết cục như thế.
Một trường này là thật là nhẹ."
Hắn nhìn xem Kỳ Lan cô nương, vươn tay ra, nhẹ nhàng tại nàng mi tâm vẽ một chút, đầy mắt đều là thương tiếc vẻ, chỉ là ta bây giờ còn vẫn có chuyện quan trọng muốn làm.
Ngươi cùng ngươi huynh trưởng thủ, ta còn chưa từng báo.
Cho nên, ta không thể chết.
Hôm nay một trường này, liền coi như là lợi tức.
Đợi chờ đây hết thể kết thúc về sau, Lan Nhi ngươi nếu là còn hận ta, liền đem tính mạng của ta cầm đến liền là.
Ngươi,
ngươi không biết.
Kỳ Lan cô nương ánh mắt run rẩy nhìn trước mắt người.
Đồng dạng đáp án nàng không phải là không có đã nghe qua, nhưng là nàng không tin.
Nhưng hôm nay nhìn người trước mắt này nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của nàng liền không còn có lo nghĩ.
Sau một khắc nàng một đầu đâm vào đối diện người trong ngực, lên tiếng khóc giống. Giang đại ca,
ta rất sợ hãi,
ta rất sợ hãi, bọn hắn nói là sự thật, cứu ta chính là hại ta người.
Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta sợ hãi, ta thật hại chết ngươi.
Không sợ, không sợ, ta còn sống.
Hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi là bị kẻ xấu lợi dụng,
không phải ngươi chi tội, không cần tự trách.
Đây hết thảy đều có đầu mượn,
mọi chuyện cần thiết cũng đều có chấm dứt.
Ừm, tốt, không khóc,
đều không đẹp.
Giang đại ca, ta bây giờ dung mạo hủy hết, lại chỗ nào có thể nói xinh đẹp.
Kỳ Lan cô nương chậm rãi đứng dậy, xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt, hít một hơi thật sâu, ngươi đã còn sống, kia
tẩu tẩu có phải hay không cũng còn sống?
Hai người các ngươi lừa gạt ta thật đáng,
làm sao nhờ ỉn một mực để cho ta tại kia ác nhân thủ xuống dưới làm việc?
Tẩu tẩu đâu?
Vì sao không thấy nàng?
Nàng một bên nói, một bên hướng phía bốn phía tìm kiếm,
nhưng mà chờ đến chỉ là trầm mặc.
Nguyên bản đã có chút nhẹ nhõm tâm, đột nhiên lại một lần nữa nhấc lên,
có chút đờ đẫn nhìn trước mắt người,
chỉ thấy khỏe miệng của hắn có chút câu lên, hai con ngươi hơi có vẻ trống rỗng nói ra, oan có đầu, nợ có chủ,
đáng chết, đừng mơ có ai sống.
Kỳ Lan, Kỳ Trúc Minh bây giờ người ở chỗ nào?
Mang ta đi tìm hắn.
Chương 534, đèn, 1, chương 534, đèn, 1, Nhu Di mang tới người không tính quá nhiều.
trước trước sau sau chung vào một chỗ, tổng cộng chỉ có 5 người. Ở trong có 2 cái đều là Giang Nhiên quen biết đã lâu, một cái là Mạc Thanh, một cái khác thì là Dư Mạn Mạn. Đối với Dư Mạn Mạn có thể xuất hiện ở đây, Giang Nhiên kỳ thật cũng không kinh ngạc. Sớm tại kinh thành, Giang Nhiên phân phối nhân thủ thời điểm, liền để Dư Mạn Mạn đi một chỗ. Kia một chỗ có một vị thần y liền bởi vì ở lại chỗ, tại một mảnh độc đầm bên trong, vì vậy ngoại giới ít có người biết. Giang Nhiên dưới cơ duyên xảo hợp, từ Nhan Vô Song trong miệng nghe nói người này. Lúc ấy Tê Phượng Sơn trang thiếu trang chủ Phượng Nô, tại thu tử dịch làm người làm hại, tại trong ý nghĩ đâm rất nhiều đinh thép, dùng cho luyện chế vạn cổ đệ nhất bi. Mặc dù được yếu, lại như vậy ngơ ngơ ngác ngác, tựa như cái xác không hồn. Phía sau bởi vì cùng Nhan Vô Song một chút gấp mắc, để Nhan Vô Song thổ lộ ra vị thần y này chỗ, Tê Phượng Sơn trang trang chủ cùng trang chủ phu nhân liền dẫn vị này Phượng thiếu trang chủ tiến về cầu y, y vậy mà thật để cái này Phượng Nô khôi phục như lúc ban đầu. Dư Mạn Mạn nếu là nhu di thủ hạ, Giang Nhiên cũng là không đành lòng để hắn một mực như vậy ngơ ngơ ngác ngác, liền để hắn tiến về thử thời vận. Hiện nay xem ra, cũng coi là đạt được ước muốn. Chỉ là bây giờ lại nhìn Giang Nhiên thời điểm, trên mặt của hắn bao nhiêu có một chút xấu hổ. Dù sao hắn bị người lừa gạt, hô Giang Nhiên rất lâu sư phụ. Hiện tại khôi phục ký ức về sau, tự nhiên hiểu rõ những chuyện kia đều là giả dối không có thật. Lại là có chút không biết nên như thế nào ở chung được. Ngoại trừ 2 người kia bên ngoài, còn sót lại 3 người, Giang Nhiên liền không nhận ra. Nhu Di giới thiệu nói, 2 vị này một cái là chuyển thừa ngũ độc quán thế kinh bên trong si độc tên là Hoa Giải Ngữ. Si một chữ này có ngàn vạn loại, nàng thì là cái hoa si. Lại không phải là hướng về phía nam nhân phạm hoa si. Nàng chỉ là thích hoa. Vô luận là hoa gì, nàng đều thích. Đối với nam nhân lại là chẳng thèm ngó tới. Một vị khác thì giận độc hướng đình bay. Ngũ độc quán thế kinh, tham sân si chấm nghi, đều có đặc sắc. Giận có tức giận, người này lại là bình hòa vô cùng. Nhìn thấy ai cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy, không có sát thủ âm lãnh không nói, tính tính tốt cũng làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Độ Ma Minh Vương nói chuyện xưa nay không khách khí, châm chọc khiêu khích người này vài câu, người này tất cả đều khiêm tốn tiếp nhận. Cũng không biết là e ngại Độ Ma Minh Vương võ công, vẫn là thật sự trời sinh tốt tính. Nhưng nếu là tốt tính, lại há có thể học cái này giận động tuyệt học. Người cuối cùng, Giang Nhiên chưa từng nhìn thấy người này mặt. Hắn mang theo mặt nạ cùng mũ rộng đành, đem mình che đến kín mít, nửa điểm nhìn không ra chân thực dung mạo. Nhu Di nói người này đối với nàng mà nói rất quan trọng, càng là đối với Vô Sinh lâu có thiên đại công lao, Nhu Di đem nó coi là phụ tá đắc lực, xưng hô hắn làm mà bạch. Mạc Thanh đối với người này lại có chút không thích, chỉ là điểm này ngược lại là có thể hiểu được. Mạc Thanh đi theo Nhu Di bên người, trung thành tuyệt đối, lúc trước tiếp xúc mấy lần, có thể suy ra người này mới là Nhu Di phụ tá đắc lực. Bây giờ nhưng lại nhiều một cái người phụ tá đắc lực. Mạc Thanh thân phận tràn ngập nguy hiểm, đối cái này Mạc Bạch tự nhiên cũng không có cái gì tốt tức giận. Nhiều mấy người này, đối với hành trình không có cái gì ảnh hưởng. Mà có Nhu Di, mọi người vấn đề ăn cơm cuối cùng là có giải quyết phương án. Đám người nhất trí tán đồng, để Nhu Di cho mọi người nấu cơm chính là. Mạc Thanh đối với cái này cái thứ nhất phản đối. Đường đường Vô Sinh lâu lâu chủ, há có thể cho các ngươi nấu cơm? Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Kết quả phản đối vô hiệu, bởi vì cái thứ nhất phản đối hắn đề nghị chính là Nhu Di. Ta vốn là nên cho thiếu tôn giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nhiều năm chưa thể tận trách, bây giờ khó khăn có cơ hội như vậy, các ngươi ai dám ngăn ta? Mạc Thanh lúc này không dám ngôn ngữ, chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem, có ý đánh cái ra tay, nhưng lại bị Nhu Di tiến đến canh chừng. Quả thực là thật thê thảm một nam. Chuyến này phía trước một đoạn thời gian ngược lại là không quá mức có thể nói. Giang Nhiên danh tiếng quá lớn, cũng không có khả năng quang minh chính đại vượt qua quốc cảnh. Nếu không, một khi tiến vào ly quốc cảnh nội, tất nhiên là mưa gió vô tận. Bởi vậy, lách qua tầm mắt nhiều nhất một phiến khu vực, từ xó xỉnh, một chút người thường khó mà vượt qua chỗ vượt qua, tiến vào một chút giã ngoại hoang vu, ít hay lui tới chỗ, mới là thượng sách. Đám người ẩn tàng hành tích, đi lần này chính là hơn một tháng. Giang Nhiên đối Nhu Di bên này mấy người cũng coi là có một chút quan sát. Hoa si đại thể không có vấn đề gì. Nàng chính là thích hoa. Trên đường gặp chó cái đôi hoa, nàng đều đến hai tới, không ốm mà rên làm thơ một bài. Cái gì thế nhân đều thích đỏ trắng lý, duy ta chú ý chó hình vẽ trang trí mọi việc như thế, kia là há mồm liền đến. Đối với người quanh mình, kia là nhìn cũng không nhìn một chút. Ngược lại là bị kia hướng đình bay, lại không phải thật tốt tính. Giang Nhiên phát hiện, người này tính tình là cố ý để ép. Về sau hỏi thăm Nhu Di mới biết, đây là hắn cố ý hành động. Hướng đình bay tính khí nóng nảy, làm người cũng là tàn nhẫn. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không dễ dàng bộc phát, tất cả cảm xúc tất cả đều đặt ở trong lòng. Thứ này giống như là một cái lò xo, ép càng lợi hại, cuối cùng bắn ngược cũng là càng mạnh. Dẫn độc lấy lửa giận bộc phát nội lực, lửa giận càng thịnh, uy lực càng mạnh. Hắn này bình thường ẩn nhẫn không phát, một khi cùng người giao thủ, tất cả nộ khí nhất cổ tác khí phát ra tới, chính là lòng trời lở đất. Cuối cùng thì là cái kia mà bạch. Cùng đi hơn một tháng, mắt nhìn thấy liền muốn rời khỏi Kim Thiền biên cảnh. Người này quả thực là không có ở trước mặt bất kỳ người nào hiện ra qua chân thực dung mạo. Nhưng không biết vì cái gì, Giang Nhiên luôn cảm giác mình giống như đã gặp ở nơi nào người này. Mặc dù chưa từng nhìn thấy hắn mặt, thế nhưng là hắn một chút động tác, lại làm cho Giang Nhiên có chút không nói được quen thuộc. Mà người này có lẽ mới thật sự là tốt tính. Mạc Thanh nhìn hắn không thuận mắt, Nhu Di quan sát không đến địa phương, liền nhằm vào Mạc Bạch. Mạc Bạch lựa chọn chưa hề đều là nhượng bộ, không có nửa điểm vượt qua chỗ. Như thế để Mạc Thanh càng phát ra khó chịu. Tựa như hắn vẫn luôn là người xấu, chỉ có Mạc Bạch là người tốt đồng dạng. Chỉ là ngoại trừ hai người bọn họ minh tranh ám đấu bên ngoài, toàn bộ hành trình vẫn là rất thuận lợi. Dư Mạn Mạn cũng chậm chậm cùng Giang Nhiên có hòa hoãn, chí ít không có lúc trước như vậy xấu hổ. Chỉ là đến loại thời điểm này, cái kia thực chất bên trong phát ra chậm cũng liền bắt đầu dần dần hiện ra. Cũng may Nuji ngay tại bên cạnh, mắt thấy tiểu tử này chạy đến bên đường trong bụi cỏ, dự định bụng trộm ngủ một giấc, liền lập tức tìm người bắt hắn cho quay vòng lên. Si đọc hoa giải ngữ, không muốn để cho hắn đè ép hai bên hoa hoa thảo thảo. Mặc Thanh Mặc Bạch thì là nghe lệnh làm việc. Dù là Dư Mạn Mạn khóc lóc om sòm lăn lộn, cùng lắm thì trên cổ cái chốt cái dây thừng, kéo lấy đi cũng là phải. Vượt qua hai nước biên cảnh chỗ, là một ngọn núi. Núi cao nguy nga vách đá khổ sở, người ở đây một ít dấu tích đến, hành quân đánh trận nếu như đi ở chỗ này, đó chính là lệch trời, đánh chết cũng không qua được. Nhưng Giang Nhiên đám người này đều là võ học cao thủ, muốn vượt qua dạng này một chỗ trở ngại, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là vừa mới vượt qua kia một đường lệch trời về sau, chạm mặt tới lại là một chiếc đèn. Đèn đuốc rất là xa xôi, đồng bền thấm thoát, tại rừng cây ở giữa như ẩn như hiện. Độ Ma Minh Vương lông mày cao lại, nói với Giang Nhiên, tôn thượng, để thuộc hạ tiến đến dò xét một phen. Hắn hiện tại là càng ngày càng có làm người thuộc hạ giác ngộ. Giang Nhiên lại khoát tay áo, không phải người, chỉ là một chiếc đèn. Nếu như là người, khoảng cách như vậy, hắn sẽ không nghe không được động tĩnh. Đám người nghe vậy không có hoài nghi. Thời gian dài như vậy tới, cho dù là Vô Sinh Lâu những cái kia chưa từng cùng Giang Nhiên tiếp xúc qua người, cũng rõ ràng võ công của người này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn nói không phải người, mặt trước cái kia cho dù là một cái quỷ, đều tuyệt không có khả năng là người. Nhưng như thế đến một lần vấn đề lại tới. Cứ nghe nơi đây phạm vi mấy trăm dặm bên trong, cũng không thấy người ở kết quả, lại tại chương 534, đèn 2, chương 534, đèn 2, cái này núi non trùng điệp bên trong, tại cái này dã ngoại hoang vu chỗ, giấy lên một chiếc đèn. Đường Họa Ý ngữ khí bình tĩnh nói ra, vấn đề này tựa hồ có chút cổ quái. Nói liền nói, ngươi đừng run rẩy. Giang Nhiên bất đắc dĩ kéo qua Đường Họa Ý tay, phạm vi mấy trăm dặm có hay không người ta không biết, bất quá, hướng phía trước đi không đến bảy dặm, liền có người ở lại. Chúng ta đại khái là ngộ nhập đối phương ẩn cư chỗ, cũng có thể là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Diệp Kinh Dương nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng nếu là có dạng này dự phán, vậy chúng ta bên trong nói không chừng liền có gian tế. Giang Nhiên bọn hắn bên này đều là hiểu rõ người, Độ Ma Minh Vương lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Nhu Di. Nhu nha đầu, bên cạnh ngươi mấy người này, coi là thật có thể tin tưởng sao? Tự nhiên có thể. Nhu Di hiểu rõ Độ Ma Minh Vương ý tứ, thái độ cũng là ngoài dự liệu cứng ngạnh. Giang Nhiên nhẹ nhàng khoát tay áo, hai vị trước chớ có cái lộn, có thể coi là thật chỉ là một cái hiểu lầm. Hắn chiếc đèn này như có chút cổ quái, các ngươi nhưng từng nghe được mùi vị gì? Đám người nhấp nhấp cái mũi, cho dù là Đường Thi Tỉnh đều lắc đầu. Giang Nhiên thì là cười cười, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy người liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Giang Nhiên đã đều mở miệng, vậy dĩ nhiên là không có cái gì có thể do dự. Lúc này đám người hướng phía kia ngọn đèn đi tới. Nhìn núi làm ngựa chết, cái này một chiếc đèn mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng so trong tưởng tượng còn xa hơn một điểm. Chỉ là nó một mực chưa từng lay động, có thể thấy được xác thực chỉ là một chiếc đèn. Mà đi đến gần về sau, kia Hoa Si Hoa Giải Ngữ bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thơm quá, đây là hương hoa. Hương hoa bên trong, nhưng lại xen lẫn vật gì khác. Mới vì sao ta không có nghe được. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía Giang Nhiên, ma tôn lại là như thế nào ngửi được này vị. Hoa Si không hổ là Hoa Si. Giang Nhiên cười cười, kỳ thật hương hoa cũng là đến này lại bên ta mới nghe được, trước lúc này, ta nghe được chính là mùi thuốc. Cái mùi này phiêu tán càng xa càng nhạt, lại hấp dẫn đặc biệt chi vật, hướng phía nơi đây mà tới. Ngươi nghe được hương hoa, là Mạn Đinh hương hương khí. Ngươi nhận không ra là bởi vì ở trong sen lẫn bảy loại độc dược. Có độc. Nhu Di sững sờ, theo bản năng liền muốn che lại miệng mũi. Giang Nhiên thì lắc đầu, cái này bảy loại độc vật, tương sinh tương khắc, dựa vào Mạn Đinh hương, người thường nghe được không có bất kỳ tổn thương gì. Cho nên, không cần lo lắng. Vừa nói, bọn hắn đã đi tới kia ngọn đèn trước mặt. Lúc này mới phát hiện, cái này một chiếc đèn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Lấy trúc làm cung, tương tự lâu, giấy trắng che chắn, bộ nhớ dầu ngọn, rõ ràng chỉ là một cái hạt đậu tương như thế lớn ánh lửa, lại có thể phiêu tán cực xa, quang mang cực mạnh. Đám người gặp này không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường Họa Ý thì phát hiện, tại đèn này lồng bên trong, như có rất nhiều bóng ma tại lan tràn. Trong này chính là cái gì? Nàng nói nhìn Giang Nhiên một chút, do dự muốn hay không rỗi ra ngón tay đầu đi đâm đâm một cái. Giang Nhiên đè xuống cổ tay của nàng, trong này là ngủ kiến độc. Kiến độc. Đám người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lại phát hiện Giang Nhiên lông mày cau lại, Diệp Kinh Sương nhịn không được hỏi, "Giang đại ca, độc này con kiến chẳng lẽ có cái gì ý kiến sao?" Nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ không hề tầm thường. Giang Nhiên khẽ gật đầu, "Loại độc này con kiến, độc tính cực mạnh, tên là Diêm Vương Minh. Một ngụm liền có thể lấy tính mạng người ta. Ngày bình thường khó gặp. Nơi này vậy mà lại có nhiều như vậy. Xem chừng là đèn này lồng chủ nhân cố ý nuôi dưỡng ở nơi đây. Cũng may tối nay có cái này một chiếc đèn, đưa chúng nó hấp dẫn tới đi ngủ, cái này ngủ một giấc, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Nếu không, chúng ta từ cái này dưới vách núi bò lên, đối diện gặp được chính là đám này sát tinh." Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Giang Nhiên không có khả năng sợ một đống con kiến, nhưng hơi không cẩn thận, cũng có thể là để người bên cạnh ngoài ý muốn nổi lên. Đám người nghe vậy lúc này mới thu hồi lòng kinh thường. Một con kiến, cắn một cái, lại có thể muốn lấy mạng người ta. Nơi này nhiều như vậy, nhìn xem kia đèn lồng bên trong bóng ma tràn ngập, sợ không phải đến có mấy trăm chi cự. Cái này nếu là thả ra, đơn giản so triều đình đại quân, còn muốn làm người ta sợ hãi. Người này nơi này nuôi dưỡng loại này đồ vật, nghĩ đến tuyệt không phải người lương thiện. chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, vẫn là đi trước một bước đi. Nhu Di nhẹ nói. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại lắc đầu, có người đang sơn, chúng ta quá nhiều người, không thích hợp ẩn nút. Rõ ràng ngầm hai đội, nghe nhìn lẫn lộn. Sáng giúp ngầm đánh hiểm trợ, phía sau tùy cơ ứng biến. Đám người nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu. Sau đó liền nghe đến một trận gió âm thanh đi qua, Nhu Di, Mặc Thanh, Mặc Bạch, Dư Mạn Mạn, Hoa Giải Ngữ, Hướng Đình bay cái này cả đám người đều không thấy tung tích. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, liền nghe Diệp Kinh Tuyết lẩm bẩm một câu, không hổ là làm sát thủ. Gió thổi cỏ lay, biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn ngay tại trung quanh ngồi xuống đâu, ngươi nói chuyện bọn hắn có thể nghe được. Chuyện phiếm ở giữa, Giang Nhiên liền hướng phía dưới núi đi đến. Bọn hắn vừa tới đến chiếc đèn này lân cận, người liền đến. Hẳn là còn có cái gì cơ quan bị bọn hắn cho phát động, này lại tất cả đều chạy hết, cũng biết gây nên hoài nghi, nói không chừng sẽ còn bởi vậy náo ra phiền phức gì, còn không bằng thoải mái hiện thân. Vừa đi chưa được hai bước, liền nghe đến một thanh âm truyền đến, cái này hoang dã nơi yên tĩnh, nhưng lại không biết là nơi nào tới bằng hữu quang lâm. Giang Nhiên nghe vậy ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, là ai đang nói chuyện. Sau khi nói xong, lại ôm thật chặt ở đường hòa ý, song song, ta liền nói hơn nửa đêm không thể đẩy khắp núi đồi tán loạn, đi đường núi nhiều, cuối cùng là gặp được quỷ. Đường hòa ý con ngươi đảo một vòng, liền hiểu Giang Nhiên ý tứ. Lúc này trở tay ôm Giang Nhiên, hận không thể đem mình trực tiếp nhào nặn tiến trong thân thể của hắn, ngươi đừng làm ta sợ. Sau khi nói xong, tựa như là phản ứng lại, nắm lấy Giang Nhiên dùng sức đẩy ra cánh tay của hắn, đem hắn đẩy hướng phía trước, mình tránh sau lưng Giang Nhiên, ngươi, ngươi là nam nhân, có quỷ cũng là ngươi lên trước. Nhanh, đồ không sạch sẽ tán tản ra, ta nói cho các ngươi biết à, chớ nhìn hắn đã lớn như vậy, kỳ thật hắn vẫn là cái đồng nam tử. Còn dám mạo phạm, đồng tử đi tiểu xối các ngươi đầy đầu đầy mặt. Giang Nhiên mặt tối sầm, nha đầu này lại bắt đầu tán đức hạnh. Đường Thi Tỉnh đều nhịn không được chừng Đường Hòa Ý một chút. Còn đồng nam tử, lời này tự ngươi nói lấy không lỗ tâm sao? Độ Ma Minh Vương đều choáng váng, này làm sao đông nhiên ở giữa cứ như vậy vừa ra? Đối diện là người là quỷ, các ngươi không biết sao? Hắn đến cùng là tuổi tác cao, phản ứng có chút theo không kịp, không có người trẻ tuổi biết chơi. Liền nghe mới cái thanh âm kia tựa hồ cũng sửng sốt một chút, có chút dừng lại, lúc này mới nói ra, chư vị chớ hoảng sợ, ta là người, không phải quỷ. Chỉ là, nơi này hoang vu, các ngươi là như thế nào chạy đến nơi đây tới? Còn nói không phải quỷ, ta cũng không thấy ngươi, thế nào nói với ngươi? Giang Nhiên la lớn, đừng ở xuất hiện, không phải. Hắn tựa hồ muốn tìm một chút cái gì làm dũng khí, nhưng lại cái gì có thể dựa vào. Liền nghe đến thở dài một tiếng truyền đến, một người trung niên nam tử một mặt im lặng đi ra. Cái này người thân bên trên mặc vải thô áo gai, khuôn mặt cũng có chút chất phác, tóc thật đơn giản đâm vào sau đầu. Mặt đen lên trừng Giang Nhiên một chút, ngươi nhìn ta là người hay quỷ? Ta đây sao có thể nhìn ra được? Quỷ có bóng dáng sao? Nam tử kia chỉ cái bóng dưới đất nói ra, ngươi nhìn ta có sao? Nha. Giang Nhiên cẩn thận xem xét hai mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi có. Nói như vậy ngươi là người, không phải quỷ. Thế nhưng là, ngươi nếu là người, hơn nửa đêm không ngủ được, ra giả quỷ hù dọa người chơi rất vui sao? Kém chút đem bản thiếu gia hù chết. Nói dùng sức thoáng dây rủa, thoát khỏi đường họa ý kiềm chế, ngươi còn muốn bắt ta bao lâu? Coi là thật lẽ nào lại như vậy, bước mặt nguy hiểm, vậy mà đem bản thiếu gia đặt ở đằng trước cản hương. Ngày bình thường thật sự là yêu thương ngươi. Trung niên nhân cũng rất tức giận, lẽ nào lại như vậy, nơi này chung quanh đều không có người, ta ở chỗ này an trí một chiếc đèn, các ngươi lầm chạm cơ quan, gây nên ta cảnh giác, ta lúc này mới. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Các ngươi là tớ tới. Vô duyên vô cớ chạy thế nào đến nơi này? Chúng ta a. Giang Nhiên hừ một tiếng, chúng ta chính là ra đi chơi tiết thanh minh, kết quả, này xui xẻo nha đầu càng muốn mang theo chúng ta đi trên núi mạo hiểm. Kết quả đi tới, liền lạc đường. Mới nhìn thấy có đèn đuốc, còn tưởng rằng có người ta. Nhưng đến trước mặt, vậy mà chỉ có thấy được một chiếc đèn. Thì ra đèn này là ngươi sao á, ngươi êm đẹp tại kia sao một chiếc đèn làm gì? Thì ra là thế. Trung niên nhân kia khẽ gật đầu, tiếp theo hừ một tiếng, đơn giản chính là hồ nháo, trong núi hung hiểm, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Các ngươi những này phú gia công tử tiểu thư, chính là hoang đường, cũng không sợ đem mạng nhỏ bàn giao. Kia ngọn đèn không có quan hệ gì với các ngươi đi theo ta đi. Làm gì? Giang Nhiên liền vội vàng hỏi. Nếu là ngộ nhập thâm sơn, ta trước hết đem các ngươi dẫn đi, buổi tối hôm nay ngay tại ta nơi đó nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai cho ngươi thêm nhóm xuống núi. Nơi này không yên ổn, dù là không có quỷ, cũng có độc trùng manh thú. Lưu tại nơi này, hơn phân nửa đó là một con đường chết. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Giang Nhiên có theo hay không bên trên, liền xoay người rời đi. Giang Nhiên quay đầu cùng đám người liếc nhau một cái, mặc dù nhìn ra Độ Ma Minh Vương ánh mắt hoang mang, nhưng cũng không có giải thích, lúc này nhảy chân hô, chờ một chút chúng ta à, ngươi. Ngươi chậm rãi điểm, ai u, đây là nơi nào tới phá rễ cây, cũng dám vấp thiếu gia của ngươi. Chương 535, dưới mặt nạ, 1, chương 535, dưới mặt nạ, 1, lúc trước Giang Nhiên phán đoán không sai. Từ nơi này đi xuống dưới, ước chừng đi 6, 7 dặm đường núi, mới thấy được một tòa tiểu biệt tử. Trung niên nhân đã đến cửa viện. Giang Nhiên tại Diệp Kinh Sương cùng Đường Thi Tình nâng phía dưới, khập khiễng đi tới trước mặt. Đưa mắt nhìn ra xa, nhếch miệng, cái này thâm sơn cùng cốc, y hai lui tới địa phương, lại còn có như thế một cái tiểu biệt tử. Lại nói, vị đại thúc này, một mình ngươi ở chỗ này, là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Trung niên nhân kia lông mày cau lại, quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, lắc đầu, cũng không biết là nơi nào tới tay ăn chơi, ta hảo tâm thu lưu các ngươi nếu là không nguyện ý ở chỗ này, cũng có thể ở trong núi này tiếp tục du đãng. Nhìn các ngươi có thể hay không ưỡn đến mức qua buổi tối hôm nay. Vị tiền bối này, ngài chớ có chấp nhặt với hắn. Hắn chính là bị thế thúc làm hư. Diệp Kinh Dương sóng mắt nhất chuyển, nhẹ giọng mở miệng. Vẫn là các ngươi mấy cái này nữ hoa hoa hiểu chuyện. Ngược lại là kỳ quái, mấy người các ngươi đều lớn lên cũng tệ, thế nào hết lần này tới lần khác ánh mắt không tốt, coi trọng như thế một cái kẻ hồ đồ. Uy, ngươi nói cái gì đó? Giang Nhiên giận dữ. Trung niên nhân kia đã đẩy cửa đi vào, mặt khác, phòng này bên trong cũng không phải chỉ có ta một người ở, còn vẫn có thê tử nữ nhi ở tại nơi đây. Tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất cách nữ nhi của ta xa một chút. Nếu không, liền để cho ngươi biết, ta nhưng so sánh trong núi này độc trùng mãnh thú, càng thêm đáng sợ. Dọa chết người. Giang Nhiên liếc mắt. Diệp Kinh Dương cùng Đường Thi Tình liếc nhau, đều phát hiện đối phương trong con ngươi có chút ý cười. Giang Nhiên giả vờ giả vịt, đóng vai lấy ăn chơi thiếu gia, cũng là ăn vào gỗ sâu ba phân. Đi theo trung niên nhân kia sau lưng vào cửa, liền gặp được trong viện bày biện từng cái giá đỡ, trên kệ đặt vào các loại dược liệu, phơi khô độc trùng, kỳ chân dị thảo. Thì ra tiền bối là vị đại phu. Diệp Kinh Dương nhẹ giọng mở miệng. Trung niên nhân kia bước chân dừng lại, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến trong phòng truyền ra một trận thanh âm ho khan. Sắc mặt hắn biến đổi, không để ý tới Giang Nhiên bọn người, liền bước nhanh đi vào trước cửa, đẩy cửa phòng ra liền vào. Giọng của nữ nhân vội vàng mở miệng, "Ngươi trở về, ngươi mau nhìn xem, nàng lại ho ra máu." "Không sao không sao, trước tạm an tâm, ta tới cấp cho Yên Nhi nhìn một cái." Mặc dù nói là phi lễ chớ nhìn, nhìn trộm người ta gian phòng không quá phù hợp, nhưng là cửa phòng mở rộng, tình huống bên trong đứng ở bên ngoài liền nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp nằm trên giường một cô nương, nhìn qua đại khái cũng chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng. Sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại lộ ra một cố không giống đỏ, nhìn qua có chút bệnh trạng. Giờ này khắc này, khóe miệng còn treo một tia máu tươi. Bị trung niên nhân kia cầm khăn tay thận trọng lau đi, sau đó nhận lấy cổ tay của nàng, ngón tay khoác lên phía trên. Khi thấy nơi đây, liền gặp được một cái trung niên nữ tử đi tới cửa trước, đối đám người có chút thi lễ, sau đó liền khép cửa phòng lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, Độ Ma Minh Vương thấp giọng nói ra, "Tôn thượng, ngài đây là..." "Bọn hắn cùng chúng ta chuyện cũng không tương quan, nếu như thế, vẫn là chớ có để bọn hắn cảm thấy gặp được chúng ta dạng này một đám người. Người hữu tâm phạm là truy tra, cũng chỉ có thể truy xét đến hắn gặp một đám ngộ nhập trong núi công tử tiểu thư, mà không phải kim tiền mà đến ma tôn. Buổi tối hôm nay có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền gấp rút đi đường." Giang Nhiên thuận miệng trả lời, mà sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ lý do này bên ngoài, cũng là bởi vì trung niên nhân này cũng không phải là bình thường người bình thường. Nếu không, cùng lắm thì cầm chân liền đi. Cái này hai người đều có một thân võ công, y thuật phương diện cũng có cực sâu tạo nghệ, nếu không, tuyệt đối sẽ không biết lấy phương thức như vậy đến hấp dẫn Diêm Vương mình. Dạng này người, trên thân tất nhiên có chút bí mật. Mình đám người này phát động bọn hắn bảy cơ quan, đưa tới chú ý của bọn hắn, nếu như không cho một hợp lý giải thích, rất khó nói kết quả sẽ như thế nào. Bây giờ như vậy hành vi, chính là từ trên căn bản ngăn chặn ngoài ý muốn lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp chính là giết người diệt khẩu. Chỉ là biện pháp này chưa hề đều không phải là Giang Nhiên lựa chọn hàng đầu. Cô nương kia nhìn qua không tốt lắm. Diệp Kinh Dương thì thấp giọng mở miệng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là xa xa một mặt, nhưng nhìn, nàng hẳn là trúng độc. Người này, hấp dẫn Diêm Vương mình, bộ này giá đỡ bên trên còn có rất nhiều độc vật, hơn phân nửa là muốn lấy độc trị độc. Chỉ là phương pháp này có lẽ đối cô nương này trên thân trúng độc có chút tác dụng, nhưng hai loại kịch độc ở thể nội giao phong, chính là hai hổ tranh chấp. Bọn chúng lẫn nhau mặc dù sẽ bị tổn thương, thế nhưng là, trước hết nhất chống đỡ không nổi, có thể là đứa nhỏ này thân thể. Giang đại ca, ngươi có thể. Diệp Kinh Dương nói đến đây, lại ngừng nói. Bây giờ bọn hắn chính là thiên hạ mưa gió quan trọng nhất chỗ, cái này trước mắt, tự nhiên không nên khát sinh chi tiết. Giang Nhiên thì là nhẹ gật đầu, ta biết nhìn xem làm, có cơ hội, có thể cứu vẫn là cứu tốt. Bất quá, trung niên nhân này có chút thủ đoạn, nói không chừng không cần chúng ta hao tâm tổn trí. Diệp Kinh Dương nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà đối với Giang Nhiên tới nói, loại chuyện này gặp, cũng không thể làm như không thấy. Hắn cùng Diệp Kinh Dương đều không phải là cái gì cứu khổ cứu nạn đại thiện nhân, không cách nào cứu bất thương sinh lê dân. Nhưng liền đặt ở chuyện trước mắt, nếu như đều không đi làm, kia Giang Nhiên cũng khó có thể tiếp nhận. Trung niên nhân này tại trong núi thả đèn, biết có người nội nhập, nhìn thấy bọn hắn bọn này con em thế gia cũng chưa từng ra tay ra hại, còn dẫn bọn hắn về nhà nghỉ ngơi một đêm, có thể thấy được làm người không xấu, loại tình huống này, khả năng giúp đỡ một thanh, vẫn là tận khả năng giúp một cái. Trong lòng hơi làm một phen tính toán, liền nghe đến cách cách một thanh âm vang lên. Giang Nhiên lúc này thân hình mềm nhũn, trực tiếp ghé vào Đường Thi Tình trong lực. Trung niên nhân kia mở cửa một nhìn lập tức nghe răng trợn mắt, đáng đợi mắt của ta mù. "Đi, mới có chuyện không để ý tới các ngươi." "Ừm. Các ngươi ngay tại thứ này hai mái hiên trước thấu hoạt một đêm đi." "Ân, thế nào ở, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Dẫu gì, liền xem như tại trong viện tử này màn trời chiếu đất, cũng tốt hơn ở bên ngoài mất mạng." "Đúng rồi, cái này hai bên xương phòng đều là giường sưởi, hồi lâu chưa từng ở người, có chút lạnh lẽo, dù là bây giờ mùa này cũng không khỏi ở ướt. Phòng đằng sau có củi lửa, các ngươi tự hành lấy dùng đốt đốt giường." "Các ngươi, sẽ không phải ngay cả cái này cũng sẽ không a?" "Biết biết biết." Trưởng công chúa lập tức gật đầu, "Ngài yên tâm chính là, chúng ta cái gì cũng biết." Giang Nhiên vô ý thức liếc mắt, lời này ai nói đều được, trưởng công chúa nói, làm sao lại gọi như vậy người khó có thể tin đâu. Chỉ là trung niên nhân ngược lại là tin, sau khi nói xong về tới trong phòng, một lần nữa đóng cửa lại, chuyện bên ngoài liền giao cho bọn hắn tự hành giải quyết. Giang Nhiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là phân biệt kiểm tra một hồi hai bên trái phải xương phòng tình huống. xương phòng bên trong đều là đại kháng, có thể ở lại không ít người. Đệm chăn đều ở trong ngăn kéo, không bẩn, chỉ là có chút ẩm ướt. Trên giường ngược lại là có chút cho bụi, nhưng hơi quét sạch một chút cũng liền có thể ở mấy người tổng cộng một chút. Giang Nhiên liền nói, mình cùng Độ Ma Minh Vương ở tại tây xương phòng, cái khác những cô nương này liền ở tại đông xương phòng. Kết quả Đường Thi Tình cùng Đường Họa Ý cái thứ nhất không nguyện ý, muốn cùng Giang Nhiên đợi cùng một chỗ. Diệp Kinh Sương trước ấy không nói, Diệp Kinh Tuyết cầm vũ khí nổi dậy, biểu thị cũng muốn ở cùng một chỗ, ít nhất phải cho tỷ tỷ tranh khẩu khí. Về phần trưởng công chúa, bọn hắn đều ngủ cùng chỗ, mình há có thể tách ra khỏi bọn họ. Kết quả sau cùng chính là, Giang Nhiên cùng Thi Tình Họa Ý bọn người ở tại đông xương phòng, chỉ có Độ Ma Minh Vương một người ở tại tây xương. Độ Ma Minh Vương không còn gì để nói, cũng chỉ có thể thành thành thật thật quá khứ thu thập phòng, đốt giường đi ngủ. Mà Giang Nhiên bên này đem trên giường đồ vật thu thập không sai biệt lắm, liền để Diệp Kinh Tuyết đi ôm tủi lửa trở về. Nhưng chân chính nhóm lửa việc này, còn phải chính Giang Nhiên tới. Cái này mặc dù là một chút chuyện nhỏ, phàm là làm qua đều biết thế nào làm. Nhưng mấy cái này hoặc là chương 535, dưới mặt nạ 2, chương 535, dưới mặt nạ 2, trong ma giáo đại tiểu thư, hoặc là danh môn thế gia truyền nhân, hoặc là chính là thân phận tôn quý, cao quý không tả nổi trưởng công chúa. Lúc nào làm qua chút chuyện nhỏ này. Giang Nhiên cái này hoàn khố đại thiếu mặt mũi tràn đầy im lặng ngồi xổm trên mặt đất, châm lửa đốt giường. Chỉ là ngẩng đầu công phu, liền phát hiện mấy cái cô nương riêng phần mình tại trên giường ngồi một vòng, ánh lửa phía dưới, ngược lại là càng xem càng đẹp. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi tâm thần dập dờn. Diệp Kinh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhìn các nàng dập dờn còn chưa tính, nhìn ta dập dờn cái gì? Giang Nhiên dập dờn lập tức liền bình tĩnh lại. Nhếch miệng, một con chuột phân, hỏng hỗn loạn. Ngươi nói ai là cứ chuột? Diệp Kinh Tuyết giận dữ, muốn xuống tới cùng Giang Nhiên liều mạng. Lại bị Đường Họa Ý cho kéo một cái, được rồi, ngươi cũng đừng mạnh miệng, có người như hắn mỗi ngày ở bên cạnh đi dạo. Tương lai ngươi còn có thể coi trọng dạng gì vị hôn phu? Là võ công cao hơn hắn, vẫn là lớn lên so hắn càng đẹp mắt. Diệp Kinh Tuyết không còn gì để nói. Võ công so đương thời ma tôn còn cao hơn, quản chi phải là ngàn năm lão quái vật mới được. Ai không thấy, liền ngay cả Bạch Ngọc lâu đều bị hắn đánh thành cho bụi sao? Khoác lác thổi không tệ, cái gì ba chiêu tuyệt chiêu, kết quả hai chiêu đánh xong người liền không có. Kẻ như vậy, ai võ công có thể cao hơn hắn? Về phần dáng dấp, Diệp Kinh Tuyết vốn còn muốn khâm phục, nhưng khi nhìn một chút ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa Giang Nhiên, phát hiện cái thằng này dù là ở vào bực này tình cảnh phía dưới, ánh lửa lúc sáng lúc tối, gương mặt kia cũng như cũ siêu quần bạc tụy, để cho người ta tìm đập thình thịch. Đơn giản chính là cái hồ ly tinh. Diệp Kinh Tuyết hừ một tiếng, không muốn đi nhìn. Giang Nhiên tiếp theo giận dữ, ai là hồ ly tinh? Ta một nam, ngươi nói ta hồ ly tinh, đúng sao? Hồ ly đều có được cái, dựa vào cái gì hồ ly tinh cũng chỉ có thể là người nữ? Diệp Kinh Tuyết hừ một tiếng, tỷ tỷ của ta chính là bị ngươi hồ ly tinh này giống như số nam nhân cho mê hoặc. Tuyết Nhi, Diệp Kinh Sương kéo qua Diệp Kinh Tuyết tay, bất đắc dĩ liếc nàng một cái, không được cầm ý chống. Thanh âm càng lớn, tâm càng hư a. Đường Họa Ý hừ hai tiếng, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Đừng quên, hắn chữa thương cho ngươi chuyện còn chưa kết thúc đâu, mỗi ngày ra thịt ra mắt, cũng không tin ngươi một điểm cảm giác đều không có. Ta bóp chết ngươi cái này tiểu yêu nữ. Diệp Kinh Tuyết nói không lại nàng, trong cơn tức giận lúc này nào tới, cùng nàng xoay làm một đoạn. Giang Nhiên bắt đầu còn khóc cười không được, muốn quên nhủ chớ có xúc động. Nhưng là nhìn lấy hai cái mỹ nhân ở trên giường lăn lộn, vậy mà không cảm thấy làm ầm ĩ, ngược lại có chút cảnh đẹp ý vui, liền cũng lười còn nhiều. Hai cái nha đầu dậy vò một hồi lâu, mới yên tĩnh xuống. Giang Nhiên lúc này giường cũng đốt không sai biệt lắm, giường sưởi phát ra nhiệt khí, nóng hổi. Có chút ngồi không yên bỏng cái mông, đám người đành phải ngồi vây quanh một vòng, sẽ bị tấm đệm lấy ra đặt ở trên giường hơi nướng. Một hồi thế nào ngủ, cũng không biết là ai nói ra trước vấn đề này. Hồ ly tinh ngủ ở giữa. Diệp Kinh Tuyết nói ra, các ngươi thích ai dán hắn, dù sao ta không dán. Cho dù tới lượt không đến ngươi a. Đường Họa Ý nói ra, ta dán tỷ phu ngủ. Trong lúc nói chuyện, ngước mắt nhìn về phía Giang Nhiên, mắt to nháy nháy, được không? Giang Nhiên vui lên, đang muốn gật đầu, liền thấy Diệp Kinh Sương cùng Đường Thi Tỉnh cũng len lén nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời ngược lại không tốt tùy tiện quyết định, ho khan một tiếng, đang muốn tìm đề tài, đem cái này một gốc dạ cho lướt qua đi, đột nhiên mang thai khẽ động, lại có người đến. Đường Thi Tình một lát sau mới ngẩng đầu, nhân số không ít, có lẽ là có 20 người tả hữu. Khí thế hùng hổ, thẳng đến nơi đây mà tới, là tìm đến chúng ta, vẫn là đến trả thù. Trưởng công chúa thấp giọng mở miệng. Giang Nhiên lắc đầu, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếng nói vừa ra, quay người phun ra một hơi, trực tiếp thổi tắt trong phòng kia một ngọn đèn dầu. Ánh lửa dập tắt, cả phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mấy người góp thành một đoàn, Giang Nhiên lại cho chen tại ở giữa nhất. Quanh mình đều là nhuyễn ngọc ôn hương, dù là hắn ngày bình thường mỗi ngày tiếp nhận đãi ngộ như vậy, cũng không biết thế nào, buổi tối hôm nay cũng cảm giác có chút đặc biệt khó qua. Bọn hắn khoảng cách nơi đây còn vẫn có một khoảng cách, đại khái còn phải chờ một khắc đồng hồ. Đường Thi Tình nói ra, nếu không, chúng ta trước tiên đem chăn mền đảo lộn một cái, một hồi lại cho nướng cháy. Đám người nhao nhao gật đầu. Mà liền tại lúc này, cửa sổ bị người gõ vang. Giang Nhiên không có ngoại ý muốn đi vào phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, liền gặp được Mặc Bạch đứng tại ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Giang Nhiên về sau, bước chân một điểm, thân hình vậy mà như thoi đưa mà đi. Giang Nhiên trầm ngâm một chút về sau, quay đầu nhìn Đường Thi Tình bọn người một chút, ta đi một chút liền đến. Được. Đám người đáp ứng Giang Nhiên lúc này mới chui ra ngoài, đuổi theo Mặc Bạch bước chân, hướng phía bên ngoài chạy một đoạn ngắn. Đến tận đây, Mặc Bạch mới dừng bước. quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên, lâu chủ để cho ta nói cho ngươi, nàng đại khái nhìn ra người một nhà này thân phận. Người gia chủ kia, hẳn là Ly Quốc Hạnh Lâm Đường Tam Đường chủ. Người này tên là Tô Thanh. Người giang hồ xưng rượu thủ nhân tâm ý thuật phi phàm. Nhưng mà, cái này đi thuật phi phàm rượu thủ nhân tâm, lại vẫn cứ cứu không được mình nữ nhi. Cứ nghe vị này gói thuốc lá bị một loại quái bệnh, dược thạch không cứu. Mặc cho Hạnh Lâm Đường người đã dùng hết biện pháp, đều không thể cứu chữa. Tô Thanh vì cứu mình nữ nhi, cũng dần dần không trên giang hồ hiện thân, nhưng lại không biết, nguyên lai là nút ở nơi đây ẩn cư. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, kia Nu Di nhưng từng biết, cái này Tô Thanh có cái gì cựu nhân. Diệu thủ nhân tâm, tại trên giang hồ đã cứu không ít người. Cựu nhân không nhiều, được hắn ân huệ ngược lại là chỗ nào cũng có. Nghe nói, liền ngay cả Bạch Ngọc Lâu đều đã từng chiếm được trợ giúp của hắn. Tôn Thượng hỏi đến cựu địch. Chẳng lẽ nói có cái gì phát hiện? Có người đêm khuya mà đến, nhìn bộ dáng, kẻ đến không thiện. Thì ra là thế. Mạc Bạch nhẹ gật đầu, như đây, Tôn Thượng dự định tiếp tục lưu lại nơi này. Vẫn là rời đi trước. Ly Quốc ân oán cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, vẫn là chớ có dính tốt. Giang Nhiên cười cười, ngẫu nhiên gặp cũng là duyên phận, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt, ta biết đem Tôn Thượng ý tứ chuyển đạt cho lâu chủ. Mạc Bạch nói đến chỗ này, nhưng lại dừng một chút bước chân, nhìn Giang Nhiên một chút, Tôn Thượng cùng lâu chủ quan hệ trong đó, thật đúng là không tệ. Giang Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Bạch, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Mạc Bạch cười cười, tại hạ cáo tử. Sau khi nói xong quay người muốn đi. Chờ một chút. Giang Nhiên bỗng nhiên mở miệng, Mạc Bạch huynh đệ, ngươi ta trước đó có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Mạc Bạch quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, lời nói này, tại hạ tại sao có thể có như thế vinh hạnh, gặp qua Tôn Thượng? Như đây, ngươi vì sao không tháo mặt nạ xuống, để cho ta nhìn xem người chân dung? Giang Nhiên một bên nói, một bên đi về phía trước một bước. Mạc Bạch sững sờ, khó đạo Tôn bên trên dự định cưỡng ép hái ta mặt nạ. Có gì không thể? Giang Nhiên cười nói, chẳng lẽ nói, ngươi trong môn cũng có quy củ, ai hái được mặt nạ của ngươi, ngươi liền phải giết hay. Như thế phải xem nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Cho dù là có quy củ như vậy, đối mặt Giang Nhiên dạng này người, Mạc Bạch đánh chết cũng giết không được a, hắn theo bản năng lui về sau một bước, ta vừa mới nói một chữ, đầu vai chính là siết chặt, làm gì khẩn trương. Giang Nhiên thanh âm ở bên tai truyền đến, Tôn Thượng, ta là lâu chủ người, mang theo mặt nạ tự có đạo lý, nếu là Tôn Thượng cưỡng ép lấy xuống, liền không lo lắng làm tức giận lâu chủ. Mạc Bạch cưỡng ép mở miệng, trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Giang Nhiên cười cười, ngươi càng là nói như vậy, ta càng là tò mò. Mà lại, ngươi không cần lo lắng, các ngươi lâu chủ chính là ta nhũ mẫu, theo ta quan hệ không phải bình thường, dù là nàng giận ta, cũng chỉ là nhất thời. Nói đến tận đây, kia Mạc Bạch đống nhiên bả vai vậy một cái, muốn đánh văng ra Giang Nhiên tay, theo sát lấy dưới chân một điểm, thân hình liền muốn thoát ra ngoài. Nhưng mà rơi vào Giang Nhiên năm ngón tay ở giữa, nhưng lại chỗ nào dễ dàng như vậy liền có thể chạy mất. Chỉ thấy Giang Nhiên năm ngón tay khẽ chụp, trực tiếp đem nó ấn quỳ một chân trên đất. Trên dưới quanh người trong tích tắc liền bị một cỗ lực đạo xuyên qua, cả người giống như là bị một cái vô hình lớn cái đinh cứ thế mà đóng đinh trên mặt đất đồng dạng. Giang Nhiên đứng chắp tay, người hai tay cũng nào thể động đậy, tự hành lấy xuống, đừng để bản tôn ra tay. Họ Giang, ngươi. Mạc Bạch cắn răng. Giang Nhiên ngược lại nhìn hắn một cái, con mắt có chút nheo lại, đến mức này còn không hái xuống. Như đây, vậy vẫn là bản tôn giúp ngươi đi. Tiếng nói vừa ra, hắn năm ngón tay nhấc cầu, mang tại Mạc Bạch mặt nạ trên mặt, lúc này bèo một tiếng bay thẳng đến Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau. Giang Nhiên đầu tiên là có một nháy mắt lắc thần, nhưng là rất nhanh cũng đã phản ứng lại, nguyên lai là ngươi. Mạc Bạch tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín mặt mình, nhưng mà biết liền xem như che cũng vô ích. Bất đắc dĩ thở dài, Giang đại hiệp, đã lâu không gặp. Chương 536, gặp lại Thiên Đoán Đường, 1, chương 536, gặp lại Thiên Đoán Đường, 1, Cẩm Dương phụ truyện kia bên trong, trưởng công chúa đã từng bị ba nhà tổ chức sát thủ liên thủ truy sát. Cái này bên trong, ngoại trừ Vô Sinh Lâu âm thầm cùng Giang Nhiên bù đắp nhau bên ngoài, Giang Nhiên khi tìm thấy Diệp Kinh Sương về sau, còn gặp một sát thủ. Người này tên là A Phong, kinh diệt các sát thủ một trong. Tại trợ giúp của hắn phía dưới, Giang Nhiên thành công tìm được kinh diệt các đông đảo sát thủ tụ tập Tiểu Ngọc Trang. Đồng thời thân đồ Hồng làm kinh diệt các phó các chủ, cũng là vào lúc đó bị Giang Nhiên phát hiện. Kết quả, cái này gọi A Phong tiểu tử, thừa dịp Giang Nhiên đối phó thân đồ Hồng đám người này thời điểm, lén lút đem Giang Nhiên vốn là muốn lấy ra đội thưởng ngân một đám sát thủ, tất cả đều cho không một tiếng động giết chết. Còn tại trên cửa lưu lại một hàng chữ, nói cái gì đa tạ Giang đại hiệp trợ giúp, ngày sau tất có báo đáp loại hình nói nhảm. Sau đó Giang Nhiên đầu tiên là đi kinh thành, lại là chạy Thanh Quốc, bây giờ dày vò đến Ly Quốc cảnh nội. Liên quan tới người này, hắn cơ hồ đều nhanh muốn quên đi. Lại là vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ Mạc Bạch mặt nạ trên mặt cầm xuống về sau, đương nhiên đó là kia A Phong mặt. A Phong nụ cười có chút phát khổ, ta liền biết, không nên đón lấy cùng ngươi liên lạc việc cần làm. Nghĩ đến hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, kết quả nhiên bị ngươi nhìn ra mánh khóe. Giang đại hiệp, ngươi lúc ấy đã giúp ta, ta là thật muốn báo đáp, tuyệt không phải chạy về sau liền không còn tin tức. Chỉ là ngươi cũng biết, ta cùng Kinh Diệt Các ở giữa có mối thù không nhỏ án. Không diệt Kinh Diệt Các, thật sự là đằng không ra công phu đến báo ân a. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, một cước liền bay đi, Á Phong lên tiếng ngã xuống đất. Đã chết ngươi cũng không hết hận. Ngươi biết ngươi hỏng ta bao lớn chuyện sao? Hắn đúng là thật sự tức giận. Nếu như không phải tiểu tử này từ đó dở cho quỷ, trưởng công chúa thiếu bạc của mình, chí ít còn có thể tăng gấp đôi nữa. Không chỉ có như thế, bạc không bạc, Giang Nhiên cũng không cần thiết. Càng quan trọng hơn là, mình gái này cựu tử tuyệt mạch tương thế, tất nhiên có thể lại nhiều khôi phục một chút. ngươi nói ngươi giết người liền giết người, ngươi thả cái gì lửa a? Giang Nhiên nghĩ đến không hết hận, lại đá một cước. A Phong cũng không biết là bởi vì đánh không lại, hay là bởi vì thẹn trong lòng, phản chính là yên lặng chịu đựng. Cũng may Giang Nhiên cái này hai cước cũng không có thật dùng nội lực, không có ý định bắt hắn cho đã chết. Không thương không ngứa đá hai cước về sau, Giang Nhiên đang muốn nói chuyện, chợt nhìn về phía tiểu viện tử phương hướng, tới. Hôm nay trước tạm tính như vậy, quay lại bản tôn lại tìm ngươi đàm phán. Ngươi về trước đi tìm các ngươi lâu chủ. Vâng. A Phong thân ảnh đã là tại ba trượng bên ngoài, Giang Nhiên ngạc nhiên quay đầu, liền phát hiện tiểu tử này không biết lúc nào đã đem mặt nạ cùng mũ rộng đánh tất cả đều mang tốt. Đối Giang Nhiên xa xa cúi đầu, xoay người rời đi. Giang Nhiên không còn gì để nói, không hổ là làm sát thủ, chạy thật là khá nhanh. Lại quay đầu, liền lặng lẽ đi tới viện tử lân cận, phi thân chui vào mình cùng Thi Tình Họa Ý các nàng ở cái kia đông sương phòng. Bây giờ bọn này khách không mời mà đến, đã đến giữa sân. Chỉ là nhìn qua trạng thái cũng không tệ lắm, chí ít không có đụng ngược lại trong viện dược liệu. Giang Nhiên chen vào Thi Tình Họa Ý vòng vây của các nàng, đưa mắt nhìn ra xa, tiến hành đến một bước nào rồi. Lấy địch mang trận. Đường Họa Ý thuận miệng nói, từ trong tay áo lấy một thanh củ lạc đưa cho Giang Nhiên, vừa ăn vừa nhìn. Củ lạc đều là lột tốt ra, bắt đầu ăn rất tiện. Giang Nhiên tiện tay hướng miệng bên trong ném đi một cái, liền nghe một cái hơi có vẻ hư nhược thanh âm nói ra, Thiết Bích Thương Long. Đồng Hà Thắng bái kiến rượu thủ nhân tâm. Còn xin Tô Tiên Sinh hiện thân gặp mặt. Giang Nhiên kinh ngạc nhìn Đường Họa Ý một chút, đã nói xong lấy địch mắng trận đâu. Cái này không rất khách khí sao? Đường Họa Ý xem thường, để hắn tiếp tục xem. Sau đó liền phát hiện, cái thằng này nói chuyện, vị bên trong kia Tô Thanh chỉ coi hắn là tại đánh giám. Nửa câu hồi âm đều không cho. Mà kia Thiết Bích Thương Long thanh âm lại một lần nữa truyền ra, Thiết Bích Thương Long Đồng Hà Thắng, bái kiến rượu thủ nhân tâm Tô Thanh. Còn xin Tô Tiên Sinh hiện thân gặp mặt. Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, nhưng mà nội lực lại là không tầm thường. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, quanh mình giá đỡ đều nhao nhao hướng về sau Nazi, không có ngã xuống, càng thấy khó được. Hiển nhiên đây là bắt đầu hiện ra võ công của mình. Hảo ngôn hảo ngữ để ngươi ra ngươi không chịu, này lại liền bắt đầu muốn uy hiếp. Giang Nhiên một bên ngay lấy củ lạc, suy nghĩ chuyện này, kết quả là nghe được một cái tựa như sấm sét đồng dạng thanh âm từ trong phòng truyền ra, tức giật quát, cút. Theo thanh âm này truyền ra, gian phòng cửa sổ bỗng nhiên vụ sáng một chút, mở ra chấm dứt bên trên. Một cỗ vô hình lực đạo, thẳng đến kia Đồng Hà Thắng mà đi. Liền nghe đến thanh âm xé gió vang lên, hai bên lúc này có người bay người lên trước, muốn ngăn cản một kích này. Lại không nghĩ, cái này cương phong là giả, lôi cuốn ở trong đó ngân châm lại là thật. Hai người dùng nội lực chống đỡ, không đợi thành công, cũng đã bị ngân châm đâm trúng huyệt đạo. Đến mức hai người nội lực lúc này biến mất không thấy gì nữa, tức thì bị cái này châm đánh xoay người ngã xuống đất. Liền nghe đến Tô Thanh trầm giọng mở miệng, Tô Mộ đã không còn hỏi đến chuyện trên giang hồ. Quãng đời còn lại chỉ mong lấy thê tử hỉ nhạc, con cháu vô bệnh vô thai. Các ngươi bây giờ cách đi còn có thể. Nếu như hỏi lại, bảo đảm dạy các ngươi, có đến mà không có về. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ nghe một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng, nghe nói ngươi là Hạnh Lâm Đường nguyên bản tam đường chủ, y thuật cao minh, người giang hồ xương rượu thủ nhân tâm. Còn tưởng rằng ngươi làm thực tình thiện, y đức cao thượng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chúng ta tới cửa cầu y, ngươi vậy mà tránh mà không thấy. Như vậy thấy chết không cứu, nói cái gì rượu thủ nhân tâm? Thì như nói là độc thủ gián tâm. Im ngay. Kia Thiết Bích Thương Long mắt thấy ở đây, vội vàng mở lời quát lớn. Tiếp theo thở dài nói ra, Tô Tiên Sinh chớ trách, trong nhà tiểu bối thiếu đi mấy phần giáo dưỡng, lão hủ sau khi trở về, chắc chắn chặt chẽ quan hàn giáo. Hôm nay đến đây, chỉ là hy vọng Tô Tiên Sinh có thể lòng từ bi, cứu lao phu một cứu. Nếu không, ta Đồng gia trăm năm cơ nghiệp, chỉ sợ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi Đồng gia trăm năm cơ nghiệp cùng ta lại có cái gì liên quan? Tô Thanh thanh âm từ trong phòng truyền ra, huống chi, liền xem như có quan hệ lại có thể thế nào? Ngươi cái này một thân thương thế, chính là sắp chết hình ảnh. Ta cho dù bản lĩnh ngập trời, lại như thế nào có thể cứu được người đang chết? Có công phu này tới tìm ta, ngươi còn không bằng đi trong miếu bái ai, nhìn xem có hay không cái nào một đường đại la kim tiên, nhàn rỗi không chuyện gì, nguyện ý hạ phàm tới làm cái này người tốt. Ngươi, lời nói này so lúc trước còn khó hơn nghe rất nhiều. Mới kia đè nén không được tỷ khí người trẻ tuổi, lại một lần nữa đứng ra một bước. Nhưng đến tiếp sau nói nhưng không có nói ra được tới. Bởi vì Đồng Hà Thắng ngăn trở hắn một bước, thở dài nói ra, Tô Tiên Sinh nói không sai, lão hủ đúng là sắp chết hình ảnh. Thôi, tạo hóa trêu ngươi, có lẽ liền nên như vậy. Đáng hận kia ma tôn Giang Nhiên, không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ tại Kim Tiền giết Bạch Ngọc Lâu, nếu không, cái này giang hồ há lại sẽ là bộ dáng như vậy. Tô Tiên Sinh trốn ở trong thâm sơn này, mới xem như lại dự kiến trước. Chúng ta, cáo tử. Giang Nhiên ăn củ lạc động tác đều ngừng một chút, thế nào còn cùng mình có quan hệ rồi? Mà lại, hắn dựa vào cái gì nói mình dùng thủ đoạn hèn hạ giết Bạch Ngọc Lâu? Rõ ràng chính là thực lực. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Bất quá bây giờ xem ra, Đường Họa Ý mới thuần túy hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì lấy địch mắng trận, lẫn nhau ở giữa căn bản là không có đến cái kia phân thượng. Mà lại, mắt thấy Tô Thanh không nguyện ý ra tay giúp đỡ, mấy người liền quay người muốn đi. Dù là môn hạ đệ tử còn có không có cam lòng người, lại đều không dám chống lại Đồng Hà Thắng. Nhưng lại tại mấy người muốn rời khỏi ngay miệng, một thân ảnh lăng không mà tới, hai trưởng tại ngay ngực tụ lực, đột nhiên đưa ra. Thiết Bích Thương Long Đồng Hà Thắng đột nhiên ngẩng đầu, hai tay cũng đi theo đánh ra. Hắn danh hào gọi Thiết Bích Thương Long, trên hai tay công phu tự nhiên là không thể chê. Lúc này lực đạo mở ra, thế như phong lôi. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, hai cỗ lực đạo lúc này nổ tung. Về sau người thân hình liên tiếp lật ra vài chương 536, gặp lại Thiên Đoán Đường, 2, chương 536, gặp lại thiên đoán đường, 2, phiên, rơi xuống tiểu viện tử cửa lớn phía trên. Mà Đồng Hà Thắng thì một ngụm máu tươi phun ra, cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chỉ là ngẩng đầu đi xem, không chịu được nghiến răng nghiến lợi, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thường có lời đạo, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Kẻ đến sau chính là một người áo đen, trên thân còn mang theo một cái áo choàng màu đen. Mặt nạ là trắng đen xen kẽ vẻ mặt tạo hình. Dán tại trên mặt, lại đắp lên một cái bọc lớn mũ, đem một người dáng dấp cực kỳ chặt chẽ. Chỉ thấy người này một cái chân giẫm tại trên nóc nhà, một bên nói ra, ai biết nhà các ngươi may mắn còn sống sót những hài tử này bên trong, có hay không lập xuống hoành nguyện báo thù. Đồng Hà Thắng, Thiên Đoán lệnh ở đây, theo ta về Đồng gia đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta Thiên Đoán Đường có thể hứa ngươi vinh hoa phú quý. Làm ta Thiên Đoán Đường chó, dù sao cũng tốt hơn dạng này mang theo thương thế, mỗi ngày đi đường đảo mệnh à. Ha 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 ha. Đồng Hà Thắng ngửa mặt lên trời cười to, Thiên Đoán Đường, Triều Quốc Thiên Đoán Đường, vào ta Ly Quốc cảnh nội, quét sạch giang hồ. Từ Bạch Ngọc lâu sau khi chết, các ngươi liền không cố kỵ gì. Ta Ly Quốc trong giang hồ, bởi vậy chết bao nhiêu người. Thần phục ngươi Thiên Đoán Đường, sống không bằng chết. So sánh dưới, ngược lại là chết những cái kia, càng thống khoái hơn rất nhiều. Muốn để cho ta thẳng thắn cương nghị người nhà họ Đồng, tại ngươi Thiên Đoán Đường trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, kia là mơ tưởng. Ngu xuẩn mất khôn. Mặt kia phổ người áo đen nói đến chỗ này, liền nghe đến từng đạo thanh âm xé gió vang lên. Trong nháy mắt, cả viện trung quanh đã bu đầy người. Đồng Hà Thắng sắc mặt tái xanh, liền nghe người áo đen kia cười lạnh một tiếng, ngàn đoán cốt, vạn đung hồn, thánh hỏa phía dưới đều là run rế. Thiết bích thương long Đồng Hà Thắng chống lại Thiên Đoán lệnh, vu thánh lửa trước mắt làm càn, luận tội làm chết. Người tới, Chu. Lời vừa nói ra, quanh mình quay chung quanh những người này, lúc này nhao nhao phi thân lên. Phải nói quả nhiên không hổ là Thiên Đoán Đường cao thủ. Phàm là ra tay, thủ đoạn kia là đủ loại. Có móc ra xiềng xích, có móc ra hộp, còn có móc ra một chút hình thủ kỳ quái chi vật. Môn phái này lấy rèn đúc cùng các loại tinh xảo cơ quan tăng trưởng. Ra tay không hợp với lẽ thường, nhưng lại hết lần này tới lần khác uy lực cực mạnh. Mới vừa ra tay, các lộ phi châm cùng hỏa hoa cũng đã giải đầy toàn trường. Người của Đồng gia còn vẫn không có việc gì, trong viện phơi những dược liệu kia, liền gặp hai bạn, trong nháy mắt đẩy trời bay loạn. Giang Nhiên mắt thấy ở đây, sờ lên cái cằm, đây coi như là phản ứng dây chuyền A Bạch Ngọc lâu chết tại Kim Thiền. Triều Quốc thứ nhất tông môn Thiên Đoán Đường liền lập tức hướng phía Ly Quốc nổi lên. Tự đại cục đến xem, Ly Quốc cùng Triều Quốc hai quốc gia là cùng một ruộng, đại quân tập kết muốn đối phó Kim Thiền. Nhưng là bí mật cái này ân đoán gấp mắc, nhưng không có như vậy hài hòa. Căn cứ cái này Đồng Hà Thắng nói đến xem, Thiên Đoán Đường quy mô sầm lớn, đã tạo thành tương đương trình độ quy mô. Mà liền tại lúc này, Đồng Hà Thắng mấy người cũng phấn khởi phản kháng. Chỉ có điều tại Thiên Đoán Đường những này cổ quái thủ đoạn phía dưới, đám người này phản kháng nhưng không có cái gì hiệu quả. Vừa đối mặt công phu, cũng đã có mấy người bản thân bị trọng thương. Tiếp tục như thế không được, tổ phụ, ngươi đi trước, chúng ta đoàn hậu. Lúc trước cái kia đối Tô Thanh nói năng lô mãng người phát ra một tiếng gào to, liền muốn xông sắp xuất hiện đi. Kết quả một thanh liền bị Đồng Hà Thắng bắt lấy cổ áo cho hao trở về. Hồ nháo, muốn chết cũng coi là lao phu chết, các ngươi cần bảo tồn tính mệnh. Chỉ là Thiên Đoán Đường thế lực khổng lồ, không có vạn toàn nắm chắc tình huống phía dưới, quyết không thể trở về báo thủ. Đi mau. Tổ phụ, một già một trẻ lại bắt đầu lôi kéo ra. Nhìn đường họa ý đều gấp, ai nha, cái này trước mắt còn nói lời vô dụng làm gì. Để ngươi đi, ngươi liền đi a, dù sao cũng tốt hơn để cho người ta tận diệt a. Nhìn xem nàng hận không thể xuất thủ bộ dáng, Giang Nhiên cũng là có chút xoắn xuýt. Bạch Ngọc lâu là bị mình giết chết, mặc dù là hắn chạy đến Kim Thiền muốn chết, nhưng hôm nay việc này kẻ cầm đầu thật bàn về đến, vẫn là chính mình. Loại tình huống này, tự mình ra tay hỗ trợ, xem chừng trong ngoài không phải người. Mà lại, mình êm đẹp một cái ma giáo đại buốt, cũng không có đạo lý cũng không có việc gì, mỗi ngày tại đường này gặp bất bình, rút đao tương trợ a. Đây không phải là chính đạo đại hiệp được sao? Mắt thấy cục diện nghiêng về một phía, hai ông cháu còn tại do dự, người chung quanh cơ hồ người người bị thương. Chỉ thấy một cái một mực chưa từng ra tay, trốn ở đám người sau lưng người trẻ tuổi, đột nhiên bước ra một bước, tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một thanh kiếm. Kiếm quang trong tay vẩy một cái, lúc này Thiên Đoán Đường bên này liền chết một người. Chỉ là cái này lại không xong, người này ra tay như gió, trường kiếm như rồng, chạy bộ bắt phương, mỗi một kiếm rơi xuống, đều có một cái mạng vẫn lạc. Ồ, Giang Nhiên hơi sững sờ, cái này kiếm pháp có chút ý tứ. Đường Thi Tình khẽ gật đầu, đúng là có chút ý tứ. Mà lại, người này kiếm pháp tựa hồ là mới học mới luyện. Lúc bắt đầu cũng không tinh thục, giết mấy người về sau, ngược lại là càng phát ra dáng. Bất quá hắn nội lực nông cạn, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Nhưng là hù dọa Thiên Đoán Đường đám này phế vật, không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi. Đường Họa Ý cười nói, bọn hắn nhưng không có tỷ tỷ và tỷ phu các ngươi tốt như vậy nhãn lực, có thể nhìn ra người này hư thực. Liên cung Đường Họa Ý nói tới đồng dạng. Mặt kia phổ người áo đen ánh mắt quả nhiên ngưng trọng lên. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, dừng tay. Ở đây một đám Thiên Đoán Đường đệ tử, nhao nhao thả người mà trở lại, trong tràng lập tức giống một mảnh. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia tiện tay quăng một cái kiếm hoa, ngẩng đầu phủi một chút, vì sao không đánh? Đồng Hà Thắng, tiểu tử này là người nào? Ngươi Đồng gia không lấy kiếm pháp tăng trưởng, chẳng lẽ là từ những địa phương khác học trộm học được? Vẻ mặt người áo đen cười lạnh mở miệng, lại phát hiện Đồng Hà Thắng chấn kinh không kém chính mình. Nhìn về phía người tuổi trẻ kia cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi, ngươi rốt cuộc là ai? Đồng lão gia tử ngài yên tâm, ta chính là một người tốt. Ngài đoạn đường này cho ta một miếng cơm ăn, ta tuyệt không gọi đám này kẻ xấu tại trước mặt ngài quát tháo. Người trẻ tuổi ôm kiếm chắc tay, ngược lại là rất có phong độ. Chỉ là cái này một thân nhìn qua có chút nghèo túng, liếc mắt một cái, giống như là một cái không đáng chú ý tiểu ăn mày đồng dạng. Ngược lại là Đồng Hà Thắng bên người một cô nương, mấy bước đi tới trước mặt của hắn, "Chu đại ca, ngươi lại có dạng này một thân cao minh kiếm pháp, ngày bình thường vì sao chưa từng thấy ngươi thi triển?" "Đồng cô nương, các ngươi đều là người tốt, cái này kiếm pháp giết người chi thuật, ta không có đạo lý ở trước mặt các ngươi biểu hiện ra a." Người tuổi trẻ kia cười khan một tiếng, tiếp theo nhìn về phía mặt kia phổ người áo đen, "Ngươi bất nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, không đánh, lập tức liền cút. Bất quá, hôm nay có ta Chu Giá ở đây, tuyệt không gọi các ngươi cản rỡ." "Tốt tốt tốt, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy chục năm. Chỉ là, bây giờ mấy chục năm, cho là thuộc về vị kia kinh tài tuyệt diễm ma giáo ma tôn. Còn chưa tới phiên ngươi đến Diêu Võ Dương ai." Vẻ mặt người áo đen cười lạnh một tiếng, "Hôm nay liền bảo ngươi kiến thức một chút, ta Thiên Đoán Đường bản sự." Nói đến tận đây, hắn đang muốn ra tay, đột nhiên lông mày cau lại. Liền nghe đến Tô Thanh Thanh âm từ trong phòng truyền ra, "Các người đám người này, tại trong nhà của người khác làm những gì? Đánh tới đánh lui, nhưng có đem ta chủ nhân này nhà để vào mắt, còn không mau cút đi." "Ngươi?" Vẻ mặt người áo đen ánh mắt biến đổi, nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Tốt, hôm nay xem như thấy được ngươi cái này diệu thủ nhân tâm bản lĩnh. Thiên Đoán Đường ngày sau lại đến linh giáo." Nói xong quay người liền đi. Ngay tiếp theo bên người Thiên Đoán Đường người, cũng nhao nhao phi thân lên, đi theo phía sau hắn. Mắt thấy người đều đi không sai biệt lắm, cái kia tên là Chu Giã người trẻ tuổi mới thở dài ra một hơi, cầm kiếm tay cũng hơi run rẩy. Két két một tiếng, cửa phòng mở ra, Tô Thanh cao mày đi ra khỏi phòng. Đầu tiên là nhìn thoáng qua trong viện tử này vụn vặt lẻ tẻ dữ liệu, trên mặt lóe lên một vòng đau lòng chi sắc. Lại nhìn Đồng Hà Thắng cùng Chu Giã bọn người một chút, trên mặt tất cả đều là tức giận, "Các ngươi coi là thật ghê tởm, chúng ta một nhà ba ngựa chỗ này êm đẹp ở, kết quả bị các ngươi tìm tới cửa mấy năm này vất vả trong một chớp mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát." Chu Giã lông mày cau lại, "Vị tiền bối này, chúng ta đến nhà đúng là bất đắc dĩ. Bây giờ giang hồ mưa gió tác động đến mà đến, đại hạ tương quinh, bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá không chứng lành. Tiền bối chỉ có một thân bản lĩnh, lại tại nơi đây phí thời gian tuyến nguyệt. Quả thực gọi là người hảo hảo không hiểu." "Làm càn." Tô Thanh hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, chỉ thấy ngân mang lóe lên, kia Chu Giá lúc này giơ kiếm tại ngực. Ngân châm đinh một tiếng rơi vào trên thân kiếm. To lớn lực đạo đem nó ép tới liên tiếp lui về phía sau mấy bước, theo sát lấy trường kiếm trong tay rời tay bay ra, máu tươi rơi trên mặt đất, lại là đã vỡ nát hổ khẩu. Liền nghe Tô Thanh lạnh giọng nói ra, "Học chút mèo ba chân võ công, liền coi chính mình là cao thủ rồi. Nội công nông cạn không đáng giá nhắc tới, hù dọa một chút Thiên Đoán Đường còn vẫn đi, dám ở trước mặt ta làm càn, có tin ta hay không một châm đâm chết ngươi." Giang Nhiên nuốt nuốt suýt nữa cong lên khóe miệng, đem nó đè ép trở về, xem thường hắn, ngủ ngủ, không đùa nhìn, đều không có cơ hội xuất thủ. DS, ngày cuối cùng, cầu nguyện phiếu. Chương 537, Tử Yên phần cốt trận, 1, chương 537, Tử Yên phần cốt trận, 1, trận này hí, đến vậy liền coi là tạm thời bình ổn kết thúc. Chỉ là Tô Thanh mặc dù ngoài miệng nói hung ác, nhưng cũng không có thật đem Đồng Hà Thắng bọn người cho đuổi đi. Chỉ là nói ra, tối nay ta khu nhà nhỏ này bên trong còn có khách nhân khác tại. Các ngươi người mang võ công, ngay tại trong viện tử này tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai liền đi, chớ có chậm trễ canh giờ. Sau khi nói xong, quay người liền muốn về đến phòng. Đồng Hà Thắng bên người trẻ tuổi thì liền vội vàng đứng lên, "Tiền bối, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Bây giờ gia tổ bản thân bị trọng thương, còn xin tiền bối thực hiện biện thủ." "Biện thủ?" Tô Thanh trong con ngươi nổi lên một vòng trống rông chi sắc, thì thào nói ra, "Các ngươi đến chỗ của ta tìm biện thủ, ta nhưng lại nên đi nơi nào tìm kiếm biện thủ? Liền xem như có thể cứu người trong thiên hạ, cứu không được mình nữa nhi, thì có ích lợi gì? Huống chi, muốn cứu người trong thiên hạ, ta cũng không có bản sự kia." Hắn quay đầu trở lại, nhìn về phía trong viện mấy cái này tàn binh bại tướng, "Thiên Đoán Đường sở dĩ có thể rút đi, là bởi vì ta tại viện này trung quanh hạ độc. Nếu không, buổi tối hôm nay các ngươi tuyệt sẽ không như vậy tiện nghi. Đồng Hà Thắng, trên người ngươi làm tổn thương ta có thể cứu. Thế nhưng là, chữa khỏi lại như thế nào? Thiên Đoán Đường ta đánh không lại, cũng không muốn tới là địch. Các ngươi vẫn là gặp được bọn hắn, đến lúc đó sẽ còn chết. Nhất thời đổi không được một thế, còn không bằng mất đi phiền phức cùng dược liệu của ta. Cái gọi là sắp chết hình ảnh, không phải là bởi vì thương thế, mà là bởi vì thế lực sau lưng. Đuổi giết hắn nhân tài là mấu chốt, cứu được một thân tổn thương, lại không giải quyết được cái phiền phức này, cuối cùng cũng vẫn là một cái chết, cần gì phải như vậy dãy rủa." Tô Thanh ban sơ không nguyện ý xuất thủ cứu giúp, chính là bởi vì cái này. Người tuổi trẻ kia nghe vậy lại là cắn răng, "Tiền bối người giang hồ xương diệu thủ nhân tâm, ý thuật cao minh, cứu người vô số. Bây giờ gia tổ bản thân bị trọng thương, chỉ cầu tiền bối khai ân thi cứu. Về phần nói phía sau chuyện, kia cùng tiền bối không quan hệ. Người cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng cũng chưa từng nghe nói, chỉ vì chú định sẽ chết, liền có thể cứu mà không cứu." Chu Giã nghe vậy liên tục gật đầu, "Đồng huynh nói cực phải, còn xin tiền bối khai ân thi cứu." Tô Thanh trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, "Lời nói này cũng không tệ. Thôi thôi, xem ở các ngươi tìm được nơi đây phân thượng." Hắn từ trong tay áo móc móc, lấy ra mấy cái bình thuốc nhỏ, tự nhiên chúng tuyển một bình, ném cho Đồng Hà Thắng. Đồng Hà Thắng vội vàng đưa tay tiếp được. Liền nghe Tô Thanh nói ra, "Đây là ta bí chế vạn độc đan, vào trong tổn thương có hiệu quả. Mỗi ngày một hạt, ngươi thương thế này cần liên phục 7 ngày. Trong cái chai này đúng lúc là 7 hạt, đủ để đưa ngươi thương thế chữa trị. Cũng không biết các ngươi có cơ hội hay không có thể đem cái này 7 viên đan dược đều dùng xong." "Được rồi, các ngươi muốn đã được đến, nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền đi, nếu như lại kẹp quấn không rõ, cẩn thận tính mạng của mình. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua Giang Nhiên bọn người chỗ gian phòng, lông mày có chút nhíu lên, cuối cùng vẫy vẫy tay áo tử, lắc đầu về tới trong phòng của mình. Đồng Hà Thắng bọn người tạm trú ở đây, cũng không dám làm trái chủ gia, ngay tại trong viện tìm một chỗ có thể che đầu lều, tạm thời cư trú. Trong phòng, Đường Họa Ý đem cuối cùng một hạt củ lạc nhét vào miệng bên trong, lúc này mới nói ra, cái này Tô Thanh vẫn còn có chút bản lãnh. Bất quá ta vốn cho là hắn là nhìn ra Chu Giã hư thực, lại không nghĩ rằng, nguyên lai là bởi vì hắn hạ độc. Giang Nhiên duỗi lưng một cái, quay người đem đệm chăn trải tốt, nằm xuống về sau, thở dài ra một hơi nói ra, cái này hắn trong viện độc rất là thú vị. Nếu là không cần nội lực, liền không tổn mảy may. Chỉ khi nào điều vận nội lực, độc này liền sẽ từng tầng suy yếu nội tức, để hắn 10 thành nội lực chỉ có thể phát huy ra 1 thành. Hắn cũng là nhờ vào đó nhìn ra kia Chu Giã hư thực, cũng không phải nhãn lực của hắn có thể cùng thi tình sánh vai. Tỷ phu, Thiên Đoán Đường nhân cơ hội này muốn nhấc lên giang hồ phong ba, Ly Quốc chỉ sợ là chạm thứ nhất. Ly Quốc về sau chính là Kim Thiền. Chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Không cần ứng đối. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, Kim Thiền bây giờ giống như là sủ lông lên gà trống, nóng nhìn quanh mình bốn nước, ai dám khinh suất ra tay, cũng phải bị Kim Thiền đánh cho đến chết. Thiên Đoán Đường có thể xâm nhập Ly Quốc, là bởi vì Ly Quốc cùng Triều Quốc bây giờ kết thành nhất định đồng minh. Đến mức để bọn hắn thừa lúc vắng mà vào, có thể nghĩ muốn bước vào Kim Thiền quốc cảnh, kia lại là không thể nào. Chỉ là tin tức này vẫn là đến sớm một chút truyền về Kim Thiền cho thỏa đáng, cũng làm cho Kim Thiền bên kia có thể có cái cảnh giác. Đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, phía sau liền liền không nói chuyện, nên ngủ một chút. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Đông Phương Chính Tờ mở sáng. Nhìn xem bên ngoài mở nhạt sắc trời, Giang Nhiên có chút cảm khái. Hắn một phương diện cảm khái từ khi xuyên qua đến thế giới này về sau, đại khái chính là làm hài nhi trong một thời gian ngắn đó, ngủ qua rất thẳng. Về sau liền hoàn toàn không được. Nhất là đi theo lão tiểu quỷ học kinh thần cựu đao về sau, mỗi sáng sớm đều là trời chưa sáng liền tỉnh. Đã triệt để dưỡng thành bản năng. Hắn hiện tại liền rất hoài niệm, cảm giác ngủ nướng. Một mặt khác cảm khái, thì là thổn thức tại những nữ nhân này. Từng cái dáng dấp đều đẹp mắt như vậy, thế nào lúc ngủ, tất cả đều không có chính hành đâu. Chính hắn bây giờ là nước sôi lửa bỏng, một trái một phải một bên một cái không nói, hai cái đùi đều bị người đè ở trên bụng gối lên không biết là ai đâu. Không biết còn tưởng rằng hắn là phạm vào thiên điều để cho người ta cho ân xuống. Chắc không được làm một đêm quỷ áp sàng nữa. Dù là Giang Nhiên thần công cái thế, giờ khắc này chỉ có thể thở dài một tiếng chờ lấy các nàng sau khi tỉnh lại mới có thể giải thoát. Cũng may đều là người ta võ, đến cùng không đến mức thật đem Giang Nhiên tươi sống đẻ chết. Rất nhanh mấy người liền lần lượt tỉnh lại. Có phát hiện hiện trạng về sau, tranh thủ thời gian đứng lên, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Cũng có thuận thế duỗi lưng một cái về sau, còn hướng Giang Nhiên trong ngực chui chui. Diệp Kinh Tuyết buồn ngủ tán đi, tỉnh táo lại liền tự mình xuống điện. Đẩy cửa phòng ra, két két một tiếng, ngược lại là đánh thức trong viện Đồng Hà Thắng bọn người. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái cô nương xinh đẹp đứng tại đông sương phòng cổng. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Tô Thanh nói hắn trong viện còn có khách nhân, lại không nghĩ rằng lại là xinh đẹp như vậy một cô nương. Chỉ là Diệp Kinh Tuyết cũng không để ý tới bọn hắn, trong sân quét một vòng về sau, đã tìm được giếng nước múc nước. Người của Đồng gia còn tại bí mật quan sát, liền gặp được lại có một cô nương từ trong phòng ra. Vậy mà cùng lúc trước cô nương này giống nhau như lúc. Song bào thai tỉ muội. Đám người lòng có sợ ngộ, không đợi lấy lại tinh thần, liền gặp được lại ra một cô nương. Sau đó còn có một cô nương, trước trước sau sau tổng cộng đi ra 5 cái cô nương. Cái đỉnh cái dung mạo khuynh thành. Nhìn thấy người không kịp nhìn. Càng là nhịn không được bực, cái này Tô Thanh tại sao có thể có nhiều như vậy cô nương làm khách nhân ở tại đông sư phòng. Sau đó liền nghe đến chân bước tiếng vang lên. Vốn cho rằng cuối cùng ra vẫn là một cô nương, kết quả lại là một người nam tử. Một màn này chỉ nhìn đến người của Đồng gia hít vào một ngụm khí lạnh. Đêm hôm khuya khoắt, cái này 5 cái cô nương vậy mà cùng nam tử này cùng ở một phòng. Cái này. Chu gia tranh thủ thời gian túi đầu, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Cái này còn thể thống gì? Sau đó liền nghe đến tây xương phòng môn hộ két két một tiếng cũng vang lên. Đám người lại nhanh đi nhìn, coi là lại là một cô nương, kết quả ra lại là một cái lao đầu. Một đoàn người ngay tại trong viện tử này rửa mặt thu thập. Ở trong Chu gia cùng Đồng gia mấy người đệ tử khi thì liền không nhịn được đi xem, vừa vặn cùng nam tử kia tới một ánh mắt giao hội. Chỉ thấy nam tử kia nết miệng cười một tiếng, các ngươi cũng là trong núi lạc đường sao? Trong núi lạc đường? Chu gia sững sờ, thì ra chư vị là trong núi lạc đường, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đây. Nói hiệu nói vượng. Giang Nhiên lập tức quát tay, chúng ta cũng không phải trong núi lạc đường, chúng ta là tùy duyên đi chơi tiết thanh minh, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Ngược lại là sẽ cho trên mặt chương 537, Tử Yên phần cốt trận 2, chương 537, Tử Yên phần cốt trận 2, mình thế bằng. Tô Thanh Thanh âm lạnh lùng truyền đến, cửa phòng mở ra, hắn cất bước đi ra ngoài. Đầu tiên là nhìn Giang Nhiên bọn người một chút, sau đó lại nhìn một chút Đồng Hà Thắng bọn người, các ngươi tại sao còn chưa đi? Tiền bối, làm gì như vậy không gần ấn tình? Chu Gia bất đắc dĩ nói ra, như hôm nay mới vừa bản sáng. Đêm qua cũng đã nói trước, hôm nay trời đã sáng về sau, lập tức đi ngay. Hiện tại còn không đi, chẳng lẽ là đang chờ ta mời các ngươi ăn điểm tâm sao? Tô Thanh nói đến chỗ này, lườm Giang Nhiên bọn người một chút, còn có các ngươi cũng là. Đi theo đám bọn hắn một đường xuống núi, bớt ta đưa các ngươi. Nhìn thấy các ngươi cái này hoa tươi phối phân châu, lão tử liền có khí. Vậy làm sao không có đem ngươi tức chết? Giang Nhiên nhảy chân chửi đồng, các nàng theo ta, kia là mắt tinh biết bảo. Ngươi không phân biệt được tốt xấu, nhìn không ra ai là chân nhân. Còn dám nói bản công tử là phân châu. Người tin hay không, bản thiếu gia phá hủy ngươi nhà lá này. Tô Thanh sắc mặt tối đen, trong tay đã nhiều một viên ngân châm. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, đến cùng vẫn là thở dài, đem cái này ngân châm thu bảo, đồ hỗn trướng, nhanh lên cút ngay cho ta. Nếu không, dẫn trong lòng ta lửa cháy. Cẩn thận ta một châm đâm chết ngươi. Đi thì đi. Giang Nhiên cười lạnh, cho là ta hiếm có ngươi cái này phá lều cỏ tử chờ phía ngoài sương mù tản, chúng ta lập tức liền đi. Sương mù. Tô Thanh sững sờ, đột nhiên nhảy lên một cái, rơi xuống trên nóc nhà, đưa mắt nhìn một phía. Đồng Hà Thắng cũng là biến sắc, không tốt. Giang Nhiên thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói trong núi nhiều kỳ cảnh, lời này quả nhiên không giả. Các ngươi ở lâu trong núi, cái này bên trong màu tím sương mù, nhưng từng phổ biến. Đồng Hà Thắng đã đứng dậy, nhìn ra ngoài, quả nhiên liền gặp được giữa núi rừng, lên một mảnh màu tím mê vụ. Những này mê vụ phảng phất có chi giác linh tính, hướng phía cái viện này tụ đến. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng đem viện này triệt để đặt vào trong đó, cũng chỉ chính là cái thời gian vấn đề mà thôi. Đồng Hà Thắng sắc mặt âm trầm, là Thiên Đoán Đường Tử Yên phần cốt trận. Tô Thanh nghe nói như thế, nhìn về phía Đồng Hà Thắng ánh mắt, cơ hồ có thể đem hắn cho ăn sống. Để các ngươi đi, các ngươi không đi, hiện nay vừa vặn rất tốt. Thiên Đoán Đường chuyển ra cái này Tử Yên phần cốt trận, là muốn đem nơi đây cho một mùi lửa. Tiếng nói vừa ra, hắn phi thân mà xuống, trực tiếp vào phòng, bà Đường, thu dọn đồ đạc, mang lên Yên Nhi, chúng ta đi. Bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Đêm qua mặt kia phổ người áo đen thanh âm, đột nhiên phiêu đãng ở giữa không trung bên trong. Một cơn gió lớn không biết từ chỗ nào mà đến, cuốn lên màu tím mê vụ ánh vào thiên khung bên trong, vậy mà huyễn hóa thành một cái vẻ mặt. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái này nho nhỏ biệt tử, đêm qua linh giáo diệu thủ nhân tâm hảo thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là, đến mà không trả lễ thì không hay, hôm nay tự nhiên cũng phải gọi Tô Thần Ý, lãnh giáo một chút ta Thiên Đoán Đường bản sự. Ngàn vạn cốt, vạn lưu hồn. Chư vị liền chờ lấy liệt diễm phần thân đi. Lẽ nào lại như vậy? Tô Thanh run tay một cái, ngân châm lôi cuốn lấy nội lực cầm bang mà ra, đem mặt mũi này phổ đánh tán đi. Đồng Hà Thắng thì hít một hơi thật sâu, ngược lại nhìn về phía Tô Thanh, là chúng ta liên lụy các ngươi. Biết liền tốt. Tô Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra, hiện nay muốn đi chỉ sợ cũng khó. Ngươi nếu là có điểm lương tâm, tốt nhất mình đi cái này trong sương mù nhận lãnh cái chết. Chớ liên lụy ta khuê nữ. Không thể. Đồng gia tiểu bối còn có kia Chu Giã vội vàng nói, cử động lần này tuyệt đối không thể. Thiên Đoán Đường đi này thủ đoạn, chính là muốn bức bách chúng ta không đánh mà lui. Nếu là ngươi thật nghe cái này họ Tô nói chuyện ma quỷ, vậy chúng ta mới là vạn kiếp bất phục. Đồng Hà Thắng thở dài, nhìn về phía Tô Thanh, Tô Thần Ý Điệp, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ thật đúng là không thể như lời ngươi nói, tiến đến nhận lãnh cái chết. Bất quá, hôm nay nếu là còn có mệnh tại, ngày sau sẽ làm chịu đòn nhận tội. Chính trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Tô Thanh phu nhân, ôm kia Tô Yên Nhi từ trong phòng đi ra. Trong ngực cô nương mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn về phía quanh mình, cuối cùng rơi xuống Tô Thanh trên mặt, ngọt ngào hô một tiếng, "Cha." Tô Thanh trong con ngươi nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, biến thành bất lực cảm giác, khẽ khẽ thở dài, "Yên Nhi, cha hại ngươi à?" "Không có chuyện gì cha, ngươi cứu người không sai. Ta thân bị này ách, liên lụy cha mẹ đã lâu. Có lẽ chính là bởi vì trong mỗi ngày đều tại bị tội, bởi vậy càng phát có thể cảm nhận được người bên ngoài chịu khổ cỡ nào khó qua. Ta là không thành, nhưng cha ngươi có bản lĩnh có thể cho bọn hắn giải trừ thống khổ, liền cũng như cứu ta." Tô Thanh nghe vậy hốc mắt đỏ lên, đột nhiên cao giọng mở miệng, "Thiên Đoán Đường, đêm qua tại trong viện tử này hạ độc chính là lão phu, cùng ta thế nữ không quan hệ. Các ngươi nếu là muốn giết ta chính là buông tha mẹ con các nàng, ta mặc cho các ngươi xử lý. Nếu không, dù cho là cá chết lưới rách, cũng tuyệt không gọi các ngươi tốt hơn." Nói đến tận đây, lại nhìn Giang Nhiên bọn người một chút, mặt đen lên nói ra, "Mặt khác, những người này đều là bình thường bách tính, không phải ta người trong giang hồ. Thiên Đoán Đường vô luận có cái gì có ý, cũng rơi không đến trên người của bọn hắn. Ta khuyên các ngươi, chớ có đem bọn hắn những này không thể làm chung người liên lụy trong đó, nếu không, các ngươi ổn thỏa không hòa vào giang hồ." Giang Nhiên có chút ngoại ý muốn nhìn Tô Thành một chút. Đến lúc này, lại còn có thể nghĩ đến người bên ngoài. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết cũng nhẹ nhàng gật đầu, đối với người này phong cách hành sự có chút đồng ý giang hồ ân oán, không liên lụy triều đình, không liên lụy bách tính, không liên lụy vô tội. Lúc này mới xem như hiểu nghĩa. Bởi vậy, hai cái cô nương đều theo bản năng nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, không đợi mở miệng, liền nghe mặt kia phủ cười lạnh, "Thiên Đoán Đường, những nơi đi qua, không phục thì chết. Các ngươi mạo phạm ta Thiên Đoán Đường, đã là tội chết một đầu. Hòa ngay cả cửu tộc, không người có thể miễn. Tô Thanh, ngươi một người chết, dựa vào cái gì theo ta Thiên Đoán Đường bàn điều kiện?" Trong lúc nói chuyện, cái này màu tím sương mù đã chạm tới chỗ này tiểu biệt tử, mà tiếp xúc đến địa phương, càng là phần phật một tiếng, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đây chỉ là một bắt đầu, viện tử mỗi một chỗ cùng sương mù tím tiếp xúc địa phương, đều bốc cháy lên hỏa diễm. Hết lần này tới lần khác cái này màu tím mê vụ, không người dám tại bước vào một bước, ai cũng không biết, bước vào trong đó một khắc này đến tuột cùng là liệt diễm phân thân, vẫn là bình yên vô sự. Bọn hắn không đánh tụt nổi. Không đánh tụt nổi, đi không được, không sống được. To lớn tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Chu Gia gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, muốn tìm kiếm thoát thân cơ hội, nhưng ngưỡng vọng thiên địa, lại phát hiện căn bản cũng không có cơ hội. Đối mặt Tử Yên phần cốt trận, hắn cái này một thân tạm thời coi là kiếm pháp tinh diệu, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đồng Hà Thắng thì nhẹ nhàng phun ra một hơi, chư vị ở chỗ này sau đó, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Tổ phụ. Bên cạnh hắn một nam một nữ hai người trẻ tuổi liền đội vàng kéo hắn. Liền nghe Đồng Hà Thắng nhẹ giọng nói ra, trận pháp này huyền cơ, ngay tại cái này sương mù tím bên trong. Chúng ta lưu tại nơi này, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, không còn cách nào khác. Muốn cầu sống trong chỗ chết, cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Các ngươi ở chỗ này chờ ra ra, ra ra trở về, liền mang các ngươi về nhà. Hắn sau khi nói đến đây, trên mặt tất cả đều là từ ái chi sắc. Hai người trẻ tuổi lại là cắn răng, nắm chặt tay áo của hắn, không dám buông lỏng, tựa hồ chỉ cần một khi bông, bọn hắn liền rốt cuộc không có ra ra. Giang Nhiên ánh mắt trên người bọn hắn khẽ quét mà qua, sau đó rơi xuống kia Tô Yên Nhi trên thân. Tô Yên Nhi cũng chính nhìn về phía xung quanh, nàng bởi vì tổn thương bệnh, xưa nay không ra khỏi cửa phòng. Bây giờ tự nhiên không khỏi tò mò. Đánh giá cái này mình đã ở thật lâu nhà. Kết quả là cùng Giang Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Tô Yên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, Giang Nhiên gặp này cũng là cười một tiếng, ngươi không sợ a? Sợ a? Tô Yên Nhi nháy nháy mắt, ta là sợ. Nhưng là không có cách nào, cha cùng mẫu thân cũng không có cách nào, ta lại có thể làm cái gì? Nghe được Tô Yên Nhi cùng Giang Nhiên nói chuyện thiếm, Tô Thanh lúc này vừa xài bước ra, chặn hai người ánh mắt tụ vào chỗ, ngẩng đầu nhìn hằm hằm Giang Nhiên, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn chết? Ngươi tránh ra, anh nhìn cái này tiểu muội muội rất là nhu thuận, ta rất là thích. Ngươi để cho ta cùng nàng nói hơn hai câu nói chứ sao? Dù sao một hồi đều phải chết, liệt hỏa đốt người, đốt sơn đen đen, thừa dịp hiện tại vẫn rất xinh đẹp, nhìn nhiều hai mắt rượng rượng mắt. Giang Nhiên cười đùa tí tưởng. Tô Thanh khí tam thi thần ngày, đồ hỗn trướng, hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Cha, không muốn. Tô Yên Nhi vội vàng hô một tiếng. Yên Nhi ngươi không hiểu, tiểu tử này không có bản lĩnh gì, vẫn là cái đồ háo sắc. Rõ ràng bên người đã có Như Hoa mỹ quyến, lại còn dám để mắt tới ngươi, hôm nay dù là thiên đoán đường đem chúng ta đều luyện chết ngươi, nhưng ở cái này trước đó ta cũng muốn trước hết để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Tô Thanh trong lúc nói chuyện liền muốn tiến lên để giáo huấn Giang Nhiên. Liền nghe Tô Yên Nhi nói ra, thế nhưng là, hắn có thể cứu chúng ta a. Chương 538, Mà Tôn tha mạng. Một, chương 538, Mà Tôn tha mạng. Một, Tô Yên Nhi bỗng nhiên nói lời kinh người. Dẫn tới Tô Thanh đều có chút mê mang, kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Yên Nhi một chút, ngươi nói cái gì? Hán. Đồng Hà Thắng cùng Chu Dã cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tô Yên Nhi. Cuối cùng, Đồng Hà Thắng lắc đầu, Tô cô nương lời này, quả thực để cho người khó mà tin được. Cô nương chẳng lẽ là nhìn hắn dáng dấp anh tuấn, mới phát giác được. Hắn tương đối lợi hại. Chu Dã lời này ở trong lòng lẩm bẩm một phen, lại không có ý tốt nói ra miệng. Dù sao Giang Nhiên gương mặt này thật sự là hại nước hại dân, đủ để cho cùng là nam tử Chu Dã, đều cảm giác hắn xác thực chính là anh tuấn. Mặc dù nhân phẩm đạo đức những vật này hắn đại khái là không cụ bị, nếu không nói cũng không thể cùng năm cái cô nương cùng ở chung một mái nhà. Nhìn cô nương trang phục, hiển nhiên còn không có thành thân. Hắn như vậy hành vi, tự nhiên chưa nói tới nhân phẩm ra sao. Nhưng dáng dấp đúng là anh tuấn, điều này thực là không lời nào để nói. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, không có lịch duyệt, nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt đại ca ca, đã cảm thấy người ta lợi hại, cái này tựa hồ cũng là bình thường đạo lý. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng nhịn không được muốn sinh ra một chút lòng ghen tị. Không nói đến bọn hắn những người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dù cho là Giang Nhiên mấy người bên cạnh, nghe được Tô Yên Nhi lời này, cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Đường Họa ý ngẹo đầu nhìn cô nương này hai mắt, làm sao ngươi biết hắn có thể cứu ngươi nhóm? Tô Yên Nhi nghe vậy cười cười, mặc dù ta không thông võ công, nhưng là ngay cả cha hắn đối trước mắt tình huống, đều là thúc thủ vô sách. Có thể thấy được bây giờ đã là vạn phần nguy cấp trạng thái. Nhưng là ta nhìn vị đại ca kia, trên mặt hoàn toàn không có vẻ lo lắng. Sinh tử trước mặt, có thể như vậy là nhạt, hoặc là cũng không biết tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. Điểm này, trên cơ bản có thể bài trừ rơi mất. Dù sao cha bọn hắn mới vẫn luôn đang nói chuyện này. Hắn không có khả năng không biết. Liên thế chỉ còn lại có một cái có thể. Vị đại ca ca này, hắn kỳ thật rất lợi hại. Không có đem cái này cái gì. Trận pháp gì nhìn ở trong mắt, cho nên mới có thể như vậy bình thản đúng dung. Cha, ngươi nói hắn là đồ háo sắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải. Ta nhỏ tuổi, mà lại một mặt thần sắc có bệnh, hắn bộ dáng như vậy nam tử, muốn cái gì dạng cô nương biết không chiếm được, làm sao lại thích ta bệnh như vậy cây non. Tô Yên Nhi một phen đêm hay nói. Ngược lại là gọi Tô Thanh con ngươi có chút có bảo. Trong đó mặc dù không thiếu phỏng đoán chi ngại, nhưng là trong câu chữ, vẫn rất có đạo lý. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi đến cùng là ai? Giang Nhiên vẫn là không có phản ứng Tô Thanh, mà là có chút tán thưởng nhìn về phía Tô Yên Nhi, ngươi thân chúng kỳ độc, không còn sống lâu nữa, sợ là không sợ. Lời này nói ra, Tô Yên Nhi chưa trả lời, Tô Thanh chính là biến sắc, ngươi làm thế nào biết Yên Nhi thân chúng kỳ độc? Mắt nhìn thấy Giang Nhiên cũng không để ý tới Tô Thanh, Tô Yên Nhi lúc này mới nói ra, ta tự nhiên là sợ. Ai không muốn sống thật khỏe? Ta cũng không muốn cả ngày triền miên giường bệnh, ta cũng nghĩ đi ra ngoài nhìn xem cái này giang sơn như vẽ, nhìn xem sơn hà này tráng lệ tốt đẹp cảnh tượng. Chỉ là, người đời này, chúng ta có thể tự mình lựa chọn chỗ trống, quá ít. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, ta có thể cứu ngươi, ngươi tin hay không? Tô Yên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, ta thương. Giang Nhiên cười một tiếng, không sai không sai, tiểu muội muội tâm tư thông thấu, mà lại đối ta còn như vậy tin tưởng. Quả thực gọi là người vui vẻ. Như vậy đi, chúng ta làm ước định. Đối đãi ngươi sau khi khỏi bệnh, ta đến tìm ngươi. Ngươi nhưng nguyện làm đệ tử của ta. Tô Yên Nhi không cần suy nghĩ. Yên Nhi. Tô Thanh cùng phu nhân của hắn theo bản năng mở miệng. Tô Yên Nhi nhìn bọn hắn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Cha, mẹ, bây giờ có một chút hy vọng sống, ta không muốn bỏ qua. Tô Thanh hít một hơi thật sâu, ngược lại nhìn về phía Giang Nhiên, trầm giọng nói ra, ngược lại là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Bất quá, bây giờ thiên đoán đường đang ở trước mắt, từ yên phần cốt trận bao phủ bát phương. Chỉ cần bọn hắn trận pháp thúc dụng, chúng ta đều là sư cô. cái này vừa chết kiếp chưa vượt qua, làm sao đảm tương lai? Thử Yên phần cốt trận. Giang Nhiên sờ lên cái cằm, khẽ khẽ lắc đầu, lần trước nhìn thấy trận pháp này thời điểm, nhưng không có lớn như vậy chiến trận, bất quá, không sai biệt lắm quá nhiều. Chư bị ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Người muốn đi đâu? Tô Thanh vội vàng hỏi thăm. Giang Nhiên cũng đã hướng phía kia màu tím mê vụ đi đến. Lúc này, toàn bộ trang tử chung quanh đều đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Chỉ thấy Giang Nhiên từng bước một, vượt qua biển lửa mà đi. Trong chốc lát, đi vào kia màu tím trong sương mù. Ai nha, mắt thấy ở đây, Đồng Hà Thắng Chu Dã ngay tiếp theo đồng ra những cái kia văn bối, tất cả đều nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy Giang Nhiên xâm nhập nơi đây, nói không chừng khoảnh khắc liền muốn hóa thành một đoàn cho tàn. Lại không nghĩ, thân hình của hắn chỉ là nhẹ nhàng biến mất tại màu tím trong sương mù. Theo sát lây trong sương mù, thuận tiện dường như có cái gì ngập trời dòng lũ, hồng thủy manh thú. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang lên. A, người nào? Lan đi, chết rồi, chết, đều đã chết. Đây là dấu ở trong sương mù một trận chiến, cả viện bên trong người ngoại trừ có thể nghe được Thiên Đoán Đường đệ tử phát ra tiếng kêu thảm bên ngoài, bất kỳ thanh âm khác đều nghe không được. Giang Nhiên ở đâu? Hắn làm cái gì? Làm sao làm? Không biết, hoàn toàn không biết. Xảy ra chuyện gì? Dù là liền xem như không có cái này Tử Yên phần cốt trận, Thiên Đoán Đường có thể kéo khổng lồ như vậy trận pháp, có thể thấy được người tới cũng tuyệt đối không ít. Một mình hắn lại là như thế nào để Thiên Đoán Đường người, như xong việc này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thanh trong lòng hoảng sợ, nhịn không được quay đầu nhìn lại Thi Tình Họa Ý bọn người. Kết quả là phát hiện, mấy cái này cô nương lại bắt đầu tắm một cái xuyên xuyến, kiêm thả thuận miệng chuyện phiếm, tỉ như buổi sáng ăn chút gì. Hôm nay sau khi xuống núi, muốn ở nơi nào ngủ lại. Mọi việc như thế, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ khẩn trương. Chỉ có lao đầu kia nhìn qua ma quyền sát trưởng, kết quả cũng không phải là bởi vì lo lắng bất luận kẻ nào, mà là mặt mũi tràn đầy treo không cam tâm. Tựa như là hắn cũng nghĩ xông vào đại sát một trận. Tô tiền bối, vị nhân huynh này, rốt cuộc là ai? Chu Giá nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Thanh lông mày cao lại, ta liền biết rồi. Hừ. Sau khi nói xong, lại đem thê tử cùng nữ nhi về sau bảo vệ hộ. Mặc dù Giang Nhiên bây giờ tám thành là tại Tử Yên phần cốt trận bên trong, đại sát đặc sát. Thế nhưng là trận pháp này tạm thời ở giữa, cũng không nửa phần yếu bớt, cả viện vẫn là đang thiêu đốt hừng hực liên hỏa, này lại đều đã đốt tới phòng. Lại hướng phía trước, liền nên bọn hắn rơi vào trong biển lửa. Mà liền tại lúc này, ở đây tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp. Nguyên bản theo gió mà động ngọn lửa, không biết chừng nào thì bắt đầu, đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Ánh lửa một đóa thoát ly nguyên bản vị trí, hóa thành một đầu hỏa xạ, hướng phía kia trong sương mù đi đến. Cùng lúc đó, một cỗ cương phong quét sạch bát phương thiên địa, cuốn ngược khói tím, để cái kia trận pháp phát ra mê vụ, đống nhiên tu liễm, đồng thời hướng phía nơi xa lùi bước. Coi là thật làm được. Tô Thanh lấy làm kinh hãi, lúc này mới bước tin, đêm qua nhìn thấy cái kia ăn chơi thiếu gia, thật sự là một vị đại cao thủ. Hắn nhìn Giang Nhiên thời điểm, chỉ cảm thấy người này thân hình bộ pháp, hô hấp tiết tấu đều cùng người bình thường không khác. Căn bản cũng không có nửa phần nội công ở trên người. Nhưng hôm nay xem ra, đúng là mười phần sai. Người này sở dĩ có thể cùng thường nhân không khác, là bởi vì hắn vốn là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị đại cao thủ. Một thân võ công đã sớm đã phản phát quy chân, đặt đến hóa cảnh. Này mới khiến mình không phải bộ mặt thật, rõ ràng chân nhân ở trước mặt, lại là nhìn không ra. Chu Giang ngóng nhìn tứ phương, trong lòng lại là không chịu được một trận nhảy loạn. Có loại không nói được sợ hãi cảm giác. Ngọn lửa kia giống như là bị từng cái vô hình tay từ cái này cháy hừng hực cửa hiên, nóc nhà bị một chút xíu rút ra, cuối cùng tụ hợp vào kia trong sương mù. Màu tím sương mù tức thì bị một cỗ cực lớn lực lượng trực tiếp vặn mèo. Cái này khói tím vốn là gió thổi không tan, phá không đi, lại không chịu nổi nội lực này quá mạnh. Mình nội lực nông cạn, nhìn xem người này như vậy thi triển, không khác con kiến chương 538, mà tôn tha mạng. 2, chương 538, mà tôn tha mạng. 2, ngưỡng vọng núi cao. Vậy mà căn bản thấy không rõ lắm, cái này đỉnh núi chỗ. Bóp ở lúc này, mê vụ cùng hỏa diễm đồng thời lùi bước, hiện ra chung quanh chân thực hình dạng mặt đất. Liền gặp được từng cỗ thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Những người này chết tiên kỳ bách quái, có đầu lõm vào, có là ngực lõm vào, còn có thì là thâm nhập dưới đất, tựa như là bị người một cước giẫm vào đi. Chỉ là nhìn những thi thể này thê thảm bộ dáng, liền có thể tưởng tượng ra được, Giang Nhiên mới xâm nhập trong sương mù. Cùng nhau đi tới, gặp người liền giết. Tất cả mọi người đối mặt hắn thời điểm, đều không phải là địch. Bị Giang Nhiên tiện tay đánh chết, nửa điểm sức phản kháng đều không có. Giờ này khắc này, Giang Nhiên đang đứng tại cây rừng ở giữa, một cái tay giơ lên cao cao, trên đó là nguyên bản thiêu đốt tại tiểu viện hỏa diễm, này lại thì bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, cuốn quanh ở hỏa diễm phía trên, thì là một đoàn đoàn màu tím sương mù. Chỉ là bây giờ cái này màu tím thâm trầm, đã dần dần nổi lên hào quang màu đen. Chỉ thấy Giang Nhiên ánh mắt quét qua, khẽ cười một tiếng, cái này có ý tứ nhiều. Tiếng nói vừa ra trưởng lực thúc dục, âm vang liệt diễm bay thẳng thời tiết, quần quần màu tím sương mù, càng là tựa như khói báo động, bay thẳng trời cao. Chỉ sợ là tại ngoài trăm dặm, đều có thể thấy rõ ràng chỗ này biến hóa. Mà liền tại lúc này, Giang Nhiên dưới chân bùn đất có chút lật qua lật lại. Hai đầu xiềng xích đột nhiên từ dưới mặt đất thoát ra, thẳng đến Giang Nhiên hai chân mà đi. Giang Nhiên chưa từng né tránh mặc cho cái này hai đầu xiềng xích đem hắn hai chân trói buộc. Chu Giá kinh hô một tiếng, không được. Trong lúc nói chuyện, một bước chuyển ra, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, liền muốn chỉ lấy biệt thủ. Đã thấy Giang Nhiên chỉ là có chút giơ lên chân, theo sát lấy một cước rơi xuống. Phốc phốc, mặt đất lập tức thoát ra hai đóa huyết hoa, nguyên bản kéo căng dây xích sắt cũng trong nháy mắt tựa như một bãi bùn nhão mềm trên mặt đất. Chu Dã lúc này cầm kiếm đã đi tới trước mặt, nhưng nhìn đến một màn này nhưng lại không ra được kiếm, chỉ có thể khô cằn nhìn xem. Giang Nhiên cũng nhìn hắn một cái, ngươi tới làm gì?
Ta.
Chu Dã nghĩ nửa ngày muốn nói một câu hỗ trợ, nhưng lại phát hiện lời này thật sự là không mặt mũi nói ra miệng, chỉ có thể lột bột nói ra, đi tản bộ.
Không bụng đi tản bộ, ngươi được làm đấy.
Giang Nhiên vui lên, giờ này khắc này trong tay hắn hỏa diễm cùng kia màu tím mê vụ đều đã bị hắn bước xuống giữa không trung. Hỏa diễm như vậy tiêu tán, mê vụ ngược lại là càng bay càng cao, cũng không biết cuối cùng biết trôi hướng nơi nào. Giang Nhiên lấy tay che nắng nhìn qua, nhẹ giọng hỏi, các ngươi thứ này đến cùng biết bay đi nơi nào?
Chu Gia sững sờ, thứ này biết bay đi nơi nào, ta làm sao biết?
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút Giang Nhiên lời này, nhưng lại giật mình. Hắn không phải đang nói chuyện với ta,
hắn là đang cùng.
Liên nghe được sủng ái phổ người áo đen thanh âm từ một bên truyền đến, ta
cũng không biết.
Trong lúc nói chuyện, người kia từ một cây đại thụ về sau đi ra, sau lưng còn đi theo không ít may mắn còn sống sót Thiên Đoán Đường đệ tử. Chỉ là Chu Dã rõ ràng phát hiện, bọn hắn bây giờ đã không còn là đêm qua như vậy vênh váo hung hăng bộ dáng. Bọn hắn hôm nay tựa hồ cũng rất sợ hãi, là bởi vì người này mới đánh giết một trận, bọn hắn căn bản bất lực đối thủ. Chu Dã ẩn ẩn cảm giác, chỉ thế thôi, tựa hồ còn hơi có vẻ không đủ. Mặt mũi này phổ người áo đen cuồng vọng vô biên, làm sao lại bởi vì Giang Nhiên giết mấy người liền sợ hãi?
Các ngươi cũng không biết.
Giang Nhiên quay đầu nhìn về phía mặt mũi này phổ người áo đen, đem mặt nạ hái xuống, mỗi ngày mang theo cái mặt nạ, không kìm nén đến hoàng sao?
Ta suy đoán, ngươi trên mặt hơn phân nửa lớn không ít đầu.
Chu Dã không còn gì để nói, đây chính là Thiên Đoán Đường cao thủ, ngươi cho rằng là nhà ngươi ra nô sao?
Ngươi nói hái mặt nạ, người ta liền hái mặt nạ.
Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, mặt mũi này phổ người áo đen mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đưa tay tháo xuống mặt nạ của mình. Mà lại Giang Nhiên nói không sai, cháu trai này trên mặt sắc thực lớn đầu, hơn nữa còn không ít dài, đều có bước lên trắng nhọn.
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm.
Chu Dã có chút mờ mịt nhìn xem cái mặt này phổ người áo đen, mẹ nó người này là phụ thân ngươi sao?
Hắn để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó.
Mà lúc này giờ phút này, mặt nạ lấy xuống về sau, Chu Dã càng thêm rõ ràng phát hiện, người này hắn thật đáng sợ. Hắn sợ hãi hiện ra ở trên người mỗi một chỗ. Ánh mắt bên trong sợ hãi, hai tay khẽ run, tựa như lúc nào cũng phải quỳ xuống tới đầu gối, nhưng lại dáng chống đỡ, không để cho mình quỳ xuống tới.
Ngươi nhìn, ta liền biết ta không có nói sai, trên mặt hắn thật sự dài đầu.
Giang Nhiên cười một tiếng, quay đầu hướng Đường Họa Ý bọn người hô. Giờ này khắc này, bọn hắn những người này cũng đã đi ra viện này. Tô Thanh kinh nghi bất định nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, lại nhìn kia Giang Nhiên, nơi nào còn có nửa điểm hoàn khố thái độ. Luôn cảm giác, hắn cái này vui cười giận mắng bề ngoài phía dưới, coi như nói là một câu không quan hệ đau khổ trò đùa lời nói, đều bao hàm thâm ý. Cho nên không thể mỗi ngày mang mặt nạ nha, vẫn là phải học một chút dịch dung đổi mạo võ công mới được.
Đường Họa Ý nói nghiêm túc.
Có đạo lý, chỉ là loại này võ công không dễ tìm trò lắm thôi.
Giang Nhiên khoát tay áo, được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi tự sát đi.
Tự sát?
Đây không phải trò đùa.
Chu Dã cùng Đồng Hà Thắng bọn người hai mặt nhìn nhau,
đồng thời cũng cảnh giác.
Nghe được dạng này, liền xem như mặt mũi này phổ tính tình cho dù tốt, xem chừng cũng kéo không xuống mặt, chưa chừng liền muốn ra tay với Giang Nhiên. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hai người âm thầm bật khí, muốn xuất thủ thời điểm, mặt kia phổ bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Đầu gối của hắn đến cùng vẫn là mềm nhũn. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm quyền, tại hạ không biết, Ma Tôn pháp gia ở đây, có nhiều đắc tội, còn xin Ma Tôn giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho ta.
Ma Tôn.
Lời vừa nói ra, Đồng Hà Thắng, Chu Dã trong lòng lập tức các loại cảm xúc lăn lộn mà ra. Đầu tiên cái thứ nhất cảm xúc chính là giật mình.
Ma Tôn,
Ma giáo Ma Tôn, hiện nay trên đời duy nhất có thể được xưng là Ma Tôn người, chính là Kim Thiền Giang Nhiên. Nếu như hắn là Giang Nhiên, Thiên Đoán Đường Tử Yên phần cốt trận, với hắn mà nói, kia tất nhiên còn không bằng một đứa bé con trò đùa. Muốn phá mất tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng theo sát mà đến chính là phẫn nộ, nhất là Đồng Hà Thắng. Bọn hắn sở dĩ rơi vào bây giờ kết cục này, Giang Nhiên chính là kẻ đầu tiên. Nếu không phải hắn giết Bạch Ngọc Lâu, Thiên Đoán Đường nào dám quy mô xâm lấn Ly Quốc? Bạch Ngọc Lâu chết rồi, Ly Quốc liền đã mất đi Tỉnh Thiên Ngọc Trắng Trụ, đỡ biển tử kim sáng ngang. Toàn bộ Ly Quốc giang hồ liền cùng không có phụ mẫu cô nhi, mặc cho người ta tùy ý khi dễ. Cuối cùng, đây hết thể tự nhiên đều là Giang Nhiên sai. Nhưng cái này phẫn nộ không đợi thành hình, chính là sợ hãi.
Con niệm, cái này Ma giáo Ma Tôn nhấc lên ngập trời giang hồ mưa gió, không tại Kim Tiền hào hào ở lại, không có việc gì chạy đến nơi đây làm cái gì?
Tô Thanh thì nhìn thoáng qua hắn an trí kia một chiếc đèn vị trí, giờ mới hiểu được, cái gì chạy đến trong núi sâu đi chơi tiết thanh minh là đường. Căn bản chính là nói nhảm. Trên thực tế bọn hắn đêm qua là bay qua kia một đường ở trời, đi vào nơi này mà thôi. Lại vừa lúc nhìn thấy mình an trí đèn, biết chung quanh có người giang hồ, đồng thời đã nhận ra mình tại ở gần, lúc này mới lắc mình biến hóa, thành một cái ăn chơi thiếu gia. Cũng trách Giang Nhiên cái thằng này, ăn chơi thiếu gia bộ dáng làm quả thực là ăn vào gỗ sâu ba phần, nếu không, Tô Thanh lão tại giang hồ, lại sao có thể nhìn không ra thật giả.
Nhưng như thế thứ nhất, vấn đề cũng liền tới.
Ma Tôn đến Ly Quốc làm gì? Chẳng lẽ là muốn ám sát Ly Quốc quân chủ? Bây giờ cử thế phạt kim, đều là bởi vì người này. Nhưng nếu như cái này bốn nước lớn, mỗi một nước quân chủ đều muốn bị người này giết chết, kia cử thế phạt kim hoàn có ý nghĩa sao?
Còn có ai dám sao?
Trên giang hồ có Thiên Đoán Đường quy mô sầm lớn, trên triều đình có Giang Nhiên ngàn dặm tập kích bất ngờ, đây là trời muốn diệt ta Đại Ly a. Cả đám người trong lòng cảm xúc lan lộn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cửa trước là Thiên Đoán Đường đầu này sói, cửa sau là Ma Giáo Giang Nhiên cái này. Đây quả thực không thể xưng là mãnh hổ, căn bản chính là Đông Phương Bạch Hổ. Cái này làm như thế nào phá cục? Mấy người hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Tô Yên Nhi bên ngoài, đều có chút tuyệt vọng. Ngươi biết bản tôn thân phận? Giang Nhiên ngẹo đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, đừng sợ, chúng ta tâm sự, các ngươi Thiên Đoán Đường tại sao lại bỗng nhiên quy mô xâm lấn Ly Quốc? Tiểu nhân không biết, bên trên có chỗ mệnh, xuống dưới phải làm chỗ này. Chúng ta cũng không có hỏi thăm chỗ trống. Nói như vậy ngươi là vô dụng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, như đây, ngươi vẫn là tự sát đi, dù sao chết tại bản tôn trong tay, cũng không quá đẹp mắt. Tiểu nhân hữu dụng. Mặt kia phủ bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, chỉ cần để tiểu nhân cầm Đồng Hà Thắng đám người đầu người trở về, tất nhiên lập xuống đại công. Đến lúc đó thẳng tới mây xanh, sẽ giải Thiên Đoán Đường nhiều bí mật hơn. Đến lúc đó, vô luận hiểu bao nhiêu, đều sắp hết số truyền đạt cho Ma Tôn. Còn xin Ma Tôn, giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Chương 539, Thiên Độc Kinh, 1, chương 539, Thiên Độc Kinh, 1, mắt thấy hôm qua còn bình vang đắc ý, không ai bị nổi vẻ mặt người áo đen, trong nháy mắt liền như vậy không đúng. Càng là hận không thể lập tức phản bội Thiên Đoán Đường, dấn thân vào tại Giang Nhiên môn hạ. Mặc kệ là Đồng Hà Thắng, vẫn là Chu Dã, liền xem như Tô Thanh cũng nhịn không được nhíu mày. Nam tử hán đại trợ phu, nào có như vậy làm việc. Thiên Đoán Đường ngưỡng là chiêu quốc thứ nhất tông môn. Môn hạ đệ tử, vậy mà đều là như vậy mặt hàng, để cho người khinh thường. Giang Nhiên nghe vậy lại chỉ là cười một tiếng, quay đầu nhìn còn bị Tô phu nhân ôm vào trong ngực Tô Yên Nhi một chút, "Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào xử trí hắn?" Là nghe hắn, đem nó đặt vào dưới trướng, tha cho hắn một mạng. Vẫn là phải chạm thảo trừ căn, miễn đi hậu họa. "A." Tô Yên Nhi ngẩn ngơ, loại chuyện này chỗ nào đến phiên mình tới làm chủ. Nhưng nhìn Giang Nhiên ngắm nhìn hai con mắt của mình, nàng cắn môi một cái nói ra, "Hắn, hắn lâm trận phản chiến, hoặc là thật tham sống sợ chết, hoặc là hắn hoặc là chính là có mưu đồ khác. Hạng người ham sống sợ chết, không đủ để thành đại sự. Lòng mang hiểm ác chi đồ, lại há có thể dễ tin. Ngươi một cái tiểu cô nương mọi nhà, ngày bình thường chân không bước ra khỏi nhà, những đạo lý này đều là từ nơi nào đến nhìn?" Giang Nhiên hơi kinh ngạc. "Chính là bởi vì chân không bước ra khỏi nhà, cho nên mới nhìn sách làm phái." Tô Yên Nhi có chút ngượng ngùng cười cười. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhiều đọc sách là chuyện tốt, làm rõ sai trái đạo lý, tăng trưởng học vấn kiến thức. Thời điểm mấu chốt mới có thể không làm người chô lấn. Mặt kia phổ người áo đen nghe đến đó, biết tình huống không ổn, nhịn không được nhìn hằm hằm Tô Yên Nhi, "Ngươi cái này tiểu nữ hoa, tuổi quá trẻ, cớ gì như vậy ngoan độc?" "Ngươi..." Tiếng nói đến tận đây, Giang Nhiên tay áo lắc một cái, không nghe thấy đau thành, chỉ gặp một vòng quang hoa lưu chuyển, mặt kia phổ người áo đen đầu liền đã lăn xuống trên mặt đất, đã tả hữu đều không đang đến, vậy vẫn là rất tốt. Thiên Đoán Đường còn lại mọi người mắt thấy ở đây, lúc này nhún người nhảy lên, liền muốn chạy trốn. Giang Nhiên cũng không có đi truy, chỉ là nhẹ giọng nói ra, một tên cũng không để lại. "Tuân mệnh." Độ Ma Minh Vương tiến lên một bước, ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười chập chờn ngọn cây, chấn động bụi đất, dẫn bách điều kinh bay. Tô Thanh bọn người riêng phần mình sắc mặt đại biến, lại phát hiện tiếng cười kia đối bọn hắn vậy mà cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà những cái kia vọng tưởng chạy trốn Thiên Đoán Đường đệ tử, từng cái liền cùng xuống dưới sủi cảo, từ giữa không trung ngã xuống. Quằn xuống đất, ôm đầu điên cuồng kêu rên, nhưng mà chỉ là một thời ba khắc ở giữa, những người này cũng đã thất khiếu chảy máu, chết sạch sẽ. Độ Ma Minh Vương quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên, "Tôn thượng, may mắn không làm được bệnh." Giang Nhiên móc móc lỗ tai, cười thật khó nghe, "Lần sau đừng cười." "Là..." Độ Ma Minh Vương gãi gãi đầu, không thể làm gì gật đầu. Mà Giang Nhiên thì lại phân phó nói, "Lần lượt kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không cá lọt lưới, hay là giả chết, muốn lừa dối quá quan. Nếu như không có vấn đề, liền đem tất cả thi thể đào hố cùng một chỗ chôn." Sau khi nói xong, lại nhìn một chút Đồng Hà Thắng bọn người một chút, "Nơi này không phải nói chuyện chỗ, không bằng trước hết mượn Tô thần ý trụ sở, hơi trò chuyện chút." Đồng Hà Thắng sắc mặt âm trầm. Cửa trước tự sói, cái này cửa sau đã chặn lại mãnh hổ. Cùng người trước mắt so sánh, hắn tình nguyện nhiều mặt đối gấp 10 Thiên Đoán Đường đệ tử. Chỉ đối mặt Thiên Đoán Đường người, hắn còn vẫn có bản lĩnh có thể chết rất có tôn nghiêm. Thế nhưng là đối mặt trước mắt chỗ này, hắn quả thực là không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Chỉ sợ sẽ chết không có chút nào tôn nghiêm. Bây giờ đối mặt Giang Nhiên, hắn cũng không dám chống lại, chỉ có thể nhẹ gật đầu, "Được, không đi." Chu Giá Cơ hồ tại Đồng Hà Thắng gật đầu cùng thời khắc đó mở miệng, "Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, chúng ta cùng Ma Tôn ở giữa, tựa hồ cũng không có cái gì có thể nói. Ma Tôn võ công cái thế, ma uy ngập trời, muốn giết chúng ta cũng có thể hiện tại độc thủ. Không cần trêu đùa đùa bỡn. Chúng ta cũng không phải Ma Tôn trong lòng bàn tay con rối." Giang Nhiên lườm cái này Chu Giá một chút, cười cười, "Ngươi cảm thấy, bản tôn là đang cùng ngươi thương lượng. Đã sinh tử đều theo bản tôn tâm ý, để các ngươi theo ta một lần nữa trở về nhà tranh này, ngươi cần gì phải chối từ? Là vì hiện lộ rõ ràng ngươi hơn người, đối mặt sinh tử cũng không đổi màu khí độ, hay là có mưu đồ khác?" Chỉ ít liền trước mắt mà nói, bản tôn cũng chưa từng đối với các ngươi có cái gì ác ý, ngươi liền không sợ. Lời này của ngươi sau khi nói xong, bản tôn sát tâm nổi lên, mệt mỏi bên cạnh ngươi người đều phơi thây ngay tại chỗ, chết vô cùng thê thảm. Chu Giá lúc này con ngươi co bảo, "Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể thử một chút, dùng tính mạng của người khác đi nghiệm chứng chính ngươi ngu xuẩn sao?" Giang Nhiên lắc đầu, hướng phía kia nhà tranh đi đến, "Không đến, tất cả đều giết." Đồng Hà Thắng lúc này một thanh một cái, kéo qua bên người hai cái hậu bối thiếu niên nam nữ, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Giang Nhiên. Đồng gia những người khác tự nhiên không cần phải nói, cũng liền bận bịu đuổi theo. Về phần Tô Thanh vợ chồng, liền từ Giang Nhiên đối đại Tô Yên Nhi trên thái độ, bọn hắn cũng không có đạo lý xoay người rời đi. Huống chi, vị này kinh tài tuyệt diễm đương thế ma tôn, nói không chừng thật sự có biện pháp có thể cứu bọn họ nữ nhi. Những năm gần đây, Tô Thanh vì cứu mình bảo bối này nữ nhi, có thể nói là hao tổn tâm cơ, dùng tất cả thủ đoạn. Chỉ cần là có thể cứu đứa bé này, để hắn làm cái gì đều được, chớ nói chỉ là đi vào tâm sự. Cơ hồ là đảo mắt công phu, trong chàng ngoại trừ Thi Tình Hoài Ý, Kinh Xương Kinh Tuyết trưởng công chúa các nàng bên ngoài, chỉ còn sót một cái Chu Dã. Chu Dã há to miệng, nhìn về phía nhà tranh phương hướng, lại nhịn không được nhìn một chút Thi Tình Hoài Ý bọn người. Trầm ngâm mở miệng, "Các ngươi." Vừa mới nói hai chữ, liền nghe đến mũi kiếm dương lên, mũi nhọn trực chỉ Chu Dã cổ họng. Diệp Kinh Xương nhẹ giọng mở miệng, "Đi, vẫn là lưu. Đi liền chết, lưu liền sống." Chu Dã cắn răng, hắn không sợ chết, nhưng là như vậy chết đi, tựa hồ quá mức không có ý nghĩa, mà lại hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Làm sao có thể tùy tiện chết ở loại địa phương này? Bởi vậy, hắn trầm ngâm một chút về sau, lúc này mới hướng phía kia nhà tranh đi đến. Hôm nay cái này nho nhỏ trong viện, liền xem như đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải xông vào một lần. Mắt thấy người này tiến vào viện tử, Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết lúc này mới thu hồi mũi kiếm. Liền nghe Diệp Kinh Tuyết cười nói, liền biết người này sẽ không như vậy tùy tiện đi chết. Hắn cái này một thân kiếm pháp không tầm thường, mặc dù nội công nông cạn, lại tương lai đều có thể. Lại thế nào cam tâm chết ở chỗ này? Giang đại ca khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, nếu không há lại sẽ nói ra rời đi liền giết. Hắn muốn thật muốn giết người diệt khẩu, cũng không cần như vậy tốn sức. Diệp Kinh Xương đi theo gật đầu. Được rồi, đừng nghiên cứu, chúng ta đi nghe một chút nhìn, bọn hắn đều nói cái gì. Đường Họa Ý trong mắt lấp lóe hào quang. Đám người lúc này nhao nhao gật đầu. Đến cùng vẫn là trưởng công chúa biết đại thể, liếc qua đang tại bận rộn độ ma minh vương, nhìn hắn tóc trắng xóa, còn không người đầy đất xem xét thi thể trạng thái, liền nhẹ giọng hỏi, thật không cần giúp hắn một chút sao? Tuổi đã cao, quái đáng thương. Ai nha, chớ để ý, hắn nhưng là độ ma minh vương, thật đánh nhau. Ngoại trừ tỷ tỷ của ta, chúng ta mấy cái này ai lại có hoàn toàn nắm chắc có thể thắng hắn. Đi rồi, để chính hắn bận rộn đi thôi. Điều này cũng đúng. Trưởng công chúa lúc này liền đem mình điểm này thiện lương tâm tư ném sau. Mấy người cùng một chỗ vào phòng, liền phát hiện một đoàn người lúc này đang tại Tô Thanh cũng một nhà ba người gian phòng bên ngoài. Môn hộ mở rộng, Tô Thanh chính bên cạnh lập một bên, cẩn thận nhìn xem. Giang Nhiên thì ngồi tại bên trên giường, Tô Yên Nhi tay rơi vào trên đầu gối của hắn, hắn chính đưa tay cho Tô Yên Nhi xem mạch. Đầu ngón tay nhẹ nhàng câu mấy lần về sau, Giang Nhiên lúc này mới nói ra, độc này đúng là có chút lăng lệ. Ma tôn nhưng có cứu chữa chi pháp? Tô Thanh liền vội vàng hỏi. Giang Nhiên đầu tiên là nhẹ gật đầu, phía sau nhưng lại lắc đầu. Ngược lại nhìn về phía Tô Yên Nhi, có thể chịu khổ. Có thể. Tô Yên Nhi nhẹ gật đầu, nhất định có thể. Được. Giang Nhiên trầm ngâm một chút về sau, nhìn về phía Tô Thanh, trên người nàng độc, kỳ thật vốn cũng không khó giải. Nhưng những năm gần đây, ngươi nàng trên thân dùng thuốc nhiều lắm. Thường thường thuốc không đúng bệnh, mặc dù,